Chương 322, thiên cảnh quỷ dị chương 322, thiên cảnh quỷ dị Tuân sư minh, có vượt cảnh thông đạo được mở ra, thiên cảnh quỷ dị hạ chủ thế giới Thanh Vân. Ai? Chúng ta đối chủ thế giới khống chế càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy có thể nên làm thế nào cho phải? Lập tức thông tri Đông Vương, để hắn phái người đi chặn đường, nếu không cái kia thiên cảnh quỷ dị làm loạn, chủ thế giới Thanh Vân đến loạn thành bộ dạng gì? Đã thông tri. Trên núi ngoại trừ Cổ Dương còn có cái khác đại nho sao? Còn có hai người. Để bọn hắn đều xuống núi, vô luận thiên cảnh này quỷ dị vượt cảnh tiến về chủ thế giới đi làm cái gì, đều phải ngăn cản. Là, Tạ sư minh. Cùng lúc đó, Thanh Vân trên không, nguyên bản trong suốt vạn dặm trong hư không trong lúc đó, có một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Phản phất từ chân trời chỗ sâu truyền đến, muốn đem toàn bộ thương khung đều chấn vỡ. Ngay sau đó một màn kinh khủng xuất hiện, có người nhìn thấy bầu trời giống như là bị một cái vô hình lợi chảo hung hăng xé mở, một đạo thâm thúy mà vặn vẹo vết nước chậm rãi hiện hiện. Trong cái khe, cuồn cuộn lấy đậm đặc như mực ám tử sát sương mù không ngừng mà phun trào, lan lộn. Lập tức, một đạo màu đỏ tươi hai mắt từ trong sương mù hiện hiện, hắn xuyên thấu qua vết nước nhìn phía dưới thế giới, nhẹ nhàng cười bắt đầu. Đã bao nhiêu năm, nơi này ý nguyên để cho người ta mê say. Nói xong, trong một chớp mắt, màu đỏ tươi hai mắt lần nữa biến mất, sau đó vết nước ở trong tối màu tím sương mù không ngừng lan lộn bên trong, đột nhiên một lần nữa khép lại. Một màn này rơi vào trong mắt người, đơn giản kinh dị vô cùng. Đại đa số người thậm chí cảm thấy phải là không phải xuất hiện ảo giác, nhưng là một người ảo giác còn chưa tính, tổng không đến mức mỗi người đều như thế. Tại vết nước biến mất không bao lâu, hai bóng người từ nơi xa chạy nhanh đến. Là nơi này. Ân, đối phương đã rời đi. Cái phương hướng này, đi. Hai người phán đoán một cái, lập tức hướng phía nam bay đi. Âm ầm từ trong doanh trướng đi ra, Cố Tu nhìn về phía bầu trời, vừa rồi âm thanh kia nghe tới làm người ta trong lòng cực kỳ khó chịu. Sau lưng nữ tử áo đỏ cũng đi theo ra ngoài, nàng cũng đi theo nhìn về phía thương khung. Cố Tu nhìn nàng một cái, trong lòng hơi động, ngươi nhìn ra cái gì? Nữ tử áo đỏ chỉ là ngẩng đầu nhìn, tựa như không có nghe được. Cố Tu nhíu nhíu mày, không có hỏi tới. Một lát sau, trên trời cao cái kia cố làm người sợ hãi khí tức chậm rãi tiêu tán. Nữ tử áo đỏ lúc này mới cúi đầu xuống. Vừa rồi, ta giống như cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc. Cái gì khí tức? Nữ tử áo đỏ lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ mờ mịt, không biết, không nhớ nổi. Chỉ một lúc sau, Diệp Hy đợi người tới, giữa hè vừa thấy được Cố Tu lập tức liền bước nhanh chạy tới. Cố thúc thúc. Cố Tu mỉm cười sờ lên đầu của hắn, đầu to, ngủ có ngon không? Hắn là biết đầu to ban đêm ngủ được không phải rất an ổn. Còn tốt. Nói xong, giữa hè vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Tu bên cạnh nữ tử áo đỏ, trong mắt hắn đối phương phá lệ đặc biệt. Thúc thúc, nàng thật kỳ quái. Cố Tu hỏi vội, ngươi nhìn ra cái gì? Chính là cái gì đều không nhìn ra, ta mới phát giác được kỳ quái. Giữa hè sờ lên đầu, có chút kỳ quái nói, bất quá ta ở trên người nàng không nhìn thấy khí tức quỷ dị. Gặp giữa hè cũng không có cách nào phân biệt, Cố Tu trong lòng đối nữ tử áo đỏ cũng nhiều một phần hiếu kỳ. Có lẽ là cảm nhận được đầu to ánh mắt, nữ tử áo đỏ cúi đầu xem ra, dọa đến giữa hè lập tức xoay mặt đi. Diệp Hy đưa qua một bao quần áo, bên trong chứa lương khô. Sư Minh, ta cho ngươi chuẩn bị lập tức xe, dạng này trên đường cũng dễ dàng một chút. Nhìn xem hai con ngựa trở đi xe ngựa, Cố Tu gật gật đầu cười nói, đa tạ Diệp sư muội, khách khí. Sư Minh, lần này may mắn mà có người đến, chờ chúng ta hồi thư viện thời điểm, đến lúc đó lại mời ngài uống rượu. Tốt, ta tại thư viện chờ các ngươi. Xong ba người chắp tay, Cố Tu để giữa hè cùng nữ tử áo đỏ lên xe toa, mà hắn thì ngồi tại trước xe, cơ lấy roi ngựa nhẹ nhàng vung lên, xe ngựa lập tức đắc đắc tiến lên. Tiên đường về Thuận Kinh, chỉ cần đi qua Thuận Ninh chính giữa Cẩm Hoa quận là được, ra Cẩm Hoa quận liền là Thuận Kinh. So sánh với Từ Tĩnh An quá khứ, ngược lại càng gần một chút. Xe ngựa hướng phía trước chạy lấy, trong xe giữa hè cùng nữ tử áo đỏ ngồi đối diện nhau. Giữa hè trong lòng lo sợ, có chút không dám nhìn đối phương con mắt. Bất quá đoạn đường này như vậy dài dằng dặc, cân nhắc đến còn rất dài thời gian, giữa hè cuối cùng cố lấy dũng khí. Cái kia, tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Nữ tử áo đỏ nhìn xem giữa hè, nói ra, ta không phải tỷ tỷ ngươi. Giữa hè đầu óc có chút choáng váng, không có hiểu được. Ta không có danh tự, không nhớ rõ. Ngươi đều có danh tự, mẫu thân ngươi, cha không có cho ngươi lấy tên sao? Nữ tử áo đỏ nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó đẩy ra màn xe, cha, ngươi cho ta lấy cái tên à? Cố Tu khẽ vô cái chán, cảm giác sâu sắc bất lực. Đi, ta ngẫm lại. Tiếng nói vừa ra, nữ tử áo đỏ trong mắt lập tức bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cha, giữa hè không hiểu, nhìn chung quanh một chút Cố Tu cùng nữ tử áo đỏ bộ dáng, thấy thế nào đều không giống à, tuổi tác cũng đối không lên. Làm sao nàng gọi Cố thúc thúc cha? Ta họ Cố, ngươi về sau nếu không liền bảo ngươi Cố Mộ a. Cố Mộ, nữ tử áo đỏ, hoặc là nói Cố Mộ suy nghĩ một cái tên này, lập tức cao hứng đáp ứng. Ân, nàng gật đầu mạnh một cái, thần sắc hưng phấn, ta về sau liền gọi là Cố Mộ. Cố Mộ, Cố Mộ. Cố Tu lắc đầu, không có giải thích. Hạ màn xe xuống, Cố Mộ đối giữa hè nói ra, ta gọi Cố Mộ, ngươi tên là gì? Ta gọi giữa hè. Ân, vậy chúng ta về sau liền quen biết. Nghe trong xe đối thoại, Cố Tu đột nhiên trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra linh tấn sách đến. Chỉ gặp linh tấn trong sách chữ mực điểm điểm, có văn tự lặng yên hiện hiện trên đó. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt liền thay đổi. Linh tấn sách chính là sơn trưởng Cổ Dương truyền lại. Thiên cảnh quỷ dị, vượt cảnh tiến vào chủ thế giới. Hắn biết, Thanh Vân cũng tốt, Sơn Hải cùng Huyền Nguyên cũng được, là không tồn tại thiên cảnh quỷ dị, mạnh nhất cũng bất quá là thần quân cảnh. Phàm là lưu tại chủ thế giới quỷ dị, muốn đột phá tới thiên cảnh, đều sẽ bị đưa vào bên cạnh góc chi cảnh bên trong. cái này đưa vào cũng không phải là tam đại siêu nhiên thế lực gây nên. Căn cứ Đông Phương Hành nói, quỷ dị thiên cảnh cùng bọn hắn đồng dạng, cũng là bên cạnh góc chi cảnh chiến lược chủ yếu, bất luận cái gì một cái đều đầy đủ chân quý. Là lấy, nếu là đặt ở chủ thế giới đột phá, tuyệt đối sẽ bị tam đại thế lực cho bóp chết, bởi vậy có chút manh mối, liền sẽ bị cái kia ba tôn đáng sợ tồn tại cho tiếp dẫn tiến vào bên cạnh góc chi cảnh. Mà bây giờ có thiên cảnh quỷ dị xuống đến chủ thế giới, chẳng phải là vừa vặn cho thư viện cơ hội. Chỉ là theo chữ mực tiếp tục, Cố Tu Minh Bạch thư viện chỉ sợ bắt không được cơ hội này. Đối phương vượt cảnh mà đến, cơ hồ thời khắc cùng đã thông thông đạo cái kia tồn tại có chặt chẽ liên hệ, một khi xuất hiện nguy hiểm tính mạng, đối phương trực tiếp có thể đem quỷ dị cho lôi đi. Cho dù thư viện bán thánh tự thân xuất mã cũng là như thế. Cổ Dương truyền thư, để Cố Tu cẩn thận, đại nho Lâm Chính Hiên cùng Tô Chuyết đã tiến về thành vân truy kích đối phương. Đem linh tấn sách thu hồi, Cố Tu đột nhiên nghĩ đến lúc trước trên trời cao truyền đến cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác, chẳng lẽ Chương 323, tao ngộ chương 323, tao ngộ không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước cái kia cố tim đập nhanh cảm giác liền là bên cạnh góc chi cảnh thông đạo bị mở ra độc tính. Mặc dù linh tấn trên sách không có nói rõ, nhưng là mở ra một đầu từ bên cạnh góc chi cảnh đến chủ thế giới thông đạo, tất nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy, nếu không cái kia ba tôn đáng sợ tồn tại đều có thể khai thông đạo giáng lâm. Chỉ bất quá một tôn tiên cảnh quỷ dị giáng lâm chủ thế giới, hắn uy hiếp chi lớn, không cách nào dùng số lượng đi thể hiện. Thậm chí có thể nói, toàn bộ chủ thế giới quỷ dị nguy hiểm thêm bắt đầu cũng không sánh nổi dạng này một tôn quỷ dị phá hư tính. Cũng may linh tấn trên sách thuật, đại nho Lâm Chính Hiên cùng Tô Chuyết đã đang đuổi kích đối phương. Viễn sơn chứa thúy, mạch bên trên nhiều loại hoa. Trên đường đi, liên tiếp mấy ngày xe ngựa đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, cho dù tại Cố Tu vọng khí thuật bên trong, có quỷ dị cũng là xa xa tránh đi. Mặc dù không hiểu hắn bởi vì, nhưng cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Mấy ngày thời gian, Cố Mộ cùng giữa hè hai người đã rất quen, kỳ kỳ cha cha tại trong xe trò chuyện không ngừng. Cố Mộ có vô số đến không hết vấn đề, giữa hè cũng có vô cùng nghi vấn, hai người cùng tiến tới, đơn giản cùng cái đặt câu hỏi cơ đồng dạng, làm cho Cố Tu đau cả đầu. Với lại hai người đều không thể giải đáp, còn biết hỏi hắn, cho tới hắn vẫn phải tham dự bọn hắn cái kia ngây thơ chủ đề. Thời gian vội vàng, qua trong giây lát hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Từ Cẩm Hoa quận Bảo Hoa huyện sau khi ra ngoài, mắt thấy liền muốn rời khỏi Cẩm Hoa quận địa vực phạm vi, Cố Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức, con ngươi của hắn co rụt lại, đã thấy mặt trời chính giữa trời, một đạo bóng ma cao cao tại thượng. Cố Tu không chút do dự mở ra vọng khí thuật nhìn lại, chỉ thấy một đạo kinh khủng khói đen mờ mịt lấy, phạm vi bao trùm rộng, làm cho người kinh hãi. Thiên cảnh. Cố Tu trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tìm lại dây cương, đem xe ngựa ngừng lại. Đạo thân ảnh kia rơi xuống từ trên không, Cố Tu lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Cái này rõ ràng là một thiếu niên dáng vẻ, thanh tú non nớt, một bộ màu xanh ngọc quần áo. Nếu là xem nhẹ trên người đối phương không che giấu chút nào khí tức khủng bố, cái này chỉ là một cái xanh thẳm thiếu niên lang. Nhân loại, là ngươi sao? Là ngươi giết huynh đệ của ta à? Thiếu niên thanh âm nói chuyện cũng là thanh thúy vô cùng. Cố Tu nói khẽ với sau lưng trong xe hai người nói ra, các ngươi đừng đi ra. Nói xong, hắn từ xe ngựa nhảy xuống tới, đi vào trước xe, đưa tay vô vô sao động bất an ngựa. Quỷ dị, ngươi liền không sợ bị lưu tại nơi này? Thiếu niên nghe vậy cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, khinh thường nói, dựa vào hai tên phế vật kia sao? Nói xong, hắn đột nhiên thân hình khẽ động, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã tại Cố Tu không đủ xa một mét trước người, ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Tu trong lòng cảnh giác tăng lên tới mức độ không còn gì hơn. Thiếu niên vừa cẩn thận tại Cố Tu trên thân quan sát một cái, cuối cùng cười. Cuối cùng là tìm được, nghĩ không ra ta huynh đệ kia vậy mà thật chết tại trong tay ngươi. Nhân loại, ta kỳ thật tỉnh không để ý sống chết của bọn hắn, nhưng là vương thượng để ý, cho nên đành phải xin ngươi chết đi. Nói xong, thiếu niên đưa tay phải ra, một đoàn màu đen đổ vật từ hắn trong tay hiện hiện, Cố Tu chỉ cảm thấy một cỗ tà ác từ đối phương trong tay đánh tới. Dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa chân trời một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, lập tức liền có dị tượng rơi xuống. Đó là một thân cao hơn trượng, toàn thân kim giáp tướng quân, trên dưới quanh người còn quấn kinh thiên uy nghiêm, dựng cung một tiễn, từ nơi xa nháy mắt phóng tới. Đáng ghét côn trùng. Thiếu niên mặt lộ vẻ chán ghét, nhưng lại không thể không trở lại ngăn cản. Quanh một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, nhấc lên vô tận bụi bặm. Trong nháy mắt, có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào quỷ dị sau lưng. Chính là trong thư viện đại nho, Lâm Chính Hiên cùng Tô Chuyết. Hai người đều là trung niên bộ dáng, hào hoa phong nhã, một thân màu trắng sâu áo. Bất quá Lâm Chính Hiên thân cao tướng mạo đều xuất chúng, mà Tô Chuyết thì lộ ra bình thường rất nhiều. Hừ, đừng cho là ta không giết được ngươi nhóm, nếu không phải cố kỵ các ngươi bản thánh, lao tử giết các ngươi như đổ gà làm thịt chó. Thiếu niên từ trong bụi mù đi ra, trong thần sắc đằng đằng sát khí, nhưng lại lộ ra rất là khắc chế. Mục đích của ta chỉ có một cái, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ, đừng trách ta trắng trợn phá hư. Hừ, bất nói nhảm. Lâm Chính Hiên quang minh lẫm liệt, không nhúc nhích chút nào. Khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng không chết ở bên cạnh góc chi cảnh, ngược lại chết tại nơi này. Thiếu niên giận quá mà cười, đã như vậy, vậy liền làm qua một trận. Tiếng nói vừa ra, thiếu niên hình thái đổi biến, nguyên bản thanh xuân bộ dáng trực tiếp tựa như ác quỷ phụ thể, cả người tăng vọt mấy lần. Thân hình tựa như bị bóc ra làn da thơi khô, màu đỏ tươi hai con người, bén nhọn nhanh bước, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lúc trước bộ dáng. Trên dưới quanh người hắc khí u tùm, từng trương khuôn mặt dữ tợn ở trong hắc khí gầm thét, khi thì hiện, khi thì biến mất. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tinh quang hiện, dị tượng xuất hiện. Bầu trời tựa như đột nhiên sáng, lập tức liền bị thái âm nuốt hết. Trong một chớp mắt, kinh khủng tinh thần chi lực hóa thành vô tận lực phá hoại, không có gì sánh kịp đao thức sau này phương phá không mà đến, không trở ngại chút nào rơi vào quỷ dị trên thân. Ba ánh đao lướt qua, tinh quang diệu thế. A, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập nguyên thân, quỷ dị phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân trên dưới không ở rung động. Phanh một tiếng vang thật lớn, quỷ dị trực tiếp bỏ nửa người, sau đó chỉ thấy cái kia bỏ thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một miệng, biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn quỷ dị tự thân, buông tha nửa người, tựa như khiến cho nhận lấy trọng thương, khí tức trực tiếp giảm xuống còn hơn một nửa. Hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Cố Tu, chỉ thấy đối phương trong tay cầm đao, thần sắc hơi có tiếc hận. Xa xa Lâm Chính Hiên cùng Tô Chuyết hai mặt nhìn nhau, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Trong thư viện tiếng tăm lừng lây chiến thơ khách, lại có năng lực trọng thương thiên cảnh quỷ dị, chẳng lẽ lại cái này Cố Tu thực lực đã đạt đến đại nho? Có thể cái này sao có thể? Hắn mới tu hành bao nhiêu năm? Cũng không đúng, vừa rồi đó cũng không phải hạo nhiên chi khí, tựa như là tinh thần đạo lực lượng. Nghĩ tới đây, liền để hai người càng cảm thấy không hợp thói thường. Tu hành một đạo đã đầy đủ hao phí người thời gian, huống chi tu hành hai đạo. Với lại tinh thần đạo thực lực so với hạo nhiên chi khí càng phải tới cường đại. Bất quá dưới mắt không phải chấn kinh cái này thời điểm, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Hai người trong nháy mắt liền động. Một cái trên trời rơi xuống tinh hỏa, một cái kiếm khí tung hành. Đại nho lập luôn về sau, căn bản muốn không cần như là hồng nho lấy trước kia cần biết xuống chiến thơ mới có thể chiến đấu, mà là có thể ngôn xuất phát ủy. Đương nhiên, nếu là dùng người khác chiến thi tử, tự nhiên cũng là cần biết xuống chiến thi tử mới có thể. Nếu không nhưng phạm là tự mình lập ngôn văn chương, mỗi một chữ đều có thể có cường đại mà thâm bất khả chắc lực lượng. Quỷ dị vừa mới bỏ nửa bên thân thể, lại đứng trước lần này công kích, lập tức trong lòng ác khí vô tận. Có thể chuyện cho tới bây giờ, một nước vô ý liền khiến cho thực lực giảm lớn, nơi nào còn có dư lực đối mặt hai vị đại nho vây công. Bất quá trong một chớp mắt, liền trực tiếp lâm vào bị động bị đánh cục diện. Thấy thế, Cố Tu cũng không chút do dự lao đến. Nhìn thấy Cố Tu hưng phấn bộ dáng, quỷ dị một ngụm ác khí khó tiêu, nhưng lý trí để hắn không chút do dự gọi động hậu trước. Trong nháy mắt, đại địa chấn động, một vết nước đột nhiên tại quỷ dị sau lưng mở ra, lập tức quỷ dị trực tiếp biến mất tiến nhập trong cái khe. Đợi đến ba người tới gần, vết nước sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại quanh mình quỷ dị khí tức còn chứng minh chuyện mới xảy ra vừa rồi. Học sinh gặp qua Lâm sư, Tô sư. Hai người chính là thư viện đại nho, Cố Tu tất nhiên là lấy học sinh chi lễ gặp chi. Lâm Chính Hiên cùng Tô Chuyết nhìn từ trên xuống dưới Cố Tu, sau đó liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên. Nghĩ không ra chiến thơ khách Cố Tu, chiến lực không ngờ đạt thiên cảnh, thực sự vượt quá dự liệu của ta. Chắc không được xuống núi trước, sơn trưởng cũng không quá nhiều căn dặn, nghĩ đến là biết thực lực của ngươi. Lâm Chính Hiên cảm thán nói. Cố Tu cười cười, một chút ít đòi sức tự vệ thôi, đảm đương không nổi đại nho tán dương. Tô Chuyết tò mò hỏi, này quỷ dị vì sao muốn tới giết ngươi? Ta coi dáng Lâm về sau, mặc dù từng có tìm kiếm tiến hành, nhưng sau cùng mục đích lại là khóa chặt tại trên người ngươi. Đối mặt hai người không hiểu, Cố Tu kỳ thật trong lòng cũng có nghi hoặc, thế là nói ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là lúc trước này quỷ dị xuất hiện thời điểm nói là ta giết hắn huynh đệ cái gì, lại là không rõ ta giết ai là huynh đệ của hắn. Nói xong, hắn khó hiểu nói, quỷ dị cũng có huynh đệ sao? Lâm Chính Hiên suy tư một chút, giải thích nói, ngươi hẳn là giết một cái nào đó quỷ tử. Quỷ tử? Cố Tu trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến cái kia Tiêu Huyền, chẳng lẽ là hắn? Mỗi một cái quỷ tử đều là thiên cảnh dự bị, cũng là bị bọn hắn thừa nhận. Còn lại quỷ dị đơn giản đều là tiêu hao phẩm mà thôi. Bao nhiêu ít quỷ tử? Tô Chuyết nói ra, đưa lên tại chủ thế giới quỷ tử tổng cộng có 9 cái, mỗi lúc có một cái muốn tiến lên giai, đều sẽ bị kéo vào bên cạnh góc chi cảnh, sau đó lại sẽ đưa lên một cái quỷ tử, số lượng này không có biến hóa. Tại sao lại dạng này? Không biết. Cố Tu khó có thể lý giải được loại hành vi này, ép buộc chứng sao? Cùng hai người lại hàn huyên vài câu, hai vị đại nho liền chuẩn bị cáo tử. Cố Tu, muốn cùng đi với chúng ta sao? Lắc đầu, Cố Tu cự tuyệt, không cần, ta còn muốn về Thuận Kinh một chuyến, hai vị sư trưởng tự tiện tức là. Đi, vậy chính ngươi nhiều nhỏ. Nói xong, Lâm Chính Hiên lắc đầu, cảm thán nói, lấy thực lực của ngươi tại chủ thế giới cơ bản có thể xông pha, còn cẩn thận cái dám. Gặp khí chất nho nhã đại nho bạo nói tục, Cố Tu cũng thấy buồn cười. Không bao lâu, hai người liền rời đi, Cố Tu tại nguyên chỗ đứng một hồi, về tới cạnh xe ngựa. Chương 324, mục nát xương chương 324, mục nát xương xe ngựa đắc đắc tiến lên, Thuận Kinh thành đã đang nhìn. Nơi này khoảng cách Thuận Kinh cũng liền bách lý nhiều một chút, tình huống tốt không thiếu. Tối thiểu tại trấn ma vệ tận lực thanh lý dưới, phương viên nhìn lại quỷ khí tan hết, cảnh sát an lành. Đại lộ bên trên thậm chí có thể nhìn thấy có người qua đường lui tới, cái này tại cái khác quận thành, huyện thành là căn bản khó mà nhìn thấy hiện tượng. Cố Tu đánh xe ngựa, thỉnh thoảng địa dùng vọng khí thuật quan sát một cái, cũng là cảm thấy gió êm sóng lặng, lòng người yên ổn. Lúc này tiết, thiên thanh khí sảng, ánh nắng tươi sáng, thanh phong quét tại khuôn mặt, rất là thoải mái dễ chịu. Giữa hè cùng Cố Mộ hai người riêng phần mình đẩy ra màn cửa, đem đầu tìm được bên ngoài, cảm thụ được phần này thiên nhiên quả tạo. Ân, có dãy núi nội địa nội bộ, tối sầm bảo thân ảnh đột nhiên đứng lên đến, từ quan tài bên trong đi ra, đi tới sơn động bên ngoài. Hướng phía nơi xa nhìn lại, nơi xa là một đầu đốn lượn xoay quanh đường núi, nối thẳng Thuận Kinh thành. Nhìn một cái, đại lộ phía trên có không ít đến hướng khách qua đường. Áo bào đen thân ảnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong đó một cỗ xe ngựa bên trên, sau đó hai mắt nổi lên xâm lục quỷ hỏa. Rất quen thuộc khí tức, nơi nào thấy qua? Chỉ là thoáng nhìn, người áo đen liền thu hồi ánh mắt lui trở về. Mà tại ánh mắt của hắn rơi vào xe ngựa trong nháy mắt, Cố Tu liền đã nhận ra, hắn ngẩng đầu hơi quét qua, cũng không dị dạng, cũng không có để ở trong lòng. Áo bào đen thân ảnh quay người trở lại địa cung, u ám địa cung bên trong lộ ra hắn dưới hắc bào thân thể, rõ ràng là một bộ sâm bạch lại cao lớn cung xương. Đi tại quan tài bên trong, áo bào đen thân ảnh đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên. Nghĩ tới, là lúc ấy kém chút giết nhân loại. Suy nghĩ một chút, hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái đen hoàng chung nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lập tức liền có linh nghiêm hiện, hướng phía nơi xa mà đi. Mấy canh giờ qua đi, bên ngoài sơn động có người xuất hiện. Một người trong đó tướng mạo trung hậu trung thực, như là một cái bán lao lực nam tử trung niên, đầy mặt gian nan bất vả, một cái khác thì là cái nùng trang diễm mạn phụ nhân, rộng mở dưới và táo là cao cao nâng lên, trắng như tuyết. Hai người trên mặt thần sắc từ bước vào địa cung bắt đầu, liền trở nên mặt không biểu tình. Thuộc hạ, bái kiến chủ thượng. Áo bào đen thân ảnh gật gật đầu, đối cái kia trung hậu đàng hoàng nam tử trung niên nói ra, lần trước kém chút giết ngươi người xuất hiện, đang tại tiến về thuật kinh. Nam tử trung niên nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo u quang, nhưng như cũ bất động thanh sắc. Thải, ngươi phối hợp đi nhìn chằm chằm đối phương, cũng điều tra một cái thân phận của người này. Vâng. Phụ nhân gật đầu, mà theo động tác của nàng, trước ngực tựa như đều run một cái. Áo bào đen thân ảnh trầm giọng nói ra, bản tọa có thể thành công hay không liền nhìn lần này, nếu là cái này 20 năm vẫn như cũ không cách nào làm cho ta đột phá, liền đem mất đi vương thượng chú ý, cho nên tuyệt đối không cho có sai lầm bất luận cái gì khả năng xuất hiện ngoài ý muốn đều muốn bóp chết. Sau đó, hắn sẽ thấy hình tượng truyền cho hai người. Đợi đến hai người rời đi, hắc bào nam tử một lần nữa về tới quan tài bên trong, trong hốc mắt xâm lục cú hỏa chậm rãi tan đi. Đi qua mấy canh giờ xe ngựa, thuận kinh thành rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt. Giữa hè là lần đầu tiên đi vào như thế phồn hoa địa phương, trong lòng rất là kích động, mà Cố Mộ thì cũng không quá nhiều cảm khái, còn chế rêu giữa hè ngạc nhiên. Thuận kinh thành, cửa thành xuất nhập bận rộn, qua lại dòng người rất nhiều. Xe ngựa tại trải qua cửa thành trấn ma vệ kiểm tra sau liền bị bỏ vào. Đầu to, đói bụng không có. Đói bụng, Cố thúc thúc, chúng ta đi ăn cơm sao? Cố Tu gật gật đầu, đi, chúng ta đi trước tìm quán rượu ăn một chút gì. Ân, quá tốt rồi. Xe ngựa đứng tại một nhà tiểu lâu cổng Bách Hương lâu. Đây là Cố Tu đã từng vào kinh đi thi thời điểm, đến ăn nhà thứ nhất quán rượu, giá cả vừa phải, đồ ăn hương vị cũng không tệ. Đó cũng là hơn 10 năm trước sự tình. Xe ngựa tự có quán rượu tiểu nhị chăm sóc, ba người đi tới lầu 2, Cố Tu điểm một đống thức ăn, bày tràn đầy làm cả bàn. Thúc đẩy a. Đoạn đường này tới, hắn tự nhiên nhìn ra được vô luận là giữa hè vẫn là Cố Mộ, hai người đều cùng phổ thông người bình thường khác biệt, tối thiểu lượng cơm ăn bên trên liền vượt xa người thường. Nào có 7-8 tuổi tiểu hài tử có thể ăn 3-4 bát cơm, cũng không có cái nào nũng nịu địa nữ tử có thể ăn 2-3 người trưởng thành lượng cơm ăn. Cố Mộ sớm đã cũng đổi quần áo cùng trang dung, không còn giống như mới từ quan tài bên trong đi ra như vậy hồng y liễu diễm trang, bây giờ đã trở nên một mạc vô cùng. Bất quá dù vậy, thiên sinh lệ chất cũng có một loại đặc hữu khí chất, ý nguyên dẫn tới người bên ngoài nhao nhao ghé mắt. Thả nơi này là được, đúng, lầu 2 bên trên ngăn cách. Tốt, tiểu nhị ca, ngươi từ bận điệu, ta đến chính là. Vậy được, ngươi cẩn thận một chút, đừng quấy rầy khách hàng dùng cơm. Yên tâm. Đầu bậc thang đối thoại vừa kết thúc, liền có người khiêng đồ vật chậm rãi đi tới. Đây là một cái tướng mạo trung hậu nam tử trung niên, một thân vải thô áo gai, đầy mặt gian nan vất vả chi sắc. Trên vai khiêng hai cái bao tải, đi tại trên cầu thang, dẫm tấm ván gỗ kéo kẹt vang. Cố Tu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, mà giữa hè nghe được thanh âm cũng nhìn sang, sau đó liền trong nháy mắt rời con mắt, có một vẻ sợ hãi trong mắt hắn hiện lên. Thế nào? Giữa hè nhỏ giọng nói ra, Cố thúc thúc, ngươi nhìn người kia, có điểm gì lạ lạ? Cố Tu ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia khiêng bao tải nam tử trung niên trên thân, cho dù dùng vọng khí thuật nhìn cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Ngươi xác định? Ân. Cố Tu lập tức lưu lại một cái tâm nhãn, lập tức chỉ thấy trung niên nam tử kia đem bao tải đặt ở ngăn cách địa phương, sau đó xoa xoa mồ hôi chán liền xuống lâu, liền tựa như một cái bình thường lao lực công nhân bốc vác đồng dạng. Bất quá hắn tin tưởng giữa hè hai mắt, quả quyết sẽ không nhìn lầm. Nghĩ nghĩ, hắn đối hai người nói ra, các ngươi ăn trước, ta đi xuống một chuyến. Nói xong không đợi hai người trả lời, Cố Tu liền đứng dậy đi xuống lầu dưới. Chỉ là hắn mới vừa đi tới dưới lầu, lại phát hiện cái kia nam tử trung niên cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt đã không thấy. Tiểu nhị, vừa rồi cái kia vải thô áo gai, giúp đỡ các ngươi vận chuyển đồ vật nam đi nơi nào? Tiểu nhị bận bịu đáp lại nói, vị công tử này nói là khúc đại thúc cả, hắn vừa rồi liền đi, là quấy rầy đến ngài dùng cơm sao? Thực sự thật có lỗi. Khoát khoát tay, Cố Tu nói ra, không có, ta chính là nhìn hắn khá quen, cho nên hỏi một chút. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khúc đại thúc là người tốt, mỗi ngày đi sớm về tối, bận bịu không nghỉ, cũng chỉ là vì trong nhà có thể ra cái người đọc sách. Gật gật đầu, Cố Tu đi vào quán rượu cổng nhìn chung quanh một cái, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Trong lòng suy nghĩ một chút, hắn quay người trở về trên lầu. Cố thúc thúc, đó là cái gì? Hắn cùng quỷ dị giống như lại có chút không giống nhau, nhưng hắn không phải là người. Giữa hè nhỏ giọng hỏi. Những ngày này xuống tới, giữa hè cũng nhìn qua vô số người, quỷ dị cũng tốt người cũng được, trong lòng hắn tự nhiên mà vậy liền có phân loại. Làm sao cái không giống nhau pháp? Ân. Giữa hè nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù không có người khí tức, nhưng là cũng không có khí tức quỷ dị. Cố Tu không khỏi nhíu nhíu mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Cố Mộ, dựa theo giữa hè nói, cái này chẳng phải là cùng Cố Mộ cùng loại. Giữa hè thấy thế lập tức nói ra, cùng Mộ tỷ tỷ không giống nhau. Cố Tu thầm nghĩ nghĩ, nếu là quỷ dị lời nói, chẳng lẽ lại là hủ cốt điện? Cũng chỉ có hủ cốt điện quỷ dị, không giống với cái khác quỷ dị. Dựa theo trong thư viện ghi chép, hủ cốt điện quỷ dị thậm chí có thể đơn độc từ quỷ dị bên trong phân chia đi ra, bởi vì bọn họ là thi cốt thành quỷ, tất cả hủ cốt điện quỷ dị hắn gửi phẩm đều là bản thân quanh thân xương cốt, thậm chí không thể nói là gửi phẩm, đó chính là bọn họ thân thể. Mà nghĩ đến hủ cốt điện, Cố Tu liền nhớ lại Hoắc gia sự tình, lửa giận trong lòng đằng địa liền bay lên. Hoắc Vân Hy đã chết thê thảm, thân là bằng hữu, thù này đều thời khắc nhớ kỹ. Ăn uống no đủ, ba người rời đi quán rượu, đi qua một nhà thanh lâu kỹ viện, Cố Tu cũng không có phát hiện trên lầu một nam một nữ hai bóng người. Đứa bé kia có chút không giống, ta đoán chừng ta hẳn là bị xem thấu thân phận. Nam tử trung niên lãnh đạm nói ra. Phụ nhân gật gật đầu, không nên xuất hiện ở trước mặt hắn, chúng ta chỉ giám thị lấy là được. Ân, ta minh bạch. Đúng, ngươi bên này chuẩn bị như thế nào? Còn kém không ít, các loại siêu tập toàn còn muốn cái mấy năm. Ngươi đây, ta cũng vậy, cái này thuận kinh chỉ chúng ta hai người, với lại tại thư viện dưới mí mắt, thực sự không tốt hành động. Đúng vậy a. Chương 325, ngẫu nhiên gặp chương 325, ngẫu nhiên gặp thích đại nhân, không còn suy tính một chút sao? Thượng quan Thanh Viễn giữ lại nói, thích gia thời đại cùng ta thượng quan cùng đinh, ngài cũng là nhìn ta lớn lên. Thích Sơn Hải ngăn trở đối phương, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, bệ hạ, tiểu nữ gả cho Cố Tu, hiện nay tại Thư Sơn bên kia một người mang hải tử cũng có chút vất vả. Làm cha mẹ không đành lòng, có thể giúp tự nhiên muốn giúp, còn xin bệ hạ giàn xếp. Thượng quan Thanh Viễn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, khẽ thở dài một cái, làm ra một bộ rất là tiếc hận bộ dáng, ai? Đã thích đại nhân ý đã quyết, chấp cũng không dễ chịu nhiều ngăn cản, Hải Sâm. Bệ hạ, lao nô tại. Hải Sâm có chút không người, cung kính vô cùng. Những ngày này ngươi dẫn người đi thích phủ, cùng thích đại nhân giao tiếp một chút hoàng trang sự tình. Là, bệ hạ. Phân phó xong Hải Sâm, Thượng quan Thanh Viễn lơ đãng hỏi, thích đại nhân, ta đã từng cũng cùng Cố đại nhân từng có vài lần duyên phận. Không ngờ một ngày kia đúng là vào sách này viện, quả thật ta thuận linh may mắn, nếu là có rảnh chấm cũng muốn bái phòng một cái. Thích Sơn Hải vừa cười vừa nói, đây cũng là cần hỏi một chút Cố Tu ý kiến, dù sao hắn bây giờ tại thư viện thân cư yếu trước, rất là bận rộn. Ta nghe hắn nói, đoạn thời gian gần nhất một mực đang thuận linh các nơi diệt trừ quỷ dị. Ứng làm, ứng làm. Thời gian 10 năm nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài. 10 năm trước nhìn thấy Long Ngâm dưới hồ giao long một màn vẫn như cũ còn tại trước mắt, cảnh cáo cũng lãng đãng bên hai. Nhưng là qua tuổi 30, đối với Thuận Linh Đế Hoàng tới nói, cũng đã qua một nửa nhân sinh, mắt trần có thể thấy tiến nhập nhân sinh đến ngược. Cái này khiến Thượng quan Thanh Viễn trong lòng không tự chủ dâng lên một cố lo nghĩ. Hắn nhiều lần một mình du thuyền vu Long Ngâm hồ, lại đều chưa từng đạt được giao long đáp lại. Có lòng muốn thu hồi khí vận, nhưng lại không dám. Dù sao hiện nay thế giới quỷ dị khôi phục, khắp nơi đều là náo động, mặc dù có thư viện áp chế, quỷ dị đối bách tính tạo thành nguy hại, đối Giang Sơn tạo thành nguy hại cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Nếu là một khi hắn thu hồi khí vận, dẫn đến Thuận Linh đại loạn nổi lên một phía, có lẽ sau một khắc liền chết oan chết uổng cũng không nhất định. Từ thượng quan cảnh hành lão tổ trong miệng biết được, thiên hạ này duy thư viện trí cao vô thượng, hoàng đế bất quá là người quản lý thiên hạ mà thôi. Thư viện ý chí mới là nói một không hai tồn tại. Nghĩ đến lúc trước cái kia đắc tội hắn Cố Tu, hiện nay lại trở thành so lão tổ còn cao hơn cao tại thượng tồn tại, thượng quan Thanh Viễn liền sau một lúc hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước nên giao hảo đối phương mới là. Bất quá cũng may chưa từng xuất hiện không thể vãn hồi hậu quả. Đối với đối phương lưu tại Thuận Kinh các loại mạng lưới quan hệ, hắn cũng bất động thanh sắc địa làm an bài. Tỷ như Nhân Hòa Đường, hiện nay tại Thuận Kinh đã là thứ hai ngăn bên trong tồn tại, với lại không người dám đi trêu chọc, tự nhiên mà vậy ở giữa liền có thể khuyết trương xuống dưới. Tỷ như Tô Hành, Đàm Lan, La Tông, Đồ Nhượng, hắn cũng đều trong bóng tối thăng lên quan, nhưng đều làm tại chỗ tối, cũng không có quá phận định loạn. Làm những này không tại sao, chỉ là bởi vì lao tổ chi ngôn. Không có ngàn năm quốc gia, nhưng nếu có người bảo vệ, thì liền không nhất định. Cố sư đệ bất quá tại thư viện 10 năm, liền xông ra lớn như vậy tên tuổi, tương lai bất khả hạn lượng. Những này lấy lòng bất quá là lưu lại một chút tình cảm ràng buộc mà thôi, mặc dù không nhiều, nhưng lại có ảnh hưởng không thể lường được. Hải Sâm cùng Thích Sơn Hải cùng nhau rời đi. Thượng quan Thanh Viễn tại ngự thư phòng ngồi một hồi, liền nghe đến có tiếng ồn ào truyền đến. Lập tức liền thấy một đạo vàng nhạt thân ảnh nhanh chóng hướng về bảo. Hoàng huynh, hoàng huynh. Thượng quan Thanh Viễn ra đầu căng lên, tránh sang bên, sau đó đưa tay đè lại đầu của đối phương. Nói chuyện, đừng tới đây. Thượng quan Hi Nguyệt bệnh bệnh lên miệng, không vui nói, hoàng huynh, ngươi quá phận, người ta liền là muốn ôm ngươi một cái mà thôi. Thượng quan Thanh Viễn tức giận nói, bớt nói nhảm, ngươi lại gây họa gì sự tình? Cái gì gọi là tai họa? Ta chính là gặp lệnh phi Cố Kiệu có chút cũ, cho nên hảo tâm giúp nàng đốt đi, dự định một lần nữa cho nàng làm một đỉnh. Ngươi đem lệnh phi Cố Kiệu đốt đi. Thượng quan Thanh Viễn lên giọng, ta là hảo tâm. Đánh rắm. Thượng quan Thanh Viễn tức giận nói, Cố Kiệu đó là cung nhân quy dụng cụ, há lại thuyết phục liền động. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp một mũi lửa đốt đi. Thượng quan Hi Nguyệt bĩu môi, dắt mình vào áo, lui về sau hai bước, ngập ngừng nói, không cần thật mà. Ngươi mới vừa rồi còn nói xong tâm giúp nàng đốt đi. Ai nha, đốt đi liền đốt đi mà. Thượng quan Hi Nguyệt không vui nói, không phải liền là một đỉnh phá cốt hiệu, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi còn lý luận. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao? Dù sao đều đã đốt đi. Thấy đối phương một bộ vô lại bộ dáng, Thượng quan Thanh Viễn vỗ chán im lặng, lại là dạng này. Mỗi lần gặp rắc rối về sau đều là một bộ thích thế nào địa dáng vẻ. Hữu Tâm cầm đối phương là hỏi, nhưng nhìn đối phương một bộ vô tội bộ dáng, đã cảm thấy lại không đành lòng. Đi, đi. Ngươi ra ngoài đi, đừng luôn luôn đi trêu chọc hậu cung tần phi. Tại Nguyên Phi nơi đó thành thật thật đợi. Biết, biết. Thượng quan Hi Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt, lanh lợi rời đi ngự thư phòng. Lắc đầu, Thượng quan Thanh Viễn rất là bất đắc dĩ. Thượng quan Hi Nguyệt rời đi Cảnh Dương cung về sau, thấy hai bên năm người, thân hình lóe lên lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, lại xuất hiện ở Tương Dật cung bên trong. "Nương, ta trở về." Nguyên Phi biểu hiện trên mặt trầm ngưng, nghe được nữ nhi thanh âm lúc này mới hòa hoãn lại. "Ngươi nhà đầu này, lại khắp nơi chạy loạn, vạn nhất bị Cảnh Hành lao tổ phát hiện, hai mẹ con chúng ta đều phải chết." Nguyên Phi thấp giọng, mắng chửi lấy. Thừa quan Hi Nguyệt hì hì cười một tiếng, "Này lao đầu tử một mực đợi tại trấn Ma Bệ, sẽ không tới hoàng cung. Mặc kệ sẽ tới hay không, ngươi đều phải cẩn thận một chút. Vạn nhất bí mật trên người của ngươi bộc lộ ra đi, ngươi để nương làm sao bây giờ?" "Ai nha, nương, yên tâm đi." Nguyên Phi lôi kéo Thượng quan Hi Nguyệt tay, tướng môn đóng chặt, cung nữ thái giám đều không cho phép tới gần nửa bước. "Nương lần trước nghe hoàng hậu nói, trước mấy ngày trấn Ma Vệ bên trong một vị khó lường nhân vật, còn giống như là Thuận Ninh đã từng thám Hoa Lang, người kia thế nhưng là cực kỳ lợi hại, ngươi gần nhất không muốn xuất cung biết không?" "A, là ai?" "Tựa như là gọi là Cố Tu." Thượng quan Hi Nguyệt trong lòng hơi động, nhất thời nghĩ đến 10 năm trước một màn. "Nương, ta đã biết, ta gần nhất sẽ không ra cung." Thích Sơn Hải cùng Hải Sâm rời đi hoàng cung, trở lại thích phủ, Hải Sâm lúc này liền thấy đang tại thích phủ Cố Tu. Hải Sâm bái kiến Cố đại nhân, "Cố đại nhân vạn an." Cố Tu nhìn thoáng qua Hải Sâm, lập tức liền muốn bắt đầu đối phương là ai. Nguyên lai là Hải công công, hồi lâu không thấy, đã hoàn hảo. Cực khổ Cố đại nhân quan tâm, Hải Sâm mọi chuyện đều tốt. Hải Sâm rất là kích động, sớm mất trước kia ý biến thái. Bây giờ đối phương thân phận chi tôn, so với thượng quan Thanh Viễn cũng muốn vượt xa khỏi, mình có thể được người nhớ kỹ, còn bị ân cần thăm hỏi một câu, đây đã là thiên đại vinh dự. Đợi Hải Sâm cùng Thích Sơn Hải rời đi, Cố Tu đối một bên Phương thị nói ra, "Nhạc mẫu, vậy ta hai ngày nữa lại đến tiếp các người, ta tại trấn Ma Vệ bên trong còn có chút sự tình phải xử lý." "Ân, chính ngươi bận bịu đi là được, ta chỗ này cũng còn có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị dẫn đi." Từ thích phủ đi ra, đi tới, lại tới Hoài Dương đường phố. Hoài Dương trên đường dòng người như dệt, vẫn như cũ phồn hoa. Tìm cái ẩn nấp địa phương, Cố Tu hạ đáy hồ, Nguyên Ly giao long thân thể cũng không cái gì biến hóa. Xác nhận trấn long trong giếng thuận linh khí vận còn tại, Cố Tu yên tâm không thiếu. Hắn thật đúng là sợ thượng quan Thanh Viễn đem khí vận thu hồi. Tòng Long ngâm trong hồ đi ra đi vào bên bờ, Cố Tu đột nhiên nghe được một thanh âm từ một chiếc trên du thuyền truyền đến. "Tiểu thư, cái kia tựa như là Cố công tử." Quay đầu nhìn lại, Cố Tu lập tức cùng du thuyền phía trên một đôi ánh mắt đối mặt, đợi thấy rõ đối phương dung nhan, không khỏi hơi sửng sở. Chương 326, đại chiến, 1, chương 326, đại chiến, 1, Long ngâm bờ hồ. "Ngươi đều không biến hóa gì?" Tạ Lăng Vân nhìn thoáng qua người bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng, không khỏi sờ lên gương mặt của mình. 10 năm trôi qua, mình đã là phụ nhân, mà đối phương nhưng như cũ cùng 10 năm trước không khác nhau chút nào. Cố Tu cười cười, hỏi, "Ngươi còn tốt chứ?" Tạ Lăng Vân kiểu tóc đã kết hôn phụ nhân dáng vẻ, hiển nhiên từ lâu thành hôn nhiều năm. "Ân, rất tốt." Tạ Lăng Vân nhẹ gật đầu, thần sắc lộ ra rất là nhu hòa, hiển nhiên cũng không phải là nói dối. Nghe vậy, Cố Tu không thể nín được cười bắt đầu, "Bá phụ, bá mẫu đâu? Bọn hắn à, vẫn là như cũ, bất quá phụ thân dự định cáo lão, đối hiện nay triều đình hữu tâm vô lực." Nói xong, Tạ Lăng Vân hỏi, "Nghe nói ngươi cùng Thải Vi tỷ tỷ sinh một đôi nữ, còn không có chúc mừng các ngươi đâu?" "Cảm ơn." Nhắc lên nhi nữ, Cố Tu cũng thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi hải tử lớn bao nhiêu?" Tiếng nói vừa ra, Tạ Lăng Vân thần sắc lập tức cảm đạm, lắc đầu, "Ta không có hải tử." Cố Tu bước chân dừng lại, lập tức bất động thanh sắc hỏi, "Nguyên nhân gì?" "Đại phu nói là đả thương căn cơ, cho nên có mà." Tạ Lăng Vân không có tiếp tục nói hết, bất quá Cố Tu lại hiểu nguyên nhân trong đó. Đan điền vị trí chính là bụng phía dưới, cực kỳ tiếp cận đáy chậu chỗ, nếu là lúc trước đối phương đan điền bị hủy thời điểm, đồng dạng để mấu chốt đều vị trí nhận lấy tổn thương, cái kia. Hai người trầm mặt lại. Bờ hồ, du khách rất nhiều, Dương Liễu Hạ không thiếu gia đình chơi xuân đạt thanh, lưu dịu rất là náo nhiệt. Thật lâu không thấy được kinh thành như vậy náo nhiệt. Tạ Lăng Vân nhìn xem một màn này, thần sắc lộ ra có chút hoài niệm. Gần đây kinh thành ít có quỷ dị hại người sự kiện phát sinh a? "Ân, cũng không nhiều." Tạ Lăng Vân nhẹ gật đầu, "Kinh thành có trấn ma vệ, hiện nay lại có thư viện Hồng Nho tự mình tọa trấn, cái gì quỷ dám mạo hiểm đầu liền phải làm tốt liên quan gửi phẩm cùng nhau bị trấn sát chuẩn bị." Nói xong, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Cố Tu, tò mò hỏi, "Ngươi hiện nay tu luyện tới cảnh giới gì?" "Nhưng có ngưng tụ văn gan." Đối với thư viện cảnh giới tu hành, hiển nhiên Tạ Lăng Vân hiểu rất rõ. Gật đầu rồi gật đầu, Cố Tu cười nói, "Ân, văn gan cảnh giới vẫn là rất thuận lợi." Tạ Lăng Vân tán thưởng một tiếng, "Ngươi vẫn là như thế có thiên phú, Huyền hư minh vụ chưa phun trào lúc, liền đã triển lộ văn đạo tài tình, ngắn ngủi này 10 năm trôi qua, vậy mà đã bước vào văn gan cảnh giới, chắc hẳn chờ lần sau lại nhìn thấy ngươi, có lẽ cũng đã là hồng nho." "Hồng nho tồn tại, cho dù ngay cả bệ hạ gặp đều phải tất cung tất kính, không dám vượt quân." "Ha ha ha, hy vọng như thế." Hai người cuối cùng ngừng chân tại bờ hồ dưới cây liễu, nhìn xem không có chút rung động nào mặt hồ cùng trên mặt hồ du thuyền. Sắp chia tay thời khắc, Cố Tu nói ra, "Ta đã có tinh mộng hoa manh mối, nếu là đạt được tinh mộng hoa, ta sẽ đưa tới." Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tiểu Thúy trên mặt hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng hỏi, "Tiểu thư, trong nhà hiện tại phiền phức, vì sao không cùng Cố công tử nói?" "Chắc hẳn." Tạ Lăng Vân đánh gãy Tiểu Thúy lời nói, "Không cần thiết, bất quá là một chút khó khăn chắc trở thôi, làm gì thiếu một món nợ ân tình của hắn." "Thế nhưng là..." "Tốt, đi thôi." Nhìn xem cũng không quay đầu lại Tạ Lăng Vân, Tiểu Thúy lại quay đầu nhìn thoáng qua sớm đã mất tung ảnh nơi xa, không khỏi hơi có chút tức giận. Cố Tu rời đi Long Ngâm Hồ, rất nhanh liền về tới trấn ma vệ bên trong. "Cố sư đệ, ngươi đã đến, vừa bận tìm ngươi có việc." Hầu Quân Viễn nhìn thấy Cố Tu tiến lên đem kéo tới. "Hầu sư minh, thế nào?" Hầu Quân Viễn đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay truyền đến tin tức, Thuận Kinh ngoài thành xuất hiện đánh nhau, là hai cái quỷ dị ở giữa đấu tranh, đem ra Tây Sơn đều cắt đứt, dẫn đến trong núi đại lộ bị ngăn cản. Trong chiều người tới, nghĩ tới chúng ta đi xử lý một cái. Bởi vì quan chắc đến, cái kia hai cái quỷ dị hiện ra đều là thần cảnh thực lực, cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, phổ thông văn gan sư đệ sư muội sợ là có đi không về. Mà ta lại cần tọa trấn thuật kinh, thân đồ sư đệ còn tại thư viện dưỡng thương, dự bị hà sư đệ người còn chưa tới, cho nên ngươi nhìn có thể hay không tiến đến xử lý một chút. Cố Tu đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, lập tức gật gật đầu, "Tốt, hầu sư huynh yên tâm giao cho ta chính là, vậy ta hiện tại liền đi." Hầu Quân Viện vốn đang chuẩn bị một cái sọt lời nói, bây giờ lập tức hoàn toàn không có đất dụng võ, nhưng cũng mừng rỡ không thôi. "Vậy liền toàn bộ nhờ Cố sư đệ, ta để Lục Gia Minh bọn hắn chuẩn bị một chút, lập tức cùng ngươi rời đi." Rất nhanh, Lục Gia Minh mấy người liền bị Hầu Quân Viện cho kêu tới. "Lục sư đệ, vị này là..." Không chờ đợi Quân Viện giới thiệu, Lục Gia Minh con mắt liền trừng đến lóe sáng, hưng phấn nói, "Sư huynh không cần giới thiệu, chúng ta thư viện có ai không biết chiến thư khách?" Lục Gia Minh hơi sững sờ, lập tức không khỏi cười ha ha, nói cũng đúng. Cố Tu cười nói, đều là các sư huynh đệ nâng đỡ thôi. Lục Gia Minh thở dài nói, Cố sư huynh thanh danh như sấm bên tai, sư đệ mấy người sớm đã nghe thấy đã lâu, các loại không xuống tới, sư huynh nhất định phải chỉ đạo chúng ta. Dễ nói, mọi người cộng đồng học tập. Gặp Cố Tu không giống theo như đồn đại như vậy ngạo nghễ, Lục Gia Minh mấy người lập tức dễ dàng không thiếu. Sau đó một phen chuẩn bị, đám người rời đi trấn ma vệ hướng phía Thuận Kinh bên ngoài phương hướng nhanh chóng rời đi. Trên đường, Cố Tu hỏi, Lục sư đệ, cái này thần cảnh quỷ dị số lượng cũng không đa tài là, làm sao Thuận Kinh bên ngoài liền xuất hiện hai cái? Nhưng có cái gì suy đoán? Lục Gia Minh nghe vậy giải thích nói, sư minh có chỗ không biết, cái này Thuận Kinh ngoài thành, một mực chiếm cứ một cỗ hủ cốt điện thế lực, trong đó người cầm đầu chính là thần cảnh quỷ dị, chỉ vì hủ cốt điện tính đặc thù, tính bí mật quá mạnh, đối phương hữu tâm ẩn núp dưới, mọi người rất khó tìm đến đối phương. Nói xong, hắn thở dài, trong thành những ngày gần đây, kỳ thật xuất hiện qua không thiếu lên sự kiện quái dị, chúng ta phán đoán đều là hủ cốt điện quỷ dị gây nên. Bất quá một mực không có mục tiêu, cho nên cũng liền che giấu đi, không có công khai qua, miễn cho xuất hiện bạo động. Lại là hủ cốt điện. Cố Tu nhíu mày, lập tức nghĩ đến lúc trước vào thành về sau, tại Bách Hương lâu nhìn thấy người trung niên hán tử kia. Rất nhanh, mọi người tại nhanh chóng đi đường dưới, rời đi kinh thành gần trăm dặm tả hữu, đi tới đứt đoạn dãy núi bên trong. Chỉ gặp một ngọn núi một nửa sụp đổ dưới một nửa sơn phong sụp đổ về sau, trực tiếp đập vào đại lộ bên trong, đem chọn con đường nhét cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào khe hở có thể nói. Muốn thông qua, biến thành cần vượt qua cái này đoạn sụp đổ sơn phong. Cố sư minh, dựa vào ngươi bảo vệ, chúng ta trước đem ngọn núi xử lý sạch. Cố Tu gật gật đầu, ân, các ngươi tự đi xử lý. Lục Gia Minh nói một tiếng, tất cả sư minh đệ lập tức động bắt đầu. Cố Tu nhìn một hồi, lách mình biến mất ngay tại chỗ, không bao lâu liền xuất hiện ở bị sụp đổ một nửa ngọn núi phía trên. Vọng khí thuật dưới, nơi này quỷ dị khí tức hỗn loạn, hoàn toàn chính xác xen lẫn hai cỗ khác biệt khí tức, nhưng là trong đó một cỗ tương đối đặc thù. Đây là nội chiến vẫn là? Cố Tu suy đoán, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn phía dưới xử lý ngọn núi các sư đệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa ngày thời gian tả hữu, ngọn núi liền bị xử lý khoảng 1/3, đã dẫn đầu mở một cái lỗ hổng đi ra, cung cấp lui tới người đi đường thông qua. Đúng lúc này, Cố Tu thần sắc đột nhiên biến đổi, lập tức thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cố Tu thân thể đột nhiên trầm xuống, lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn, kém chút trực tiếp đem hắn đánh xuống. Hắn mắt lạnh nhìn đối phương, không chút do dự một đao lướt lên. Phốc, đối phương bẹn bẹn tới kịp khó khăn lắm ngẩng đầu, tránh đi cổ cái này nhất chí mệnh yếu hại. Nhưng mà, nửa bên đầu lâu đã bị một đao lăng lệ tung bay, áo bào màu xanh lục phía dưới khuôn mặt trực tiếp lộ ra. Cố Tu thấy rõ người này hình dạng trong đáy mắt, đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó, trong lòng dâng lên một trận khó mà ức chế cuồng hỉ. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một chương linh tấn sách, vận dụng ngòi bút như bay viết xuống thư. Trong chốc lát, trên giấy ánh sáng lóe lên, tin tức thuần gian truyền tống ra ngoài. Cái kia lục bào thân ảnh mắt thấy Cố Tu cử động, trong lòng sợ hãi như nước thủy triều. Người là ai? Cố Tu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thân hình đột nhiên lăng không mà lên, không phát một lời, lôi cuốn lấy bừng bừng sát ý, trực tiếp hướng phía đối phương bộ giết tới. Lư Xuyên trong lòng tức giận tới cực điểm, có thể đối mặt như vậy thế công, không chút nào không dám có nửa phần lười biếng. Chương 327, đại chiến 2, chương 327, đại chiến 2, thư viện, Tê Vân Cát. Diệp Thiên Trạch đang tại trong phòng tu hành, đột nhiên cảm ứng được trong ngực có động tĩnh, không khỏi mở hai mắt ra. Hắn nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Quãng thời gian này, hắn tại Thanh Vân Đại Lục ở bên trên tìm kiếm lâu ngày, nhưng vẫn không có tìm tới nửa điểm Lư Xuyên manh mối, phản phất đối phương tiến nhập Thanh Vân về sau hoàn toàn biến mất. Nếu là không còn Lư Xuyên manh mối, hắn dự định về núi trước biển. Hiện nay bên cạnh góc chi cảnh bên trong tình hình chiến đấu nghiêm trọng, hắn sớm đã bước vào trúc cơ cấp độ, vẫn như cũ ngưng lại tại ngoại giới, dần dần cũng nói không đi qua. Với lại lấy Lư Xuyên thực lực, chắc hẳn không bao lâu nữa cũng sẽ xuất hiện ở bên góc chi cảnh bên trong. Cùng hắn thu hận, ở bên góc chi cảnh bên trong giải quyết cũng giống như vậy. Đem trong ngực chấn động linh tấn sách lấy ra, một tấm trong đó tản ra hào quang nhỏ yếu. Trong khoảng thời gian này hắn thu không ít linh tấn sách, đều là các loại nguyên nhân nhận biết trong thư viện người cho. Sắp tán phát ra quang mang linh tấn sách từ đó rút ra, Diệp Thiên Trạch túi đầu nhìn lại, lập tức đằng địa trực tiếp đứng lên đến. Lập tức đem linh tấn sách hướng trong ngực bị lại, không chút do dự phá cửa mà ra. Diệp sư đệ. Trong sân, Phong Uyển Nhẹ đang tại chỉ đạo mấy vị sư đệ sư muội tu hành, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch từ trong nhà bật ra, lại cũng không quay đầu lại ngự không mà đi, lập tức hô to: "Sư tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến." Nhìn đối phương sốt ruột đội vã bộ dáng, Phong Uyển nhẹ không khỏi lắc đầu. Đều trúc cơ đại tu sĩ, còn như vậy xúc động. Thì thầm một tiếng, nàng chừng Sở Tiêu đám người một chút, hảo hảo tu hành, cũng không có so Diệp sư đệ thời gian tu hành ngắn, từng cái còn tại tụ linh cảnh. Mấy người cười khổ không thôi, cũng không dám phản bác. Diệp Thiên Trạch ngự không hạ sơn, rất mau tới đến truyền tống bình đài. Nơi này người đến người đi, quang mang lấp loé không yên, vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai là Diệp sư minh, ngài đây là muốn tiến về nơi nào? Sư đệ, phiền thoái, giúp ta mở ra tiến về thuận kinh trận pháp truyền tống. Phụ trách pháp trận người nghe vậy nhẹ gật đầu, cười nói, còn xin sư minh chuẩn bị kỹ càng, ta cái này mở ra pháp trận. Đa tạ sư đệ. Sư minh khách khí. Theo quang mang rơi xuống, Diệp Thiên Trạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trên đầu đột nhiên xuất hiện chấn động, lập tức đưa tới Lục Gia Minh đám người chú ý. Khi bọn hắn thấy rõ Cô Tu cùng một cái lục bảo thân ảnh đánh nhau thời điểm, từng cái lập tức để tay xuống bên trên làm việc, tập hợp một chỗ, đem bách tính sơ tán. Lục Gia Minh tỉnh táo phân phó, đám người lập tức không chút do dự bắt đầu chấp hành, từng cái mang theo bách tính bỏ xuống xa mã hành lý nhanh chóng cách xa bên này. Dù sao đây là Hồng Nho cấp độ chiến đấu, bất luận cái gì một điểm dư ba về xuống đều có thể muốn người bình thường đều tính mệnh. Rất nhanh, tất cả bách tính bị xa xa sơ tán ra đi, an bài người chăm sóc về sau, Lục Gia Minh mấy người đứng tại ngọn núi dưới, hướng phía bầu trời từ xa nhìn lại. Sư Minh, làm sao bây giờ? Lục Gia Minh lắc đầu, Hồng Nho chiến đấu chúng ta không chen tay được, ta đã chuyển thư cho Hầu Sư Minh, chắc hẳn hắn sẽ chạy đến. Ân. Nghe được Hầu Sư Minh sẽ tới, đám người cảm thấy an tâm một chút. Dù sao hai cái Hồng Nho cảnh đánh một cái thân cảnh, chắc là sẽ không ra sai lầm. Trên không, Cố Tu cùng Lư Xuyến chiến tại một chỗ, đối phương nửa bên đầu bị tung bay, óc văng khắp nơi, thân thể đang từ từ chết đi. Cái này khiến Lư Xuyến lửa giận công tâm. Nhiều năm qua, cố thân thể này một mực nương theo lấy hắn, cũng trợ giúp hắn tránh thoát một lần lại một lần sát kiếp. Mà bây giờ, chỉ là một cái lơ đãng, lại bị người trước mắt này hủy thân người, đơn giản để hắn kém chút điên lên rồi. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, nhất định phải nhanh rời đi, nếu không rất có thể chết tại trong tay đối phương. Thế nhưng, mỗi lần hắn muốn ép ra đối phương, nhanh chóng thoát đi, nhưng lại bị rất nhanh dây dưa kéo lại, không thoát thân được. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Lư Xuyến giống giận, trên tay tất cả công kích đều bị người này nhẹ nhõm chống cự, thậm chí thỉnh thoảng xuyên thấu tới tinh thần chi lực, để hắn mệt mỏi ứng đối. Tinh thần như thế mà lại cường đại tinh thần chi lực, quả thực để hắn hoảng sợ. Tinh các bên trong, nhưng từ chưa nghe nói qua có dạng này nhân vật số 1. Cố Tu cười lạnh, căn bản muốn không để ý tới đối phương. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về Thuận Kinh phương hướng nhìn thoáng qua. Bất quá một hồi, Lư Xuyến sắc mặt đại biến. Sau đó, không chút do dự, phanh tiếng vang to lớn trên bầu trời vang lên, thân thể nổ vỡ nát, một đạo xanh mơn mận thân ảnh phóng lên tận trời. Lư Xuyến triệt để từ bỏ thân người. Lư Xuyến, người trốn không thoát. Nơi xa, một đạo mang theo tức giận thanh âm xa xa truyền đến, giống như thấu xương hàn băng. Bóng xanh bên trong, Lư Xuyến chân thân hình thủ kỳ quái. Hắn cũng không đầu lâu, chỉ có lồng ngực có ngũ quan hiện hiện, tứ chi đều là từng cây dài nhỏ khô cả cảnh, xem toàn thể bắt đầu tựa như một bộ tráng kiện gốc cây. Xoạt cánh bỗng nhiên rối dài, bầu trời có vô cùng bóng xanh chập chờn xen kẽ, mang theo sát ý nồng nặc, hướng phía Cố Tu vào đầu đâm tới. Thử! Cố Tu nhếch miệng, thu hồi thần tiêu đao, tinh thần chi lực chớp mắt bình phục. Lập tức hét lớn một tiếng, tiến đến. Tiếng nói vừa ra, thương không có kim giáp tướng quân dựng cùng dẫn tiễn, chỉ phía xa Lư Xuyến. Lập tức bá một cái, thân mũi tên phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, mau lẹ như gió. Thân mũi tên rơi xuống nháy mắt, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số tinh mịn mũi tên nhỏ. Phanh, phanh, phanh. Vô số mũi tên nhỏ rơi vào Lư Xuyến cành phía trên, nhấc lên trận trận bạo tạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung đều lâm vào điếc tai không dứt tiếng nổ mạnh bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lục Gia Minh đám người phấn chấn không thôi. Thu, lại là một đạo tiếng quát, vô tận nổ lên xương mù chớp mắt bị một đạo vô hình gió lốc thu nạp, lập tức có một võ giả thân hình xuất hiện tại trên trời cao, thay thế nguyên bản kim giáp tướng quân thân ảnh. Võ giả cầm trong tay trường đao, lăng không đánh xuống. Đao quang phía trên tản ra nồng đậm hạo nhiên chi khí. Thấy thế, Lư Xuyến tâm thần đại biến, trên ngực khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cho ta ngăn trở. Vô tận cành lần nữa sinh trưởng, hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, ngăn cản phía trước. Vâng. Tiếng va chạm to lớn vang lên, chỉ nghe răng rắc. Tiếng vang lên, đao mang phía dưới, cành vỡ nát, lực lượng kinh khủng ầm vang rơi vào Lư Xuyến ngực, bổ vào trên mặt. A. Lư Xuyến kêu thảm không ngừng. Toàn bộ thân hình bị đánh sau này bay ngược, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng quen thuộc từ sau lưng hiện hiện, hắn còn không có kịp phản ứng, liền có núi chi lực lăng không mà hiện, trực tiếp rơi vào trên thân. Diệp Thiên Trạch, Lư Xuyến điên cuồng giống to, lại không làm nên chuyện gì, núi chi lực gắt gao đặt ở trên người hắn, làm hắn không thể động đậy. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Lư Xuyến rơi vào đỉnh núi bên trong, Diệp Thiên Trạch một chân giẫm tại bộ ngực của hắn, hắn đối trên mặt. Lư Xuyến, rốt cục bắt được ngươi. Diệp Thiên Trạch, ngươi không thể giết ta. Lư Xuyến thấp giọng quát. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch giận quá mà cười, trong thanh âm tràn đầy sát ý nồng nặc, coi ngươi giết toàn thành bách tính thời điểm, liền đã chú định ngươi hôm nay tử kỳ. Nói xong, hắn không tiếp tục quá nhiều nói nhảm, trên tay bắt đầu ngưng tụ sát chiêu. Làm Cố Tu tới gần thời điểm, Diệp Thiên Trạch dưới chân đã chỉ có một mảnh than cốc, lại không Lư Xuyến khí tức. Diệp Minh. Diệp Thiên Trạch thần sắc có chút hoảng hốt, nghe được Cố Tu tiếng la lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn chắp tay đối Cố Tu thi lễ, đa tạ Cố huynh, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Khoát khoát tay, Cố Tu nói ra, bất quá tiện tay mà thôi. Diệp Thiên Trạch hít sâu một hơi, Cố huynh, Tinh Ngọc Hoa ta sẽ cho người đưa đến ngươi chi trụ sở, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Gật gật đầu, Cố Tu cũng không nhiều lời cái gì, cái kia thư biệt gặp. Thư biệt gặp. Diệp Thiên Trạch ngự không rời đi, Cố Tu chờ giây lát về sau, lúc này mới đưa tay phải ra, chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một mảnh xanh nhạt lá cây. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Lư Xuyên thanh âm vang lên, tràn đầy nghi hoặc không giảng hòa còn chưa tiêu trừ sợ hãi. Cố Tu cười cười, bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi. Nói xong không đợi Lư Xuyên phản ứng, trong tay đầm vàng toát ra một đoàn đồng đậm tới cực điểm khí huyết chi lực. Bất quá nháy mắt công phu, trong tay lá cây trực tiếp hóa thành hư vô. Lập tức, keng, nhiệm vụ đặc thù, chém giết quỷ tử 2, 9 ban thượng sơn hải đồ 2, 9 quỷ tử Lư Xuyên hiện đã đền tội, phải chăng nhận lấy ban thưởng. Chương 328, Tạ phủ tao ngộ chương 328, Tạ phủ tao ngộ lại là một bức sơn hải đồ rơi vào trong tâm thần, bất quá lại là đối sừng một mặt, cùng lần đầu tiên hiện ra cũng không nhiều lớn khác biệt, vẫn như cũ khó dòm toàn cảnh. Cố Tu cũng không thèm để ý, người nhẹ nhàng đi vào Lục Gia Minh đám người trước mặt, làm bọn hắn tiếp tục đả thông ngọn núi. Lại qua một ngày một đêm thời gian, một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện, bất quá so sánh với núi cắt đứt, bất quá là chọc lấy một cái lỗ nhỏ mà thôi, nhưng lại đã là tại lúc đầu trên sơn đạo cố tình làm. Như vậy, mặc dù ngọn núi cũng không có bị rời đi, nhưng lại đã không ảnh hưởng bình thường thông hành. Từ xa nhìn lại, cũng coi như một cảnh. Tại mọi người sau khi rời đi không bao lâu, một đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía xa một ngọn dãy núi, hắn nhìn thoáng qua khí tức kia im bặt mà dừng chỗ, trong lòng rung động. Lực lượng thật đáng sợ. Thanh âm khàn khàn lộ ra có chút trầm thấp. Hắn ngừng chân trong chốc lát, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Thuận kinh trấn ma vệ. Hầu quân viện nói với Cố Tu, phù đồ Diệp sư đệ vừa đi, hết thể coi như thuận lợi a. Nhẹ gật đầu, Cố Tu cười nói, ân, ngọn núi đã xử lý. Vừa vặn gặp được một cái thần cảnh quỷ dị, trùng hợp là Diệp sư Minh cử địch. Vừa vặn hắn tại thư viện, cho nên ta để Diệp sư Minh đến đây một chuyến. May mắn ngươi đi theo. Hầu quân viện cảm thán một tiếng, nếu không Lục sư đệ bọn hắn đối mặt thần cảnh quỷ dị, khó tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Một cái khác quỷ dị nhưng có manh mối. Hầu quân viện lắc đầu, cái kia dấu ở Thuận Kinh bên ngoài hủ cốt điện quỷ dị, hành tung bí ẩn, lại cơ bản sẽ không chủ động xuất thủ, rất khó định vị đến đối phương. Tinh các sư Minh am hiểu suy tính, muốn hay không mời bọn họ xuất thủ. Tạm thời không cần như thế. Hầu quân viện nói ra, đối phương thực tình muốn chạy trốn, không có hai người trở lên mai phục, rất khó có chỗ làm. Với lại cho đến nay, nay quỷ một mực cần nút, chưa từng động thủ, cũng không cần đem làm cho thật chặt. Cố Tu nghe vậy, âm thầm lắc đầu, bất quá lại không nói thêm cái gì. Thừa dịp thích phụ chuyện bên này còn tại xử lý, Cố Tu một mình trở về một chuyến thư sơn, lấy tinh mộng hoa tới. Bất quá hắn tại đi vào tạ phủ ngoài cửa thời điểm, lại phát hiện tạ phủ tình huống có chút không đúng. Quan sai xuất nhập, bách tính bây xem, từng cái chỉ trỏ, khe khe bàn luận lấy cái gì. Cố Tu vỗ trước người một cái hắn tử, vị đại các kia, đã xảy ra chuyện gì? Người kia đầu tiên là giật nảy mình, vừa muốn chỗ thủng mắng, liền phát hiện Cố Tu khôi ngô điệu ta có chút quá phận, lập tức đem bọn tới bên miệng lời nói cho dụ trở về. Sau đó một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, trên mặt mang lên tiểu dung. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, cái này tạ phủ ăn hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh, lạm dụng chức quyền. Trung niên nhân xem chừng cũng là nghe được, nói lên địa vị đầu là đạo dáng vẻ, nghe nói tạ phủ ở tại quê quán chiếm ruộng tốt chừng vạn mẫu nhiều. Cố Tu nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, tạ đồng cẩm người này hắn mặc dù không nói 100% nắm chắc, nhưng cũng tuyệt đối không là một cái độc hại bách tính người. Những này gắn ở trên đầu của hắn tội danh, làm sao đều có chút không hợp lý. Làm sao ngươi biết? Cố Tu hỏi đầy miệng. Trung niên hán tử đương nhiên nói, mọi người đều nói như vậy, cái kia còn là giả. Bên cạnh có người nghe được hai người đối thoại, hắn cũng bu lại. Hắc hắc, các ngươi không biết đi, tạ phủ đắc tội với người. Cố Tu chuyển hướng hắn, vị đại ca kia, bên trong có cái gì nói ra? Ta nghe nói à, tạ phủ tiểu thư cùng vệ quốc công trưởng tử Thẩm Chi Hứa có hôn ước, về sau không biết sao Thẩm Chi Hứa công tử chết tại tạ phủ trong nhà, không minh bạch. Cho tới để vệ quốc công cùng không minh bạch tỷ này có rất lớn ý kiến. Nếu chỉ là vệ quốc công còn chưa tính, dù sao tạ đại nhân cũng là tể phụ chi thân, không sợ hai quốc công phủ, thế nhưng là không minh phái không giống nhau. Người này thấp giọng, nhìn chung quanh một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cứ nghe, không minh phái trưởng giáo có một nữ, nàng này cảm mến Thẩm Chi Hứa công tử. Đối với Thẩm Chi Hứa cùng tạ ra hôn sự vốn là rất là bất mãn. Bây giờ người này một chết, vị tiểu thư này liền không làm, phát động các loại lực lượng, mới có hiện nay tạ phủ nguy cơ. Cố Tu nghi ngờ nói, hoàng đế hẳn là sẽ không tin tưởng những này vu oan a. Nếu không tin, những này xét nhà người làm sao khả năng xuất hiện ở đây. Người này cười nói, hoàng đế có lẽ cũng là thuận nước đẩy thuyền, dù sao không minh phái thế lớn, hiện nay thế đạo, tạ phủ nhưng tìm không ra một cái chân chính có thể khiến người ta kiêng kỵ. Cố Tu nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói tiếng cảm ơn, sau đó gạt mở đám người hướng phía tạ phủ đi đến. Người kia và trung niên hán tử gặp, vội hướng về giúp về phía sau trở về, sợ bị người chú ý tới, bất quá lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, vẫn là núp ở đằng sau nhìn xem. Dừng lại. Có sai dịch nhìn thấy một người đàn ông cao lớn hướng bên này đi tới, lập tức một tay đè lại chôi đao, quát lớn. Cố Tu không để ý đến hắn, những này khác biệt bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi. Tranh mấy cái sai dịch thấy thế, lập tức rút ra trường đao, hướng Cố Tu nên đón, sắc mặt rất là ngưng trọng. Vẹn vẹn so sánh song phương hình thể, liền để bọn hắn cảm giác sâu sắc áp lực. Dừng bước, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cố Tu con ngón đúng ra, lăng hư kình bá. Bá phá không mà đi, trực tiếp rơi vào bọn hắn trường đao bên trên. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên, lưới đao trực tiếp ở giữa đứt gãy. Thấy thế, những này sai dịch làm sao không biết đây là tới cao nhân, liên tục không ngừng lui lại. Thấy cảnh này, vây xem bách tính hưng phấn không thôi, bất quá trong đó hai người lại là đối xem một chút, trực tiếp quay người chuẩn đi. Cố Tu đi vào tạ phủ, trên đường đi đều là lui tới quan sai, những người này từng cái giơ lên đồ vật, trong sân trồng tràn đầy làm. Tạ phủ lại thanh liêm, đó cũng là tể phụ nhà, vốn liếng chi giàu có cũng không phải bình thường quan viên có thể so với. Trong sân, Tạ Đồng Cẩm người một nhà bị xua đuổi đến tận đây, từng cái sắc mặt trầm ngưng, nhưng lại không thể làm gì. Dừng tay. Một tiếng dừng tay, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn sang. Làm người Tạ gia nhìn thấy người đến thời điểm, thần sắc lập tức biến đổi, theo sát lấy lộ ra ánh mắt phức tạp. Người là người phương nào? Dẫn đầu xét nhà có hai người, một cái là trong cung thái giám, một cái khí huyết hùng hậu vũ vệ. Nói chuyện chính là cái kia thái giám. Nhìn xem Tạ phủ đám người hơi có vẻ bộ dáng chật vật, Cố Tu không khỏi nhíu mày, ngữ khí lộ ra có chút không vui. Tất cả cút ra ngoài, trở về nói với thượng quan Thanh Viễn một tiếng, việc này dừng ở đây. Lớn mật điêu dân. Ba thái giám thân thể đằng không mà lên, xoay tròn ba vòng nữa, bình ổn rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, mắt điểm. Cái kia vũ vệ sắc mặt đại biến, vừa rồi hắn căn bản không có thấy rõ bất kỳ động tác, cùng hắn bất quá xa một trượng nội quan cứ như vậy bị quất hôn mê bất tỉnh, cái này nếu là rơi vào trên người hắn, chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn lo sợ. Bất quá thế lực phía sau để hắn rất có lực lượng, hắn kiên trì, tiến lên hai bước, từ thái giám trong ngực lấy ra một quyển màu vàng sáng đồ vật nói ra, các hạ người nào, đây là bệ hạ thánh chỉ, ngươi làm như vậy liền là tại kháng chỉ, tội thêm nhất đẳng. Bớt nói nhảm, cút nhanh lên. Ngươi. Nhưng nhìn trên mặt đất nằm không nhúc đích, mặt xương phủ giống như đầu heo nội quan, trung vi là không dám làm cản. Vung tay lên, mang lên tất cả mọi người chật vật mà đi. Đợi đến những người này rời đi, Tạ Đồng Cẩm thần sắc phức tạp tiến lên thi lễ, bất quá lại lập tức bị Cố Tu ngăn cản. Bá phụ, không cần như thế. Tạ Đồng Cẩm lại kiên trì muốn cho Cố Tu nói lời cảm tạ, hắn biết lấy thân phận của Cố Tu, tự mình nhúng tay, thượng quan Thanh Viễn là tất nhiên sẽ không lại độc thủ. Về phần Không Minh phái, một khi biết được Cố Tu là từ đâu tới, sợ là trước tiên liền sẽ tới cửa buổi tội. Cố Tu bất đắc dĩ, lại cũng chỉ êm thai chi đảm nhiệm chi. Đám người trở lại phòng trước, Cố Tu lúc này mới hỏi, bá phụ, cái này cụ thể chuyện gì xảy ra? Chương 329, chuyện xui xẻo chương 329, chuyện xui xẻo Tạ phủ sự tình cùng lúc trước ở ngoài cửa nghe được, ngoại trừ một điểm chi tiết bên ngoài, cũng không xuất nhập. Nguyên nhân gây ra đích thật là bởi vì Thẩm Chi hứa chết. Nhưng là Thẩm Chi hứa chết lại không thể trách tội đến Tạ phủ trên thân, bởi vì hắn là chết tại quỷ dị trong tay. Cũng có thể nói là Thẩm Chi hứa chết để Tạ phủ tránh thoát một trận sát kiếp. Chi hứa liền là ở chỗ này lọt vào trong ao. Tạ Lăng Vân đứng tại đầu cầu, chỉ vào một bên đã bị lấp thực ao nước nói ra, lúc ấy cái kia quỷ dị không biết sao tiềm ẩn đáy nước bên trong, ai cũng không biết ẩn giấu bao lâu. Chi hứa chỉ là rơi vào ao nước, ngoài ý muốn kinh động đến cái kia quỷ dị, sau đó trực tiếp bị hắn leo lên ở trên mặt, bất quá thời gian qua một lát liền giết chết chi hứa. Sau đó lại lần nữa lặn xuống nước, không tiếng thở nữa, chờ chúng ta kiểm tra thời điểm đối phương đã bỏ trốn mất dạng. Tạ Lăng Vân thần sắc khổ sở, rất là đau thương. Trấn ma vệ bên kia nói thế nào? Lúc ấy tới là một vị gọi là Lục Gia Minh thư viện tiền bối, hắn kiểm tra qua đi, kết luận đối phương đã rời đi trong phủ, với lại không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, cho tới không có truy tung khả năng. Lắc đầu, hai người đi xuống cầu hình bóng, đi vào một bên. Tạ Đồng Cẩm gặp đây, tiến lên một bước nói ra, chi hứa chính là vệ quốc công trưởng tử, hắn cùng Lăng Vân hôn ước đã định, nhưng chưa từng nghĩ ra chuyện thế này, thực sự khó liệu. Vệ quốc công bên kia tuy có chút khí khổ, nhưng cũng biết hiểu không có cách nào, cho dù giận chó đánh mèo chúng ta, thật cũng không quan hệ. Ngược lại là chi hứa phía sau Không Minh phái, hắn chính là Không Minh phái một vị thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, ở trên Không Minh phái bối phận rất cao. Cái này một chết, cho dù là bởi vì quỷ dị quan hệ, nhưng cũng để Không Minh phái phái người đến kinh, liền là muốn Tạ phụ trả giá đắt. Một bên Tạ Lăng Phong một mực trầm mặc không nói, trong ngực ôm một đứa bé. Chắc Hy phụ nhân cách ăn mặc, võ đạo 10 năm này cũng không có bao nhiêu tăng lên. Ta vốn muốn cho Phục Hổ Sơn trưởng bối ra mặt, nhưng là cái này dù sao cũng là đối phương chiếm lý, cho nên cấp trên cự tuyệt ta. Chắc Hy từ tốn nói. Cùng lúc đó, cái kia vũ vệ dẫn người sau khi rời đi, rất nhanh liền độc thân đi tới Không Minh phái tại Thuận Kinh căn cứ địa. Vương sư tỷ, Vương sư tỷ. Nô sư đệ, hô to gọi nhỏ làm gì? Ngươi không phải dẫn người vây lại Tạ phủ nhà sao? Còn thuận lợi. Lưu sư minh, là ngươi a, Vương sư tỷ đâu? Nô cần nhìn thấy từ trong nhà đi ra nam tử, liền vội vàng hỏi. Vương sư tỷ ra cửa, ngươi tìm nàng sự tình gì? Thấy thế, Nô Cẩn cũng chỉ đánh hướng đối phương nói ra, hôm nay đi Tạ phủ xét nhà, lúc đầu hết thảy thuận lợi, về sau tới một người, bị hắn đánh ra. Trong lúc này quan thái giám đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Người nào to gan như vậy, dám kháng chỉ? Ngươi không nói chúng ta là Không Minh phái người sao? Lưu sư Minh lập tức thần sắc giận dữ. Nô Cẩn bất đắc dĩ nói, cho nên ta mới đến tìm Vương sư tỷ, muốn mời nàng cầm cái chủ ý. Lưu sư Minh tức giận mọc lan tràn, đi, mang lên người. Ta ngược lại muốn xem là cái nào an hùng tâm báo tử đảm dám cùng chúng ta Không Minh phái đối nghịch. Chẳng lẽ lại là Phục Hổ Sơn đệ tử? Sư Minh, sư Minh. Nô Cần vội vàng ngăn lại đối phương, chúng ta không phải người kia đối thủ, ta thậm chí ngay cả hắn làm sao xuất thủ đều không trông thấy. Tuyệt đối là thiên cương cấp độ cường giả. Lưu sư Minh bước chân dừng lại, sau đó thu về, mặt lộ vẻ trầm ngâm, "Ân, ngươi nói đúng, là nên các loại vòng sư tỷ trở về, mời nàng quyết định." Sự tình gì cần ta quyết định? Đúng lúc này, cũng có người đi đến, màu vàng nhạt quần áo, phong thái yêu điệu, sáng rỡ nụ cười trên mặt đầy mặt. Vương sư tỷ, ngươi có thể tính tới. Nô Cần nhìn thấy đối phương, vội vàng tiến lên chào. Sau đó đem sự tình nói chuyện, lo lắng nói, sư tỷ, hiện tại làm sao? Vương sư tỷ tên đầy đủ Vương Di hiện lên, là Không Minh phái trưởng giáo Vương Càng độc nữ, thiên tư bất phàm, 30 tuổi không đến niên kỷ liền bước vào thiên cương cảnh giới, là trong môn vô số người hâm mộ đối tượng. Nàng tự nhiên không phải trên phố nghe đồn như vậy, đối Thẩm Chi Hứa cố ý, cho nên liên lụy Tạ phủ. Thuần túy chỉ là bởi vì Thẩm Chi Hứa chính là hắn gia gia đệ tử, dựa theo bối phận, nàng vẫn là người Thẩm Chi Hứa ban bối. Nghe vậy, Vương Di hiện lên nhíu mày, điều tra một cái thân phận của người này, không thể bốc lên động. Còn có hắn đã dám đánh nội quan, dù sao đại biểu là hoàng gia mặt mũi, Thuần Linh hoàng đế chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Là, sư tỷ, có chủ tâm cốt, nô cần cũng liền bình tĩnh không thiếu. Hắn vội vàng rời đi, tiến về hoàng thành tìm hiểu tình huống. Mà Vương Di hiện lên đưa tới đệ tử, nhao nhao tràn ra đi điều tra thân phận của cổ tu, đem sự tình cũng cùng Thẩm lão gia tử nói một chút, xem hắn biết nhiều thiếu. Dù sao chúng ta là vì đó ra mặt. Ta minh bạch, lập tức để cho người ta đến hỏi. Vương Di hiện lên gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, Thẩm gia biết rõ là quỷ dị gây nên, nhưng như cũng muốn để Tạ phủ trả giá đắt, thật sự là người trước một bộ, phía sau một bộ. Lưu sư Minh cười cười, sư tỷ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Hắn nguyện ý chủ động nỗ lực nhiều như vậy, đối với chúng ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Cho dù đối phương bây giờ nghĩ đổi ý, cũng không kịp. Trong miệng hai người Thẩm lão gia tử đang nghe chuyện đã xảy ra về sau, sắc mặt khó coi vô cùng. Người không có nhìn lầm. Đối phương thân cao bảy thước, hình thể khổng lồ, võ nghệ siêu phàm. Đúng là như thế, Thẩm lão gia tử, hắn đem nội còn đánh, đem chúng ta hết thảy đều đổi đi. Đi, ta đã biết, ngươi trở về nói cho ông tiểu thư, việc này dừng ở đây, tiếp xuống bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta. Không Minh phái đệ tử vội vàng rời đi, Thẩm lão gia tử nhưng trong lòng cháy bỏng vô cùng, nhưng lại không có biện pháp. 10 năm, đối phương làm sao lại trở về? Còn nguyện ý trợ giúp Tạ phủ. Thẩm lão gia tử là biết được Cố Tu tồn tại, cũng biết Cố Tu là tiến nhập trong thư viện. Lúc trước hắn biết được Tạ gia cùng Cố Tu tách ra, lúc đầu không có ý định đồng ý Thẩm Chi Hứa cùng Tạ Lăng Vân hôn sự, nhưng là không nhịn được Thẩm Chi Hứa mãnh liệt ý nguyện, đành phải theo hắn mà đi. Ra như thế chế độ một tử sự tình, nguyên bản liền không vui cái này hôn sự hắn, lập tức tìm tới Không Minh phái, để bọn hắn ra mặt tạo áp lực triều đình. Kết quả cuối cùng cũng khả quan, Tạ Đồng Cẩm bị ép cáo lão, còn dội cho một đống lớn tội danh. Nếu là lại trễ một chút thời gian, sự tình cũng liền hết thảy đều kết thúc. Chưa từng nghĩ, Cố Tu vậy mà lại xuất hiện tại Thuận Kinh bên trong. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Phanh thượng quan Thanh Viễn không chút do dự một cước đá vào trong lúc này quan thái giám trên thân, đem trực tiếp đạp bay đụng vào tường. Hắn giận dữ nói, cẩu vật, muốn hại chết chấm không thành. Vậy hạ tha mạng. Thái giám tiêu thảm, không lo được lao đi máu trên khỏe miệng nước, lộn nhào địa nhào vào thượng quan Thanh Viễn bên chân. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thượng quan Thanh Viễn thấp giọng quát, cho Không Minh phái tiện thể nhắn, để bọn hắn tự cầu phúc. Là. Thái giám trong lòng tràn đầy không hiểu, vì sao liền ngay cả bệ hạ đều là hốt hoảng như vậy, bất quá chỉ là một cái quân nhân thôi, chẳng lẽ lại có cái gì lớn địa vị. Thượng quan Thanh Viễn liếc mắt nhìn hắn, hoán hận nói, đó là trong thư biện người. Có thượng quan cảnh hành cái tầng quan hệ này tại, hắn cũng là không lo lắng Cố Tu sẽ như thế nào, nhưng là tự dưng đắc tội Cố Tu, quay đầu bị lao tổ biết được, sợ là tránh không được một trận phun. Thái giám như bị sét đánh, toàn thân run lẩy bẩy, cả người trở nên vô cùng hoảng sợ. Hừ, sớm biết như thế, liền không để ý tới Không Minh phái những người kia. Thượng quan Thanh Viễn hối hận không thôi, trong lòng đối Chấn Thiên Tông một ít người sinh ra bất mãn. Việc này nếu không phải là Không Minh phái năm Chấn Thiên Tông quan hệ, hắn thật đúng là không nguyện ý miễn đi tại Đồng Cẩm chức vị. Chương 330, di chuyển chương 330, di chuyển Cố Tu, ăn cơm xong hay đi à? Đúng vậy a, đều đến giờ cơm, cũng không kém một hồi này. Tạ Đồng Cẩm cùng Hà Thị nhiệt tình mời. Cố Tu cười cự tuyệt, không được, ta tại Trấn Ma Vệ còn có chút sự tình phải xử lý, sẽ không ăn cơm, lần sau có rất nhiều cơ hội. Gặp hắn nói như vậy, hai người cũng chỉ đành như thế. Liếc nhau một cái, lại từ trên người nữ nhi lướt qua, ngầm thở dài. Là nữ nhi quyết định ban đầu cảm thấy tiếc hận. Nếu là 10 năm trước cũng như cái kia thích gia tiểu thư như vậy kiên định, có lẽ hải tử đều có thể bốn phía chạy. Nào giống hiện tại, đính hôn nước, lại không trợ phu. Đám người đem Cố Tu đưa đến cổng, Cố Tu ôm quyền, bá phụ, bá mẫu, vấn đề này các ngươi không cho phép lo lắng, nếu là bá phụ vẫn có lòng đàn triều đình, cũng tốt giải quyết. Tạ Đồng Cẩm lắc đầu, nản lòng thoái chi nói, được rồi, cũng thấy rõ. Cố Tu gật gật đầu, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, hai ngày nữa, ta liền muốn thư trả lời núi, có bất kỳ sự tình cần trợ giúp đều có thể tiến đến Trấn Ma Vệ tìm Hầu Quân Viễn sư mình. Cố Tu, cảm ơn ngươi. Cáo biệt Tạ phủ đám người, Cố Tu khẽ thở dài một cái. Cái này thượng quan Thanh Viễn thật đúng là không nể tình. Tạ Đồng Cẩm tốt xấu làm quan hơn 10 năm, cho bọn hắn thượng quan gia vất vả bán mạng, nhưng chưa từng nghĩ lại bởi vì một chút sự tình liền gặp như thế đối đãi, đơn giản khiến người ta trái tim băng giá. Bất quá việc này cũng liền dạng này, chỉ cần Tạ phủ không có việc gì, hắn cũng không quá suy nghĩ nhiều quản. Chỉ là tuy nói mặc kệ, nhưng mình xuất hiện qua tin tức truyền đến những người này trong thai, chắc hẳn cũng có thể để Tạ phủ bình yên vô sự. Cũng không phải hắn đối với mình có nhiều lòng tin, mà là thư viện thân phận đã chú định xa xa không phải những người này có thể so với. Nói khó nghe chút, phàm là đối với hắn sinh ra điểm dị tâm, hắn mặc dù không cách nào trực tiếp động thủ giết thượng quan Thanh Viễn, nhưng làm trên quan cảnh hành phế đi đối phương cũng bất quá là chuyện một câu nói. Đến lúc đó, là giết là dốc thịt còn không phải hắn một lời đã định chi. Cố tiền bối. Phố dài bên ngoài, đầu đường, một đạo sáng rỡ thân ảnh một thân một mình đứng tại cái kia, hướng về phía Cố Tu chào hỏi. Các loại Cố Tu đi tới gần, không đợi hắn đặt câu hỏi, đối phương một mực cung kính cho hắn đi một cái van bối lễ. Không Minh phái Bông Di hiện lên bái kiến cô tiền bối, hôm nay có thể thấy tiền bối mặt thật, thực sự tam sinh hữu hạnh. Không Minh phái. Cố Tu nhíu mày, là ngươi ra chủ ý trả thù tạ phủ. Vương Di hiện lên trong lòng nhất lắm, có chút khẩn trương, liên tục không ngừng giải thích nói, tiền bối, vạn phần thật có lỗi, việc này đích thật là chúng ta làm xóa. Chúng ta cũng là bù không được vệ quốc công thẩm lão gia tử khẩn cầu, lúc này mới có nước cờ. Nhìn Vương Di hiện lên một chút, Cố Tu Tâm như minh kính, vượt qua đối phương nhanh chân mà đi. Nếu có thể cầu được tạ phủ tha thứ, việc này như vậy bỏ qua. Vương Di hiện lên xoay người lại, nhìn xem Cố Tu bóng lưng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhận được tin tức thời điểm, kém chút dọa gần chết. Lúc này mới định ra tự mình tới chịu nhận lỗi, không dám chút nào lãnh đạm. Nếu là bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, gác tội vị này thư viện thiên tiêu, nàng cho dù là trưởng giáo chi nữ, sợ cũng muốn lột ra không thể. Thời gian 10 năm, hồng nho cảnh giới, chiến thơ khách. Trong miệng nói thầm lấy, Vương Di hiện lên lập tức trở về chuẩn bị đại lễ, đi trước bái phòng Khang Mặc, gặp 261 trường, thông qua đối phương lại đi tạ phủ đổi tội. Như thế 2 ngày qua đi, Thích phủ mọi chuyện toàn bộ xử lý hoàn tất. Thích Sơn Hải cùng Phương Thị tan hết tất cả, chỉ để lại đến 3 cái xe ngựa thùng xe. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ chúng ta tại Hạo Nhiên thành sinh sống. Phương Thị gật gật đầu, đối với mấy cái này cũng không quan trọng, dù sao có cô tu tại, sinh hoạt chỉ cần không có trở ngại là được. Cái này thuận kinh thành cũng đợi đủ rồi, khắp nơi chịu lấy cản tay. Nói dễ nghe một chút là cho hoàng gia xử lý sáng nghiệp, nói khó nghe chút không phải liền là gia nô mà. Lao nương còn không hầu hạ. Mỗi cái nha hoàn, gia đình phân phát phí đều cho đủ a. Yên tâm đi, cho đủ đủ. Chợt nhìn Thích Sơn Hải một chút, Phương Thị nghĩ nghĩ nói ra, Liên Nhi làm sao bây giờ? Nha đầu này tử tâm nhãn, từ khi thải vi đi Hạo Nhiên thành, một mực hầu hạ chúng ta. Thích Sơn Hải nghĩ nghĩ, nếu không hỏi nàng một chút ý kiến, nhìn nàng có nguyện ý không cùng chúng ta cùng đi. Phương Thị trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi quên nàng đã cùng Tiểu Lục thành hôn. Ba Thích Sơn Hải vỗ vỗ đầu, tốt à, vậy liền cũng hỏi một chút Tiểu Lục có nguyện ý không cùng chúng ta qua khứ. Được thôi. Phương Thị gật gật đầu, ta sẽ chờ hỏi bọn hắn một cái. Đợi đến Cố Tu tới thời điểm, Thích phủ đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nhiều Liên Nhi cùng Thích Lục hai người, về phần những người ở khác hoàn toàn tán đi, khác họ thì cho đủ phân phát phí, họ thích đều trở lại thích ra những thân nhân khác bên kia. Nhạc phụ, nhạc mẫu, chúng ta lên đường đi. Ân. Phương Thị nhẹ gật đầu hỏi, Liên Nhi cùng Tiểu Lục cũng đi không sao chứ? Không có chuyện gì. Cố Tu đối Liên Nhi cùng Tiểu Lục ấn tượng rất tốt, Thải Vi nếu là biết Liên Nhi cũng quá khứ, sợ là sẽ phải thật cao hứng. Những năm gần đây, cũng liền gặp qua mấy lần mà thôi. Rất nhanh, một nhóm 5 người mang theo 3 chiếc xe ngựa rời đi thích phủ. Bất quá nửa canh giờ không đến công phu, xe ngựa liền tiến vào trấn ma vệ bên trong. Trận pháp truyền tống sớm đã chuẩn bị tốt, Hầu Quân Viễn tự mình chờ ở nơi đó. Hắn mỉm cười cùng Thích Sơn Hải vợ chồng lên tiếng chào hỏi, liền nói với Cố Tu, Cố sư đệ, hiện tại liền đi. Ân, hiện tại liền đi. Không có dư thừa nói nhảm, đám người đem trên xe ngựa đồ vật tháo xuống, đặt ở pháp trận bên trong, rất nhanh tất cả mọi người, bao quát giữa hè cùng Cố Mộ đều đứng tại pháp trận bên trong, chuẩn bị kỹ càng. Sư đệ, nếu là nhàn hạ nhiều tới đây giúp đỡ sư minh, ha ha. Tốt, Hầu sư minh đừng chê ta tới tấp nập chính là. Tiếng nói vừa ra, quang mang từ pháp trận bên trong hiện hiện, ầm vang ở giữa đem mọi người đều bao phủ trong đó. Lần thứ nhất ngồi trận pháp truyền tống Liên Nhi cùng Tiểu Lục hai người, nắm thật chặt tay của đối phương, kém chút dọa nước tiểu. Cũng may quá trình này bất quá là thoáng qua tức thì, đợi đến hai mắt tỏa sáng, mọi người đã xuất hiện ở thư sơn trận pháp truyền tống khu vực. Phụ trách truyền tống sư đệ hơi ngẩng đầu, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chạy chậm tới. Cố sư minh, ngài cái này bao lớn bao nhỏ, ta để các sư đệ cùng một chỗ tới hỗ trợ à? Cố Tu nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, cười đáp ứng, vậy liền đa tạ Hồng sư đệ, đến lúc đó dâu uống rượu với nhau. Ha ha, sư minh quá khách khí. Nói xong, hắn lập tức chào hỏi phụ cận người mau tới đây giúp một tay. Tại biết được hỗ trợ đối tượng chính là Cố Tu lúc, từng cái nhất thời trở nên vô cùng nhiệt tình. Cũng làm cho Thích Sơn Hải vợ chồng biết được Cố Tu tại thư sơn địa vị không phải tầm thường. Có thư viện các sư đệ hỗ trợ, Thích Sơn Hải những này dương hành lý tử rất nhanh liền bị vận chuyển xuống núi. Lúc này, Hạo Nhiên thành tiếng thông reo bên trong thích phủ, Thích Thải Vi sớm đã mang người ở chỗ này chuẩn bị. Người Cố gia cũng đội vàng bên trong bận bịu bên ngoài dọn dẹp. Nương, ông ngoại, mô mô về sau liền ở lại đây sao? Ân, về sau liền ở lại đây. Thích Thải Vi khắp khuôn mặt là vui vui mừng tiêu dung. A, quá tốt rồi. Hai cái rất nhỏ là hưng phấn, nhảy lên lên cao. Cố gia mấy người cũng vui vẻ không thôi. Cố Trần cười nói, về sau cùng thân gia thông cửa cũng liền thuận tiện. Bồi tiếp Thích Sơn Hải vợ chồng đi xuống thư sơn, vừa đi vào cản cơ đường, hắn bên thai đột nhiên động một cái. Nhạc phụ, nhạc mẫu, trên núi có trưởng bối tìm ta, các ngươi liền theo sư đệ ta bọn hắn tiến về liền có thể. Đi, chính ngươi bận bịu đi thôi, chúng ta cũng không phải chưa từng tới, nhận biết đường. Nhẹ gật đầu, Cố Tu đối giữa hè cùng Cố Mộ nói ra, đầu to, Cố Mộ, theo ta lên núi. Chương 331, Cố Mộ chương 331, Cố Mộ thịnh hạng, Cố Mộ, theo ta lên núi. Mang theo hai người, Cố Tu một lần nữa quay lại thư sơn. Trên đường gặp được không thiếu người quen, nhao nhao chào hỏi, bất quá phần lớn đều là văn gan nho sinh. Thịnh hạng, Cố Mộ hai người theo sát sau lưng Cố Tu, gặp được những sách kia sinh đều ánh mắt, trong lòng phát run. Nhất là Thịnh hạng, bởi vì con mắt quan hệ, càng là có chút lo sợ bất an. Đi vào độ cao nhất định, người bên cạnh lúc này mới trở nên hiếm thiếu bắt đầu. Cố Tu một trái một phải nắm lấy hai người, nhất thời tăng nhanh tiến lên tốc độ, rất nhanh quẹo vào một đầu đường mòn, đi tới phía sau núi Phạm Vi. Không bao lâu, nhà lá liền ánh vào tầm mắt. Vào đi, để bọn hắn hai cái ở bên ngoài ngồi một hồi. Trong phòng truyền đến Đông Phương Hành thanh âm. Cố Tu nhẹ gật đầu, phân phó hai người an vị ở một bên, an tâm chờ đợi. Tiến vào nhà lá, chỉ gặp Đông Phương Hành đang tại trước bàn sách viết cái gì. Học sinh cố tu, bái kiến tiền bối. Hắn tuy biết hiểu đối phương là thư viện bản thánh, nhưng cũng như cũ lấy tiền bối xưng chi. Đông Phương Hành ánh mắt bất động, trong tay bút lông vững như bàn thạch, nhất bút nhất họa, bút đầu long xà ở giữa tự có đại khí tượng tại mặt giấy hiện hiện. Mắt trần có thể thấy hào quang nở rộ, như có vô số dị tượng khắp nơi trong đó diễn hóa. Không cần đa lễ. Đông Phương Hành động tác trên tay không ngừng, trong miệng nói ra, tìm ngươi tới là bởi vì ngoài phòng cái cô nương kia. Cố Mộ. Gọi là Cố Mộ à, tùy ngươi họ. Nói một câu lai lịch của nàng. Cố Tu không có nửa điểm do dự, đem trong cổ mộ phát hiện Cố Mộ quá trình một năm một mười địa nói một lần. Đông Phương Hành dừng lại bút lông, chỉ gặp có quang mang chợt lóe lên, chữ mực phía trên lập tức trở nên phổ thông xuống tới. Đem bút đặt tại bút nghiên cứu bên trên, hắn xoay người lại trầm ngâm một lát mới lên tiếng, "Huyền ảnh trùng. Ta lúc còn trẻ cũng đã gặp, truyền thuyết loại này côn trùng có thể đem người khác một điểm không kém địa phục chế xuống tới, liền ngay cả ký ức cũng là như thế." "Đúng vậy." Cố Tu nói, "Đúng là như thế, rất là đáng sợ." Nói xong, hắn lại hỏi, "Tiền bối, Cố Mộ thế nhưng là quỷ dị?" Đông Phương Hành nghe vậy lập tức lắc đầu, "Không phải quỷ dị, nhưng cũng không phải là loài người." "Không phải quỷ dị, cũng không phải là loài người." Chẳng lẽ lại vẫn là cái gì khác chủng tộc? Cố Tu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đông Phương Hành tự định giá một cái, vẫn là quyết định nói cho đối phương biết, dứt khoát cũng không do dự nữa. Ngươi cũng hiểu biết thế giới của chúng ta bên ngoài còn có vô số thế giới khác nhau tồn tại, tỉ như ngươi biết Ly Long nhất tộc. Cố Tu gật gật đầu, chẳng lẽ Cố Mộ cũng là như thế? Không sai. Đông Phương Hành xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua ngồi ở bên ngoài nữ tử, cái chủng tộc này đến từ một cái linh diệu thế giới, bọn hắn tự xưng tinh linh tộc. Tinh linh tộc? Ân, tinh linh tộc. Đông Phương Hành nói ra, bọn hắn mặc dù cùng nhân loại tương tự, nhưng ta đoán chừng ngươi cũng kiểm tra qua, bên trong cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất liền là tinh linh tộc có 3 viên trái tim, với lại trái tim còn không phải lòng của bọn hắn hạch. Đúng là như thế. Đông Phương Hành tiếp tục nói, linh diệu thế giới cách chúng ta cũng không xa xôi, tại lịch sử ghi chép bên trong, bọn hắn đã từng đến tham qua một lần thế giới của chúng ta, đó còn là tại quỷ dị xuất hiện trước đó thời điểm. Nói xong, Đông Phương Hành lông mày có chút khóa chặt, thanh âm không tự chủ được thấp xuống, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại có chút hưng phấn, cũng không biết cái này tinh linh tộc tại sao lại xuất hiện ở đây. Đông Phương Hành đều không rõ. Cố Tu thì càng không biết. Tiền bối, Cố Mộ cũng vô tướng quan ký ức, nàng ngay cả mình là ai cũng không biết. Ta biết. Đông Phương Hành ngẩng đầu nói ra, nàng hiện tại mặc dù có tinh linh tộc thân phận, nhưng là sớm đã không có tinh linh tộc lực lượng, có thể nói triệt để bị rửa sạch, một mảnh trống không. Nói lâu như vậy, Cố Tu nghi ngờ nói, tiền bối, cái này tinh linh tộc thế nhưng là có vấn đề gì? Vấn đề lớn. Đông Phương Hành cười khổ một tiếng, linh diệu thế giới mặc dù là tinh linh tộc sinh tồn thế giới, nhưng là bởi vì tinh linh tộc sinh sôi suất cực kỳ thấp quan hệ, chủng tộc cực kỳ hiếm ít, mỗi một cái tộc nhân đối với tinh linh tộc đều cực kỳ chân quý. Một khi tinh linh tộc biết được có tộc nhân tại chúng ta nơi này, bọn hắn khẳng định sẽ để cho tộc nhân tới đem tiếp đi. Gặp Cố Tu vẫn như cũ không hiểu, Đông Phương Hành lắc đầu, chúng ta cũng không biết Cố Mộ gặp gỡ ở nơi này cái gì, mới biến thành như vậy bộ dáng. Nếu là bởi vì chúng ta thế giới người xuất hiện vấn đề, ngươi đoán tinh linh tộc hội làm thế nào? Không đợi Cố Tu trả lời, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, bọn hắn sẽ tàn sát toàn bộ thế giới. Cố Tu sợ hãi cả kinh, tinh linh tộc mạnh như thế, liền là cường đại như thế. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tinh linh tộc hội biết Cố Mộ ở chỗ này? Từ Cố Mộ thức tỉnh thời khắc bắt đầu kia, có lẽ tinh linh tộc bên kia liền đã biết được. Lập tức, Cố Tu đau cả đầu, chỉ là hắn kỳ quái là Đông Phương Hành vì sao có chút hưng phấn, bất quá đối phương không nói, hắn cũng liền không có hỏi. Hồi lâu qua đi, hắn thở dài, không vì cái này chưa từng phát sinh sự tình phiền não, tiền bối, nhưng có biện pháp che lấp một cái đứa bé kia con mắt. Ngươi để hắn vào đi. Đem Thịnh Hạ cùng Cố Mộ cùng nhau hô tiền đến, sau đó để cho hai người một mực cung kính cho Đông Phương Hành thi lễ một cái. Đầu to, nơi này là Thư Sơn. Ngươi một mực đỉnh lấy cái này, một đôi quỷ dị con mắt có lẽ sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết, ta thỉnh cầu tiền bối giúp ngươi che lấp một cái. Hết thảy nghe Cố thúc thúc ngài. Cố Tu nghe vậy đối Đông Phương Hành nhẹ gật đầu. Thấy thế, Đông Phương Hành vây tay một cái, chỉ gặp trên bản sách lúc trước viết một thiên văn chương lập tức văn tự tung bay, mỗi một cái văn tự đều rất giống có kim quang lóe ra. Rất nhanh, có một cái ẩn chữ từ bay múa văn tự bên trong nhảy ra ngoài, đã rơi vào Đông Phương Hành đều lòng bàn tay. Lập tức chỉ thấy Đông Phương đưa tay nhấn một cái, đem ẩn chữ đặt tại Thịnh Hạ đôi mắt phía trên. Thịnh Hạ lập tức cảm thấy con mắt mát lạnh, sau đó như có thứ gì từ trong mắt biến mất, theo sát lấy trước mắt đầu tiên là tối đen, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục qua mình. Tốt. Đông Phương Hành kiểm tra một chút cười nói, nếu là có học thành, có thể dâng thư núi, lao phu lại vì ngươi mở ra phong ấn. Bất quá bây giờ, trước hết phong ngươi con mắt này năng lực a. Cố Tu nhìn lại, Thịnh Hạ trên hai mắt lại không khí tức quỷ dị, cho dù là lợi dụng vọng khí thuật cũng không nhìn thấy nửa điểm vết tích. Không hổ là bán thánh thủ đoạn, hơi hợt ở giữa liền giải quyết cái phiền phức này. Đa tạ tiền bối. Giải quyết Thịnh Hạ phiền phức. Cố Tu ánh mắt từ trên người Cố Mộ lướt qua, tiền bối, muốn hay không đem Cố Mộ lưu? Không cần. Đông Phương Hành lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, ta nói cũng không phải khẳng định sẽ phát sinh, chỉ là có loại khả năng này, cho nên để ngươi biết được một cái. Ngươi liền coi như bình thường chính là, không cần khẩn trương thái quá. Đi, ta hiểu được. Gặp Đông Phương Hành không có ý định can thiệp quá nhiều, Cố Tu cũng quyết định như vậy bỏ mặc. Chỉ cần Cố Mộ không phải quỷ dị liền tốt, về phần là ngôi sao gì linh tộc loại hình, hắn cũng tịnh không quan tâm. Mang theo hai người sau khi rời đi núi, một lần nữa lại hạ sơn đi. Đi tại trên sơn đạo, Cố Mộ nghi ngờ hỏi, này lao đầu tử vì cái gì xem ta ánh mắt là lạ. Cố Tu một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Nói bậy bạn gì đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng hậu sơn nhìn thoáng qua, không tự chủ được bước nhanh hơn. Đúng vậy nha, cái ánh mắt kia nhìn xem cũng có chút giả mà không đứng đắn. Lạch cạch Đông Phương Hành bút trong tay trực tiếp cắt thành hai mảnh, hít sâu một hơi trực tiếp phong bế nhị thức, nghe nhiều một câu đều là đối với hắn tâm linh đả kích. Chương 332, việc vật chương 332, việc vật ba người dọc theo đường núi đi xuống dưới, đường núi hai bên là rậm rạp rừng cây đại thụ. Lúc này tiết chính vào ngày xuân, thanh thúy tươi tốt của cây, phồn hoa như gấm. Tầng tầng lớp lớp, gió nhẹ thổi qua, có sàn sạt thanh âm vang lên. Cố thúc thúc, ngươi nhìn, có hồ điệp. Thính Hạ chỉ vào bụi bên trong bay vũ hồ điệp, vui mừng nói. Cố Tu mỉm cười, đúng vậy a, đẹp mắt a. Đi vòng rẽ ngoặt, có thể thấy được một đầu dòng suối từ một phương hướng khác róc rách mà xuống, đáy nước thạch đầu tiểu ngư đều có thể thấy rõ ràng. Ba người như là du xuân, thưởng thức dọc theo đường phong cảnh, cũng là tâm thần thanh hẳn. Bất quá đường núi dài dằng dặc, đi đến đằng sau Cố Tu mang theo hai người trực tiếp bỏ vào chân núi, 16 cản cơ đường. Từ nơi này trở về nhìn, Thư Sơn đỉnh tiên lập địa, tựa như có thể nhìn thấy trong núi quấn quanh mây mù, ẩn ẩn sức sướt. Tiếng thông reo bên trong, thích phủ, lúc này phi thường náo nhiệt. Cố Thích hai nhà người, bao quanh bày mấy cái bàn, người một nhà tập hợp một chỗ, rất là vui vẻ. Nhất là Thích Thải Vi, cao hứng nhất không ai qua được nàng. Phụ mẫu rốt cục tháo bỏ xuống tại Thuận Kinh sự tình, đến Hạo Nhiên ở lại, hơn nữa còn đem Liên Nhi cùng Tiểu Lục đều mang tới. Liên Nhi, ngươi cùng Tiểu Lục về sau nếu không liền hầu hạ cha ta mẹ ta tốt, ta bên này không có chuyện gì. 10 năm trước Liên Nhi bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, 10 năm trôi qua cũng mới 25-26 tuổi, nhìn lên đến vẫn như cũ thanh xuân. Tiểu thư, lão gia ân điển, để cho ta cùng đi theo nơi này, đương nhiên là vì tiếp tục hầu hạ ngài. Về phần Tiểu Lục, tiểu thư ngươi bên kia có cần cũng giữ lại, không cần liền để hắn đi theo lão gia tính toán. Nói cái gì ngốc lời nói. Thích Thải Vi vô vô cánh tay của nàng, vợ chồng các ngươi đương nhiên muốn cùng một chỗ. Như vậy đi, chốc lát nữa các loại Cố Tu tới, ta nói với hắn một tiếng. Cố Hành Châu cùng Cố Vân chỉ một người một cái ngồi tại Thích Sơn Hải vợ chồng trong ngực, vui vẻ ghê gớm, một cái thỉnh thoảng địa cho Phương Thị ăn, một cái thì len lén dắt lấy Thích Sơn Hải dâu riêng. Chính náo nhiệt thời khắc, Cố Tu mang theo hai người đi đến. Thịnh Hạ trốn ở Cố Tu sau lưng, có chút khiếp đảm mà nhìn xem nhiều người như vậy, ngược lại là Cố Mộ nhìn hai bên một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thích Thải Vi trên thân. Từ trên người nàng, nàng cảm nhận được Cố Tu nồng đậm khí tức, hẳn là cha thế tử. Vậy cái này hai cái liền là đệ đệ muội muội. Cố Hành Châu cùng Cố Vân chỉ kỳ quái nhìn xem Cố Mộ, luôn cảm thấy người này ánh mắt có chút là lạ, có thể rõ ràng bọn hắn không biết mới đúng. Thích Thải Vi tiến lên đón, vừa rồi cha nói ngươi lại lên núi, còn tưởng rằng ngươi hôm nay không xuống. Nắm qua tay của vợ, Cố Tu cười nói, làm sao lại, liền là có sư trưởng gọi ta xử lý một ít chuyện thôi. Nói xong, hắn bái kiến ra ra nãi nãi, phụ mẫu, sau đó thuận thế đem Thịnh Hạ cùng Cố Mộ giới thiệu một phen. Đây là Thịnh Hạ, về sau liền ở tại trong nhà. Cố Tu chỉ Thịnh Hạ, sau đó nói với hắn, Thịnh Hạ, để cho người. Thịnh Hạ nghe vậy lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Thịnh Hạ gặp qua Thái gia gia, Thái nãi nãi, gia gia, nãi nãi. Hảo hài tử, tranh thủ thời gian bắt đầu, nhà chúng ta cũng không thể những này. Liêu Thị liên tục không ngừng đem Thịnh Hạ kéo bắt đầu, sau đó cho hắn vô đầu gối. Cố Tu lại chỉ vào Cố Mộ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau đó liền nghe đến Cố Mộ mở miệng trước. Cha, không cần, ta đều nhớ. Sau đó cũng một mực cung kính quỳ xuống, cho Cố Vân Phong, Vương Thị cùng Cố Trần, Liêu Thị dập đầu cái đầu. Hai nhi Cố Mộ, cho Thái gia gia, Thái nãi nãi, gia gia, nãi nãi dập đầu. Tiếng nói vừa ra, trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ánh mắt bám một cái rơi vào Cố Tu trên thân. Để Cố Tu không khỏi vỗ chán. Liền biết có thể như vậy. Cố Mộ Sinh cũng là hoa nhường người thẹn, dáng người cao gầy, nhưng từ tuổi tác, hoàn toàn không hợp, không đến mức Cố Tu 10 tuổi ngay tại bên ngoài làm bữa đi. Vẫn là Vương Thị bình tĩnh, tự mình đem Cố Mộ giúp đỡ bắt đầu. Đứa nhỏ này, ngươi gọi thế nào Cố Tu cha a? Đúng a, chính là ta cha a. Cố Mộ đương nhiên. Cố Tu im lặng, vội vàng gặp đến Cố Mộ sự tình nói đơn giản ở dưới, biến mất Cố Mộ một chút quá trình, chỉ là biên tạo một cái đối phương mất đi ký ức khả năng. Nghe xong Cố Tu theo dệt vô cớ, đám người lúc này mới tiếp nhận, nhìn về phía Cố Mộ ánh mắt cũng biến thành đáng thương rất nhiều. Ngược lại là Cố Hành Châu cùng Cố Vân Chỉ, hai cái tiểu gia hỏa bĩu môi, tức giận. Vô tay của vợ, ra hiệu ban đêm lại cùng với nàng giải thích. Người một nhà lại lần nữa ngồi xuống, uống rượu dùng nữa, náo nhiệt lên đến. Bất quá Cố Tu nhìn một chút, lại là không có phát hiện Cố Húc thân ảnh. Không khỏi túi đầu hỏi, Thải Vi, ta Đường Ca đâu? Cố Húc Đường Ca không tại Hạo Nhiên Thành. Không tại Hạo Nhiên Thành. Cố Tu sắc mặt hơi đổi một chút, Cố Húc một cái bình thường võ giả, rời đi Hạo Nhiên Thành muốn chết phải không? Ngươi đừng lo lắng. Thích Thải Vi an ủi, Đường Ca là tại vì Hán Hải đấu giá phường làm việc. Không đợi Cố Tu tiếp tục hỏi, nàng liền giải thích bắt đầu. Nguyên lai từ khi Huyền Hư Minh vụ phun trào về sau, thanh vân các nơi cái này tầm 10 ngày Tết, không thiếu đã từng đoạn tuyệt linh thảo hoặc là địa bảo lại dần dần cũng khôi phục. Những thiên tài địa bảo này công hiệu cho dù là đối trong thư viện người mà nói đều là hi hữu chi vật, lại càng không cần phải nói là võ giả. Cho nên 10 năm qua, phía dưới tổ chức lên từng cái chuyên môn tìm kiếm những thiên tài địa bảo này đội ngũ, nhưng bởi vì quỷ dị khắp nơi trên đất, tính nguy hiểm rất cao, những võ giả này tổ chức đội ngũ thường thường được không bù mất. Hán Hải đấu giá phường bên này cũng là căn cứ vào đây, cùng phía dưới những tổ chức này liên hệ, chỉ cần bọn hắn cung cấp tin tức là được, ngắt lấy đào móc cũng không cần bọn hắn, đến lúc đó thu hoạch lợi nhuận lại đều đặn một điểm cho bọn hắn. Cố Húc liền là theo chân dạng này đội ngũ đi đào móc, chủ lực tự nhiên là thư viện người, bọn hắn những võ giả này chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng dù vậy, một khi gặp được quỷ dị, Cố Húc tính nguy hiểm cũng gia tăng thật lớn. Ta sẽ chừa chút đồ vật trong nhà, chờ hắn trở về, ngươi để hắn lấy đi mang ở trên người.
Ân, ta đã biết.
Theo gia yến kết thúc, Thích Thải Vi cùng hai đứa bé đều lưu tại Thích phủ nơi này, những người còn lại thì đều trở về Cố gia.
Tiểu Thiên, gần nhất như thế nào?
Cố Thiên vô vỗ thê tử bà bay, để nàng mang theo hải tử đi lên phía trước, hắn thì cùng Cố Tu lưu tại đằng sau hàn huyên bắt đầu.
Rất tốt, so với tại Cố gia thôn thời điểm tốt hơn nhiều.
Nói xong, hắn bóp bóp nắm tay, cười hắc hắc nói, mặc dù luyện không ra cái gì thành tựu, nhưng là từ lúc bắt đầu luyện võ, thân thể cũng biến thành đã khá nhiều. Tăng thêm không lo ăn, không lo mặc, lại không cần đi trong đất kiếm ăn, thời gian đừng đề cập nhiều dễ chịu.
Ha ha ha, tiểu tử ngươi.
Cố Tu cười nói, vậy là tốt rồi, hiện tại A Kháng cũng 10 tuổi, vợ chồng các ngươi cũng có thể cân nhắc tái sinh một cái, cũng vì chúng ta họ Cố thêm phúc thêm vọng.
Cố Thiên gãi đầu một cái, nhìn một chút đi ở phía trước thế tử, nhỏ giọng nói, là có ý nghĩ này, bất quá còn không có nói với nàng.
Cố Tu gật gật đầu, đấm đấm hắn, nhìn xem phía trước con ngẽ con giống như Cố Kháng, không khỏi hỏi, A Kháng đọc sách như thế nào? Còn thuận lợi sao?
Cố Thiên lập tức sắc mặt phát khổ, cũng không biết có phải hay không theo ta, cho đến bây giờ cũng liền nhận biết mấy chữ, nửa điểm thiên phú cũng không thấy, cùng Hành Châu cùng Mây Chỉ căn bản không cách nào so với.
Đừng có gấp, hải tử còn nhỏ.
Luyện võ sự tình đừng có ngừng, nhưng là đọc sách cũng không thể từ bỏ, vạn nhất ngày nào khai khiếu cũng không nhất định.
Ai?
Ta minh bạch.
Chỗ Nga Ba, Cố Thiên mang theo vợ con rời đi, Cố Tu người một nhà trở lại Cố phủ, hắn đem Cố Mộ cùng Thịnh Hạ đều an bài tại lao trạch, sát vách một mình ở địa phương, hắn không có ý định để cho hai người vào ở đến. Dù sao cũng liền cách lấp kín tường vây mà thôi.
Chương 333, cảnh cáo chương 333, cảnh cáo Đông Phương Hành phất tay có đạo đạo thần hoa hiện hiện, bất quá trong nháy mắt liền đem nhà lá cho bao phủ trong đó.
Cố Tu không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng không hỏi.
Đêm qua, ta nhận được bên cạnh góc chi cảnh bên kia tin tức.
Đông Phương Hành vẻ mặt nghiêm túc, cùng ngươi có quan hệ,
có liên quan tới ta.
Cố Tu sững sờ, ta ngay cả bên cạnh góc chi cảnh đều không đi qua.
Đông Phương Hành gật gật đầu, tiếp xuống chuyện ta nói là cùng bên cạnh góc chi cảnh cái kia ba tôn tồn tại có quan hệ, ra phòng này, ngươi đoạn không thể cùng người nói lên đến, biết không?
Học sinh biết.
Chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết thư viện, phù đồ, tinh các tu hành chi cảnh, đều có lẽ có khác biệt, nhưng cảnh giới cơ bản cũng có thể đối được, coi như quỷ dị cũng là như thế.
Đúng vậy, đúng là như thế.
Đông Phương Hành tiếp tục nói, vậy ngươi nhưng biết đây là vì sao?
Cố Tu lắc đầu, cái này hắn từ nơi nào biết được?
Kỳ thực vô luận là thư viện cũng tốt, phù đồ, tinh các cũng được, chúng ta cảnh giới tu hành đều là căn cứ chúng ta tu hành nội dung một lần nữa mệnh danh mà đến, tại ban sơ thời điểm cảnh giới chỉ có một loại phân chia, cái kia chính là linh, thần, thiên, cũng chính là trước mắt quỷ dị phân chia phương thức. Nhưng kỳ thực cảnh giới này phân chia cũng không phải là chỉ vì quỷ dị mà định ra, mà là từng cái tinh thần thế giới một loại thống nhất, tất cả người tu hành đều có thể phân chia như vậy.
Cố Tu nhíu nhíu mày, ngài là nói chúng ta cái gọi là văn đan, hầu nho, kỳ thực ngược lại không phải là chủ lưu.
Ân.
Đông Phương Hành gật đầu nói, tất nhiên là như thế, chúng ta cái gọi là hầu nho cảnh đối ứng liền là thần cảnh, thần binh, thần quan, thần quân, chúng ta đại nho cảnh thì đối ứng thiên cảnh, thiên vương, thiên sư, thiên quân.
Cái kia bán thánh đâu?
Đông Phương Hành cười cười, tiếu dung lộ ra có chút đắng chát. Bán thánh cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cảnh giới, mà là thiên quân về sau xuất hiện một cái cấp độ, có thể nói là nửa bước tinh cảnh, nhưng lại xa xa không đến tinh cảnh.
Mà thánh cảnh đối ứng mới là tinh cảnh.
Nói trắng ra là, cái này thánh chữ chỉ là chúng ta mình lấy mà thôi, chỗ nào xứng được với tên này.
Lắc đầu, Đông Phương Hành thở dài, thư viện ba tôn nửa bước tinh cảnh, lại không một cái chân chính tinh cảnh, phù đồ, tinh các đều là như thế.
Cái kia quỷ gì đâu, ngài nói cái kia ba tôn quỷ gì, cũng là nửa bước tinh cảnh sao?
Không phải.
Đông Phương Hành thần sắc siết chặt, bọn hắn là chân chính tinh cảnh, tinh quan, tinh chủ, tinh quân, bọn họ đều là tinh quan cấp độ tồn tại.
Nhưng vì sao?
Bởi vì thư viện đã từng tồn tại qua tinh cảnh, phù đồ, tinh các cũng là.
Lúc ấy quỷ dị xuất hiện, đúng là bọn họ đem quỷ dị kéo vào bên cạnh góc chi cảnh, nếu không chúng ta chút thực lực ấy làm sao có thể sáng tạo ra bên cạnh góc chi cảnh, còn có thể tiếp tục chấn áp đối phương.
Cái này tất cả đều là lúc trước ba vị tinh cảnh đại năng công lao.
Cái kia ba vị tiền bối đâu?
Chết.
Đông Phương Hành nhìn ngoài cửa sổ, có chút ưu sầu, sáng tạo bên cạnh góc chi cảnh, đem quỷ dị kéo vào, lại kiến tạo hấp thu tổn chữa huyền hư minh vụ trận pháp, bố trí xuống chấn áp đại trận, lại lấy thân hóa thành trận cơ, lúc này mới đem cái kia ba tôn quỷ dị chấn áp đến nay.
Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng nhanh phá vỡ chấn áp pháp trận.
Hắn xoay người lại nhìn xem Cố Tu, một khi phá vỡ chấn áp pháp trận, chúng ta toàn bộ thế giới đều chìm đắm vào quỷ dị chi thủ.
Tiền bối chẳng lẽ đang nói đùa?
Đông Phương Hành nói đến, đơn giản khiến người ta khó có thể tin.
Tinh cảnh tồn tại vậy mà lại tứ thân, liền là chấn áp quỷ dị, đơn giản không hợp thói thường.
Chẳng lẽ lại lúc trước ba vị tiền bối liền không thể rời đi thế giới của chúng ta, tiến về thế giới khác cầu viện?
Lấy tinh cảnh thực lực, không đến nổi ngay cả rời đi thế giới năng lực đều không có a.
Lúc trước chỉ có bọn hắn có thể ngăn cản.
Đông Phương Hành nói ra, một khi rời đi, thế giới của chúng ta sẽ không còn có bất kỳ may mắn thoát khỏi, cho nên về thời gian liền không cho phép.
Với lại,
Đông Phương Hành thần sắc lộ ra nghiêm túc vô cùng, với lại ba vị đại năng lưu lại đôi câu vài lời bên trong, chúng ta biết được quỷ dị là từng cái thế giới tránh không kịp tồn tại.
Một khi bị quỷ dị để mắt tới, sẽ rất khó có tốt hạ tràng.
Nếu như có thể đem quỷ dị ngăn tại tinh thần bên ngoài cái kia còn tốt, một khi bị tinh cảnh quỷ dị bước vào chủ thế giới, vậy liền không còn kịp rồi.
Quỷ dị sẽ như giỏi trong xương đồng dạng, ký sinh lấy, mãi cho đến đem chọn cái thế giới cho triệt để hóa thành quỷ dị thế giới. Cho nên, cho dù là cầu viện, có lẽ cũng rất khó chiếm được cái gì thích hợp trợ giúp. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thế giới của chúng ta là một cái tương đối lạc hậu thế giới, mặc dù tình cảnh tồn tại có thể rời đi tinh thần, có thể nghĩ muốn từ nơi này thế giới tiến về một cái thế giới khác, khoảng cách xa, không cách nào lấy mắt thường để cân nhắc. Ngươi đừng nhìn thật giống như hai chúng ta có thể nhìn thấy lấp lóe tinh thần, nhưng vì thực hai thế giới ở giữa khoảng cách cho dù hao phí tinh cảnh cả đời cũng khó có thể đi đến. Nói đến đây, Đông Phương Hành thở dài, chúng ta có ghi lại trong lịch sử, cao nhất tu vi liền là tình quan cấp độ, phát triển nhiều năm đều chưa từng xuất hiện qua có thể vượt qua thế giới khoảng cách phi hành khí, về phần chuyển tống tinh thần thế giới ở giữa pháp trận thì càng không cần nói. Những này kỹ thuật giá trị liên thành, cho dù đã từng có từ bên ngoài đến thế giới người đến, cũng chưa từng lưu lại nửa phần. Cái kia chẳng lẽ lại liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi chết. Cố Tu chân mày nhíu chặt. Đông Phương Hành không có trả lời vấn đề này, hắn nhìn xem Cố Tu trịnh trọng nói ra, "Cố Tu, hôm nay sở dĩ tìm ngươi tới, là bởi vì hôm qua thu được bên cạnh góc chi cảnh tin tức, quỷ dị bên kia đang tại nhằm vào ngươi chủ tính lấy cái gì? Ta một cái bừa bãi vô danh hồng nho, còn có thể dẫn quỷ dị cố ý nhằm vào?" Cố Tu không hiểu. Tuân sư huynh nói, "Ngươi giết tức một đứa bé cùng tiêu một đứa bé." Cố Tu nghe vậy lập tức sững sờ. Tức, tiêu, thương, liền là cái kia ba tôn quỷ dị tên thật, dưới mắt có ta pháp trận che lấp, nói kỳ danh cũng sẽ không bị đối phương phát giác. Nhưng là một khi tại cái khác địa phương nói ra tên của đối phương, liền sẽ dẫn động sự chú ý của đối phương, bị hắn định vị. Cho nên ta nói, ngươi một khi rời khỏi nơi này, không thể nói ra những này. Gật gật đầu, Cố Tu nghe thấy cái này ba quỷ danh tự, liền trong lòng có chút phát lạnh, tựa như nghe được cái gì khó lường tồn tại. Đó là đến từ bản năng kiên kỵ, tức liền là đánh vỡ thông đạo, đưa thiên cảnh quỷ dị tới tồn tại, chính là bởi vì ngươi giết hắn một cái dòng dõi. Mà lần này Tiêu cũng là như thế, Tiêu một cái dòng dõi cũng chết tại trong tay ngươi. Nói đến đây, Đông Phương Hành coi chừng Tu ánh mắt có chút kỳ lạ, tức Tiêu thương dòng dõi rất có hạn, một thế này mỗi một cái cũng liền ba cái mà thôi, nhưng là trong đó hai cái lại đều chết tại trong tay ngươi, cũng quá đúng dịp. Dòng dõi đối bọn hắn mà nói là có lớn lao tiềm lực, về sau sinh trưởng lên đến là có khả năng trở thành tinh cảnh rời đi, tiếp tục đi thôn phệ cái khác tinh thần thế giới. Bất kỳ một cái nào tổn thất đều là bọn hắn không cho phép. Hiện nay hai cái dòng dõi chết trong tay ngươi, Tuân sư Minh bên kia chuyển đến, nói cấp cùng Tiêu chính liên hợp bố trí phá cảnh pháp trận, định vị vị trí của ngươi, muốn đem ngươi phá cảnh trấn sát. Cố Tu trong lòng lạnh lẽo, cái này cũng được. Không phải nói bọn hắn bị trấn áp sao? Đông Phương Hành lắc đầu bất đắc dĩ, trấn áp pháp trận đã buông lòng rất nhiều, hiện nay có thể làm được đem bọn hắn vây ở pháp trận phía dưới, đã không dễ dàng. Đây cũng là không cho nhiều người hơn biết được ức, Tiêu, thương tên thật nguyên nhân một trong. Nếu là bị bọn hắn định vị, tay của bọn hắn liền có thể lại càng dễ ngã vào chủ thế giới ở trong. Cố Tu không hiểu, cái kia bị dị tụng tên không liền có thể lấy. Không được, chủng tộc khác biệt mới có thể gây nên bọn hắn cảm ứng. Đông Phương Hành tiếp tục nói, tình huống bây giờ chính là như vậy, ngươi tạm thời không nên rời đi Thư Sơn, nếu không một khi bị định vị, lọt vào đối phương phá cảnh mà đến thủ đoạn, sợ là khó mà tránh né. Cố Tu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, thật sự là có loại thai bay vạ gió cảm giác. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bọn hắn phá cảnh mà đến thủ đoạn gặp pháp trận hạn chế, cũng bị tầng tầng suy yếu, không có khả năng vượt qua thiên cảnh, nhiều nhất là thiên quân cấp độ. Cố Tu không phản bắt được, thiên quân cấp độ cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Dưới mắt ngươi có thể làm liền là hảo hảo tu hành, lúc nào văn đạo tiến nhập đại nho, trực tiếp tiến về bên cạnh góc chi cảnh, liền không cần lo lắng những thứ này. Nói xong, hắn thật sâu thở dài, những này ngược lại không phải là đặc biệt trọng yếu, trấn áp pháp trận một khi bị đột phá, mới là muốn mạng sự tình. Chương 334, 2 năm chương 334, 2 năm 2 năm thời gian, đội vàng mà qua. Trong lúc lơ đãng, quay đầu nhìn lại, đã là cảnh còn người mất, hết thảy cũng thay đổi. Hai tử chính đang tuổi lớn, thời gian 2 năm đã nhảy lên lão cao. Cố gia mấy đứa bé, nhất là Cố Kháng, cùng cái con nghẽ con giống như, bất quá 12 tuổi, liền so với bình thường trưởng thành còn muốn trắng kiện. Võ đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng, so sánh văn đạo bên trên gỗ mục không điều khắc được, quả thực là hai thái cực. Cố Tiên vợ chồng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc vì đó. Tới giống nhau còn có con trai của Cố Tư Linh Thư Trình, cũng chỉ đối luyện võ có hứng thú, văn đạo một đường cũng liền chỉ hoàn thành biết chữ. Tương phản, Cố Hành Châu, Cố Vân Chỉ, Thịnh Hạ ba người văn đạo bên trên lại là biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ngày mùa hè viêm viêm, ánh nắng chính liệt. Bất quá hạo nhiên trong thành, vẫn như cũ giống như xuân phong ấm áp, không cảm giác được nửa điểm nóng bức khí tượng. Hôm nay Cố Tu khó được xuất hiện trong nhà, người một nhà sớm ngồi trong sân ăn lên cơm tối. Tiểu Trình, đại cứu ngươi gần nhất đang làm cái gì? Cố Tu nhìn về phía Thư Trình hỏi. Thư Trình cùng Cố Kháng tuổi tác giống nhau, mặc dù cũng luyện võ, bất quá thân hình càng thon dài một chút, không giống Cố Kháng như vậy hùng tráng. Điểm này, Cố Kháng rất giống Cố Tu. Đại cứu hắn 10 ngày trước liền rời đi Hạo Nhiên Thành, nghe nói đi chính là Đại Hàn Quốc, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Đã lâu như vậy. Ân, ta hôm nay còn đi qua hắn chỗ ở, không có trở về. Vương Thị lắc đầu thở dài, đại hoa tử, lớn như vậy niên kỷ cũng không thành thân, thật là khiến người ta đau đầu. Hai nàng dâu, ngươi có thời gian đi cho hắn hỏi một chút nhìn, tìm thích hợp. Đương, vậy cũng phải đại hoa tử chính hắn hài lòng mới được. Hắn phải có bản sự, liên mình tìm trở về, một mực tha cọ sát lấy, đều muốn thành lưu manh. Vương Thị có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói xong liền đối Cố Tu nói, nhị hoa tử, hiện tại tiểu tử này cũng liền nghe lời ngươi, ngươi tốt nhất xách xách lỗ thai hắn, để hắn linh tỉnh một điểm. Mãi mãi, ngươi yên tâm đi. Cố Tu vừa cười vừa nói, ta sẽ cùng hắn nói. Vương Thị thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn xem hai năm qua lộ ra càng phát ra thanh lãnh của Mộ, không khỏi nhiều lời miệng, "Mộ nha đầu, ngươi có muốn hay không cân nhắc thành hôn?" Cố Mộ thanh lãnh bộ dáng trong nháy mắt phá không, bận điệu hốt hoảng khoát tay cự tuyệt, "Không, không cần, thái nãi nãi, ta không nóng nảy. Ngươi đứa nhỏ này, hoảng cái gì kinh?" Vương thị im lặng. Cố Tu bận điệu ngăn cản, từ Đông Phương Hành trong miệng biết liên quan tới tinh linh tộc sự tình, để hắn hiểu được Cố Mộ nhìn xem tuổi trẻ mà thôi, tuổi thật trời mới biết lớn bao nhiêu, cũng chính là hiện tại không có gì vãng ký ức. Ăn uống no đủ, mấy cái nữ nhân cùng nhau đem bàn ăn thu thập hết, đám người ngồi tại sân thưởng thức ánh trăng, đơn giản tán gẫu. Bất quá không có trò chuyện bao lâu, có người gõ đại môn. Phanh phanh phanh, Cố Kháng chạy tới mở cửa ra. "A Kháng là ngươi a, Cố lao gia tử có đây không? Ta có việc gấp. Ngươi vào đi, ta cứu cứu cũng tại." Người kia bước chân dừng lại, lập tức đi đến, nhìn thấy Cố Tu thân ảnh đội cùng kính thi lễ, lúc này mới hướng những người khác dạo qua một vòng. "Cố tiền bối, ngài tại thật sự là quá tốt rồi, Hán Hải thương đội tại Đại Hán quốc gặp được phiền toái." Cố Tu nghe vậy, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Có tin tức truyền đến, thương đội trong núi gặp quỷ dị, xuất hiện thương vong, nghĩ đến Cố Húc cũng ở đó, cho nên ta đến thông báo một tiếng." Vừa mới nói xong, Vương thị lập tức có chút ngồi không yên, trên mặt vô cùng nóng nảy. "Cái này đại phòng chỉ còn lại như thế một cây dòng độc đinh, nếu là cũng xảy ra chuyện, về sau đi xuống làm sao cùng Cố phụ cặp vợ chồng bàn giao?" "Cố Húc còn tốt chứ?" "Hắn không có sao chứ?" "Lão phu nhân, cụ thể không rõ ràng, bất quá người tạm thời sẽ không có chuyện gì." Vương thị nhưng như cũng không yên lòng, quay đầu nhìn về phía Tôn tử, "Nhị hoa tử, ngươi xem một chút có biện pháp nào." Cố Tu bội nói, "Mãi mãi, ta cái này đi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra." Bất quá còn không đợi hắn khởi hành, trong ngực linh tấn sách liền sáng lên. Là Tôn Chí Vũ truyền thư mà đến. Cố Tu sau khi xem, đối bọn hắn nói ra, "Yên tâm đi, không có việc gì." Nói xong, quay người rời đi Cố phủ. Không bao lâu hắn liền đi tới Hán Hải đấu giá phường, gặp được Tôn Chí Vũ. "Tôn sư minh." Cố Tu chắp tay hành lễ. "Cố sư đệ." Tôn Chí Vũ đồng dạng về lấy thi lễ, hai người hàn huyên qua đi, phân chủ khách ngồi xuống. Tôn Chí Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mỗi lần thương đội ra ngoài, chúng ta đều sẽ an bài văn gan tùy hành, chỉ cần không đụng với thần cảnh quỷ dị, cơ bản không có quá gió to hiểm. Nhưng lần này, thương đội lại gặp đến quỷ dị mai phục, trong đó hữu thần cảnh quỷ dị bóng dáng. Bất quá, theo tin tức xưng, cái kia thần cảnh quỷ dị cũng không trực tiếp động thủ, chỉ là đem thương đội đám người vây khốn bắt đầu, một chút xíu làm hao mòn lực lượng của bọn hắn." Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu, "Ta dự định tự mình đi một chuyến, sư đệ có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi tới?" Cố Tu do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra, "Sư huynh, ta tạm thời có chút không tiện rời đi. Ngày trước đi qua xử lý, như gặp được khó giải quyết vấn đề, tùy thời cùng ta liên hệ." Tôn Chí Vũ đối với cái này cũng không có cưỡng cầu, nhẹ gật đầu nói ra, "Đi, vậy chúng ta giữ liên lạc." Rất nhanh, Tôn Chí Vũ liền đứng dậy tiến về trận pháp truyền tống khu vực, chuẩn bị tiến về Đại Hán quốc giải quyết thương đội nguy cơ. Cố Tu thì đi ra Hán Hải đấu giá phường, hướng phía Cố phủ phương hướng đi đến. Thời gian 2 năm qua khứ, hắn một mực lưu tại Thư Sơn, cảnh giới võ đạo bên trên cũng không cái gì biến hóa, vẫn như cũng là thiền cương cựu trọng thiên cảnh giới. Nhưng bởi vì đạo khí linh kiện Ngọc Châu tự quan hệ, khí huyết lại lớn mạnh rất nhiều. Hiện nay đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng và khí huyết cùng cảnh giới võ đạo, hắn tự nhận cũng có thể trấn áp thần quân quỷ dị. Bất quá so sánh với Ngự Thiên Chương môn công pháp này lực lượng, còn hơi kém hơn không thiếu. Đang hô hấp pháp trên tu hành, từ khi thi chó phách quy vị về sau, tiến triển 10 phần chậm chạp, hiệu quả tạm được, tinh hà ngự hư thần pháp cũng tạm thời không có tiếp tục tu luyện mới đấu pháp, mà là chuyên chú vào gia tăng đã nắm giữ 4 môn. Bây giờ, sao băng phá hư quyền, ngự tinh linh tê chỉ, tinh hà liệt không kiếm, tinh huyễn mê tung bộ đều đã tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chiến lực có rõ ràng tăng lên. Nhưng so với 2 năm trước, thực lực tổng hợp cũng không thực hiện bay vọt về chất. Cái này kỳ thật cũng là bình thường, Ngự Thiên Chương mặc dù bị phân loại đến võ đạo bên trong, nhưng là kỳ thực lại cùng hắn nguyên bản võ đạo tu hành là cắt đứt. Chỉ bất quá Ngự Thiên Chương tu hành đồng dạng sẽ gia tăng nguyên bản võ đạo thực lực mà thôi. Chỉ cần hô hấp pháp không xuất hiện lớn tiến độ biến hóa, trên thực lực tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện chấn động lớn. Tiếp theo võ đạo đi tới Thiên Cương Cựu Trọng Thiên, trước mắt cũng là tiến không thể tiến, chỉ có dựa vào Ngọc Châu Tử cùng Huyền Minh Kinh không ngừng gia tăng khí huyết. 2 năm qua, văn đạo thi tử ngược lại là không có dừng lại qua, thỉnh thoảng điệu thả ra một bài, văn đạo chi lực tinh tiến không có ngừng, từ Hồng Nho sơ kỳ thuận lợi bước vào Hồng Nho trung kỳ. Gần nhất hắn cũng đang suy nghĩ cái gì văn đạo tu hành sự tình, minh bạch mình muốn từ Hồng Nho bước vào Đại Nho cảnh giới, nhất định phải có mình lập luôn văn chương không thể. Hắn hưu tâm mình biết, nhưng cũng sợ văn chương lập ý không đủ, đường đi xuất hiện khó khăn chắc trở, cho nên còn đang do dự bên trong. Đi tới, trở lại Cố phủ, đem sự tình nói chuyện. Vương thị mấy người nghe có Hồng Nho đi xuống, lập tức yên tâm không thiếu. Bọn hắn mặc dù không phải người đọc sách, nhưng cũng biết Hồng Nho là một cái dạng gì cấp độ, Cố Tu cũng chỉ là cảnh giới này mà thôi. Chương 335, phá cảnh mà đến. Chương 335, phá cảnh mà đến. Cùng Tôn Chí Vũ linh tấn trên sách, ngay từ đầu còn có đối phương hồi phục, nhưng là qua một ngày sau đó, liền lại không đáp lại. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, Tôn Chí Vũ sợ cũng là xảy ra vấn đề gì, nếu không đến mức lâu như vậy đều không trở về linh tấn sách. Đi vào Hán Hải đấu giá phường, Chu Triệt cũng là một mặt lo lắng. Cố sư minh, Tôn sư minh chẳng lẽ? Không cần đoán mò. Cố Tu gặp Chu Triệt bên này cũng không chiếm được đáp lại, cơ bản có thể khẳng định Tôn Chí Vũ khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Nghĩ, hắn nói ra, đem thương đội bị nhốt vị trí nói cho ta biết, ta đi một chuyến. Đây là thư viện thư sinh việc tư, tất nhiên là không tốt phiền phức thư viện người đi cứu. Bất quá nếu là Cố Tu nguyện ý, có là người hỗ trợ. Chỉ là mỗi làm cố tu dâng lên tự mình tiến đến xử lý vấn đề này thời điểm, trong tâm thần đều sẽ hiện hiện một cỗ rung động cùng phát ra từ đáy lòng một loại nguy cơ. Mà một khi tán đi ý nghĩ này, rung động cùng cảm giác nguy cơ liền sẽ biến mất không còn tâm tích. Loại bản năng này cảm ứng, để hắn thủy chung do dự. Bởi vì rung động đến từ thi chó phách xuất hiện địa phương, trên cơ thể người cái kia nhất sâu thẳm, thần bí nhất thâm viên chỗ. Thiên quân là cực hạn sao? Trong miệng lẩm bẩm, cố tu cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, trong mắt tinh quang lóe lên. Tiếp nhận Chu Triệt đưa tới thương đội vị trí, quay người đi ra đầu giá phượng. Đi vào thư sơn trận pháp truyền tống khu vực, cố tu vừa mới chuẩn bị bước vào trong đó một tòa pháp trận, liền nghe đến bên tai truyền đến đông phương hành thanh âm. Cố tu, ngươi làm gì? Tiền bối, ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Ngươi lúc này ra ngoài, cực dễ dàng bị định vị đến, một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, lôi đỉnh một kích phía dưới. Cố tu cười cười, xin tiền bối yên tâm, học sinh có năm chắc. Hán văn đạo cảnh giới cũng đã bước vào hồng nho, võ đạo chiến lực càng là thẳng bước tiên sư, cũng không tin thiên quân quỷ dị có thể một chiêu đem hắn dây. Gặp cố tu trụ chủ ý đã định, đông phương hành cũng không thể tránh được. Vậy chính ngươi cẩn thận, cầm cái này. Tiếng nói vừa ra, từ đỉnh núi rơi xuống một tờ giấy đến. Cố tu đem bỏ vào trong ngực, hướng trên núi chắp tay, đa tạ tiền bối. Phụ trách pháp trận người nhìn xem một màn này, thầm nghĩ không hổ là chiến thư khách, có thể cùng đại nho tùy ý nói chuyện với nhau. Thật tình không biết, cố tu câu thông đối tượng chính là thư viện bán thánh tồn tại, nếu là biết được, hắn sợ là đến kinh điệu cái cảm. Xong đối phương nhẹ gật đầu, người này khởi động pháp trận, qua trong giây lát, cố tu biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt ánh mắt biến đổi, cố tu đã xuất hiện ở đại hán kinh thành trấn ma vệ bên trong. Cảm ứng được bên này trận pháp ba động, bên này trấn ma vệ người phụ trách thứ nhất vội vàng đi ra. Cố sư đệ. Cố tu nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là hơi sững sờ. Dương sư minh. Dương sư minh, Dương Liệt, 10 năm này tiến vào hồng nho nho sinh, là cổ Dương học sinh, một hồi không gặp, lại chạy tới đại hán trấn ma vệ tọa trấn. Người tại sao cũng tới? Có nhiệm vụ sao? Cố tu lắc đầu, đi xuống pháp trận đài cao. Không phải, hôm qua tôn chí vũ sư minh ngươi có thể thấy được qua. Dương Liệt gật gật đầu, ân, tất nhiên là gặp qua, hắn đi xử lý hắn thương đội sự tình, tựa như là bị tao nộ quỷ dị tập kích. Nói xong hắn hỏi, chẳng lẽ lại ngươi là vì tôn sư minh mà đến? Đúng vậy. Cố tu không có phủ nhận, đem sự tình nói chuyện, hiện tại không liên lạc được tôn sư minh, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến. Thân cảnh quỷ dị sao? Dương Liệt như có điều suy nghĩ, cái kia đã dạng này, ta để hoàng sư muội cùng ngươi cùng nhau đi tới, cũng tốt có cái giúp đỡ. Nghĩ đến có khả năng tập kích, cố tu cự tuyệt, không cần, Dương sư minh. Gặp cố tu thái độ kiên quyết, Dương Liệt cũng không tốt nói thêm cái gì. Từ đại hán kinh thành trấn ma vệ bên trong đi ra, cố tu cũng không có tâm tư nhìn đại hán phong thổ, tuyển định phương hướng, thi triển lặn không thuật nhanh chóng ra kinh thành. Thời gian một nén nhang, cố tu bước ra cửa thành, đột nhiên đạp không mà lên, tốc độ đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt liền phá không mà đi. Vừa rơi xuống đất thời điểm, lần nữa giẫm mạnh mặt đất, lập tức lại bay bắt đầu. Liên tiếp mấy lần, tốc độ liền tăng lên tới mức độ không còn gì hơn. Bất quá trục nguyệt tiềm không thuật đến nay bất quá là xe nhẹ đường quen cấp độ, cho nên cũng chỉ có thể làm đến cự ly ngắn phi hành, mà không cách nào thời gian dài ngự không. Đương nhiên, cho dù trục nguyệt tiềm không thuật đạt đến phản pháp quy chân tối cao tầng thứ, cũng làm không được chân chính ngự không phi hành, dần dần như cũ sẽ rơi xuống đất. Bất quá thời gian một chén trà công phu, hắn liền đi tới một ngọn núi lâm không trung. Hắn bốn phía kiểm tra, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu vị trí. Bất quá đúng lúc này, thương khung có vô cùng rung động hiện hiện, thông suốt ở giữa một đạo vết nước bị mở ra. Cố tu cả người bỗng nhiên dừng lại thân hình, toàn thân cao thấp trở nên vô cùng cảnh giác. Tới. Trong dự liệu tập kích, cố tu liếc mắt nơi xa tôn chí vũ vị trí, sau đó tâm vô tạp niệm nhất chuyển, não hải lập tức một mảnh thanh minh. Ta ngược lại muốn xem, thiên quân có thể hay không trực tiếp chấn sát ta. Cố tu trong lòng dâng lên một cỗ không sợ phong quãng, chiến ý phóng lên tận trời. Phất một cây bén nhọn ngón tay, giống như núi cao to lớn, đột nhiên từ vết nước chỗ nhô ra, hướng phía cố tu trực tiếp đâm tới. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng đem cố tu trực tiếp khóa chặt, khiến cho trên thân khớp nối đều lộ ra có chút cứng ngắc. Cái này ngón tay lớn như núi cao, đen bên trong mang lục, móng tay dài nhỏ bên trong hiện ra u lam màu sắc, trọng yếu nhất chính là trên ngón tay quấn quanh lấy từng vòng màu đen khí tức, tựa như vân tay đồng dạng, một cỗ kinh khủng hàm ý phảng phất trực chỉ lòng người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không đủ. Cố tu nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tránh thoát tỏa định lực lượng, cả người phóng lên tận trời. Phanh, phanh, phanh liên tiếp tiếng vang hiện hiện, khiếu huyệt trong khoảnh khắc thắp sáng, cố tu một chỉ điểm ra, theo nghịch vòng xoáy lưu bên trong tinh thần chi lực toàn lực phóng thích. Một cái bóng mở từ hắn phía trước hiện hiện, hướng phía cái kia trên bầu trời ngón tay nên đón tiếp lấy. Không biết tự lượng sức mình, thư không bên trên xuất hiện một thanh âm, mang theo nồng đậm kinh thường. Phanh, hai ngón tay chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, cố tu ngón tay hư ảnh liền phảng phất bị không có gì sánh kịp trọng thương, tầng tầng băng liệt, chốc lát công phu toàn bộ ngón tay liền trực tiếp bị phá hư hầu như không còn. Nhưng là kinh khủng công kích nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía dưới cố tu mà đến. Ngự tinh linh tê chỉ tấp công chưa lập, ngược lại là chấn động đến hắn toàn thân cự chiến, lui lại không ngừng. Bất quá từ cái này tiếp xúc đến xem, lại làm cho cố tu thấy được hy vọng. Đối phương đạo này công kích cũng không có cường đại đến để hắn không cách nào chống cự, mặc dù nhìn như vừa mới tiếp xúc liền phá hủy hắn toàn lực công kích, nhưng hắn bản thân cũng không nhận được bất kỳ trọng thương. Mà cái này, như vậy đủ rồi. Cố tu khỏe miệng giơ lên, không chút do dự đem thần tiêu đao nắm trong tay. Hô, một trận gió thổi qua, khổng lồ tinh khí thần trực tiếp điểm đốt, kinh khủng tinh thần chi lực cơ hồ chất chứa không ở, phóng lên tận trời. Thiên cảnh chiến lực tại một tích tắc này gian kia, triển lộ không bỏ sót. Ân, bên trong hư không âm thanh kia lộ ra một cỗ ngoài ý muốn. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Ngón tay tiếp tục tung tích, mang theo khó mà nói nên lời khí thế, rất có đem Cố Tu đâm thành thịt băm ý tứ. Đao ngưng thái âm nuốt liền nhận, nháy mắt càn khôn chính khí nghiêng. Cố Tu lấy thi phù đao, lăng không hướng lên chém tới. Tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành đao khí, thoáng qua liền phá đao mà ra, chớp mắt biến lớn, trong chốc lát đã như núi như biển. Chương 336, nằm mũi tên chương 336, nằm mũi tên một đao kia, linh xu toái tinh đao thức thái âm thực nhật, đã là Cố Tu đỉnh phong nhất thủ đoạn. Dưới một đao, toàn thân tinh khí thần toàn bộ nhóm lửa, thúc dục đao thức, không giữ lại chút nào, rất có đập nồi dìm thuyền chi tượng. Uy lực của nó chi lớn, trạng thái khí mạnh, phàm là thấy cảnh này, người đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó uy lực đáng sợ. Nơi xa trong núi rừng, Tôn Chí Vũ đám người chật vật không chịu nổi, từng cái thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh. Tôn Chí Vũ một cái tay rũ cụp lấy, máu tươi chảy tràn, hắn bên người dưới chân nằm chính là Cố Húc, chỉ bất quá giờ phút này hắn mặt như rực rỡ kim, khí tức yếu ớt, phần bụng có một cái xuyên thấu tính tổn thương. Làm thương không dị biến, ngón tay hiện hiện, đám người sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ hỏa trời đồng dạng tuyệt vọng chí lực, bất quá ngay sau đó có người đồng dạng một chỉ nên đón, để bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Có thể theo ngón tay đứt thành từng khúc, Tôn Chí Vũ đông nhiên hướng bên trái một bên, tránh đi đánh tới công kích. Ha ha, còn có dư lực chú ý cái khác, không bằng lo lắng cho mình tính mệnh a. Âm lanh thanh âm ở chung quanh vang lên, để Tôn Chí Vũ sắc mặt khó coi. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời một đạo không có gì sánh kịp đao khí hiện hiện, ẩn chứa uy lực đáng sợ để Tôn Chí Vũ đám người thần sắc kinh hỉ, như thế lực lượng, người đến chẳng lẽ Thư Sơn đại nho? Xuy. Đao khí cùng ngón tay còn chưa chính diện tiếp xúc, liền có kịch liệt thanh âm vang lên, chấn động bách lý. Cảm nhận được khủng bố như thế động tĩnh, phàm là người có chút đầu óc đều sẽ rời đi xa xa, mà không phải tiến đến phụ cận. Nói đến chậm, bất quá một cái mắt, đao khí cùng ngón tay đụng tại một chỗ, lập tức cả hai xuất hiện ngắn ngủi giằng co. Lấy hỏa trời chi thế rơi xuống ngón tay giờ phút này thình lình đã ngừng lại hắn không thể ngăn cản tung tích tư thái. Thậm chí tại có chút run run phía dưới, lại có sau này xu thế. Cho ta. Cút về. Cố Tu gầm thét một tiếng, trên tay lực lượng đột nhiên để chấn, đao khí tựa như đạt được to lớn gia trì, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Phốc phốc một tiếng, lớn như núi cao ngón tay thứ nhất đoạn đột nhiên bị đao khí xuyên qua, tước mất 1/3. Lập tức, ngón tay khẽ run lên, theo sát lấy liền tựa như hóa thành hư vô, vỡ nát ra. Thấy thế, trong bầu trời đột nhiên vang lên một đạo khác thanh âm, "Cứ, ta tới đi, nhân loại thiên kiêu, bản tọa thích nhất liền là phá hủy nhân loại thiên kiêu." Nói xong, vết nứt chỗ có một tay nắm hiện hiện, hướng phía Cố Tu trực tiếp nhấn xuống đến. Ngón tay vừa mới giải quyết, lại xuống tới một tay trưởng, cái này ai chịu nổi. Cố Tu biến sắc lại biến, oán hận chửi mắng, lão bất tử quỷ đồ vật, lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, hắn á còn lấy nhiều lớn ít, quả nhiên so xúc sinh còn không bằng. Mắng thì mắng, hắn từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng. Thoáng qua đốt hết tinh khí thần liền bắt đầu chậm rãi khôi phục bắt đầu. Lập tức, hắn lại lấy ra một tờ giấy, dùng sức hất lên. Trang giấy pha không mà đi, đột nhiên ở giữa, trang giấy bắt đầu thiêu đốt, có mấy đạo kim quang hiện hiện, từng cái kim mang lấp lóe văn tự lăng không mà lên. Ân. Này khí tức, tựa như là gọi Đông Phương nhân loại kia tiểu tử. Trên trời cao thanh âm chỉ là một chút phân biệt, liền nhìn ra trên trang giấy lực lượng khí tức. Bất quá hiển nhiên, cũng không đặt ở đối phương trong mắt. Vô số văn tự vờn quanh kim mang tiếp xúc thương ngọn núi đồng dạng to lớn tay cầm, trực tiếp cuốn quanh đi lên, tựa như hóa thành từng cây kim sắc dây xích, trong nháy mắt đã ngừng lại đối phương tung tích trạng thái. Hừ, nếu là hắn bản tôn tới còn chưa tính, chỉ là một tờ văn chương. Thanh âm nghe tới cực kỳ khinh thường, lập tức tại Cố Tu nhìn soi mói, tay cầm chỉ là dùng sức chấn động, cái kia vô số kim mang văn tự dây xích liền trực tiếp phanh một cái, trực tiếp vỡ bụng ra. Trong nháy mắt, tại phía xa Thư Sơn Đông Phương Hành trực tiếp từ đồng ruộng bên trong ngẩng đầu lên. Quả nhiên, nói xong, thân hình hắn lóe lên biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trận pháp truyền tống bên trong. Hy vọng tới kịp. Hô, Cố Tu hít sâu lấy, tinh khí trong cơ thể thần cũng không có triệt để khôi phục, muốn lợi dụng linh xu toái tinh đao thức, trong thời gian ngắn là không thể nào. Bất quá thi chó phép tại, tinh thần chi lực vô cùng vô tận, tinh hà ngự hư thần pháp thi triển lại cũng không ảnh hưởng. Đã như vậy, Cố Tu trong lòng một mảnh tỉnh táo, không có chút nào nổi sóng chập trùng. Nhìn xem rơi xuống to lớn tay cầm, phía trên thô lệ đường vân có thể thấy rõ ràng, nhưng từ vừa rồi ngón tay tan thành mây khói liền có thể nhìn ra, đây bất quá là đối phương bắn ra tới hư ảnh thôi, sợ là liền đối phương vạn nhất thực lực đều không có. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Thiên cảnh chiến lược cùng tinh cảnh so sánh, quả thực là sâu kiến cùng hạo nguyện trên lệnh. Bất quá chuyến này, hắn muốn là có ôm mục đích khác chỗ. Bá, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, quyền như hạo thiên, khí như trăng sao. Đối mặt với đối phương một trường chấn áp, Cố Tu toàn lực vì đó. Một quyền, một đao, vô cùng lực lượng tại Cố Tu trong tay phong thích. Như thế lực lượng, thả bất luận cái gì một cái đại nho sơ cảnh hoặc là thiên vương cảnh quỷ dị ở đây, sợ là đều đã bị Cố Tu chấn sát vô số lần. Thế nhưng là những này cường đại công kích cùng lực tàn phá kinh khủng, rơi vào cái kia thô lệ trên bàn tay, lại tựa như gãi ngứa đồng dạng, lại chỉ là nhấc lên trận trận bụi bặm cùng tiếng vang to lớn mà thôi. Bàn về tính thực chất tổn thương, nửa điểm đều không. Ha ha, nhân loại thiên tiêu, cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Thanh âm bên trong mang theo trêu tức, tựa như muốn nhìn thấy Cố Tu trên mặt tuyệt vọng. Có thể từ đầu đến cuối, Cố Tu sắc mặt đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tâm vô tạp niệm thần thông, để hắn từ đầu đến cuối đều tỉnh táo vô cùng, ngoại vật căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Tay cầm còn tại tiếp cận, Cố Tu giật mình không nhìn thấy ánh nắng, chỉ còn lại có to lớn bóng ma bao phủ xuống. Loại áp lực to lớn này dưới, Cố Tu công kích càng lộ vẻ bất lực. Bất quá ngay lúc này, hắn đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Là lúc này rồi. Trong miệng lẩm bẩm một câu, Cố Tu hai mắt nhắm lại, tựa như từ bỏ đồng dạng. Tâm thần trực tiếp xuất hiện tại một mảnh u ám thâm thúy trong vực sâu. Giờ này khắc này, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, toàn thân hắn lỗ chân lông mở rộng, mỗi một chỗ địa phương phảng phất đều đang không ngừng nhảy lên. Tại dạng này kích thích dưới, một cỗ hàn ý trùng kích càng không ngừng từ xương đuôi chỗ bốc lên, làm hắn thỉnh thoảng địa run rẩy không ngừng. Thi chó phách điên cuồng rung động, tựa như đang kêu gọi lấy cái gì. Tay cầm càng ngày càng gần, khoảng cách bất quá vài dặm xa, cái kia khí thế ngập trời dưới, đổi lại phổ thông hồng nho sợ là đã bị cỗ khí tức này để trở thành thịt băm. Nhưng là Cố Tu thân thể mạnh mẽ, ngược lại để hắn có thể cảm ứng được rõ ràng hơn địa kinh khủng. Một dặm, 400m, 300m, 200m. Đột nhiên, thâm viên chỗ có một đạo u quang hiện, như có sấm chớp ở trong đó long lánh. Cố Tu trong lòng hơi động. Bá u quang xông phá thâm viên, đột nhiên ở giữa vẩn quanh tâm thần, tựa như tại nhảy cẫng lấy cái gì. Trong nháy mắt, Cố Tu thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản còn tại chậm rãi khôi phục tinh khí thần, tại u quang xuất hiện trong nháy mắt, liền thoáng qua khôi phục lại. Ngay sau đó, u quang nhất chuyển, rơi vào thi chó phách bên cạnh, khinh khinh rung động giữ vững cùng thi chó phách không khác nhau chút nào. Phục thị phách. Quý vị, Cố Tu vui mừng không thôi, mà theo phục thị phách quý vị, hắn thân thể lập tức xuất hiện thi chó phách quý vị thời điểm biến hóa. Da gân cốt tủy xuất hiện lần nữa tác phúc, cùng lúc đó khí huyết cuồn cuộn mà lên, như là sóng lớn ngập trời, quét sạch tại kinh lạc của hắn bên trong. Những biến hóa này xuất hiện, lập tức liền đưa đến trong thức hải Thái Sơn rung động, vô tận cương khí bốc hơi mà lên, tràn vào trong chính ngải. Tương đạo lôi đỉnh cùng cương phong quét sạch phía dưới, tựa như lần nữa mài đi cương khí bên trong tạp chất, khiến cho trở nên càng thêm tinh thuần. Nhưng là những biến hóa này, nhưng không có để Cố Tu xuất hiện nửa điểm tâm thần ba động, thậm chí cái thứ hai nghịch vòng xoáy lưu xuất hiện cũng là như thế. Chỉ có Thái Sơn bên trên, trong chính ngải đột nhiên xuất hiện phong bạo cùng lôi đỉnh, để hắn có loại dị dạng cảm giác tê dại, khiến cho hơi kinh ngạc. Bất quá lúc này, cũng đã không có thời gian đi để ý tới những này. Hắn mở bừng mắt ra, nhìn xem cơ hồ gần trong gang tấc tay cầm. Hàn quang lóe lên. Chương 337, chiến lược tiêu thăng chương 337, chiến lược tiêu thăng một đao rơi xuống, hàn quang lóe lên. Ngay sau đó, Cố Tu nắm tay phải giơ lên, ầm vang ở giữa hướng phía tay cầm phóng lên tận trời. Vô tận tinh quang rơi vào tay cầm trong nháy mắt, nổ tung ra. Quanh một cỗ sóng xung kích tự giao phối tiếp chỗ phóng xạ, chớp mắt liền vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, tựa như một trận cuồng phong, thổi đến nhánh cây cúi đầu, bụi bặm nổi lên bốn phía, sinh linh đứng không vững. Làm sao có thể? Trên trời cao thanh âm lộ ra là như thế ngoài ý muốn. Cố Tu cười lạnh một tiếng, lực lượng khổng lồ để hắn áp lực tận tán, công kích của đối phương cũng không còn làm hắn cảm thấy không có sức chống cự. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì tự mãn, đây bất quá là đối phương bắn ra mà đến hư ảnh công kích mà thôi, mình chút thực lực ấy nếu là xuất hiện tại đối phương chân thân trước mặt, sợ là một đầu ngón tay liền có thể trực tiếp đâm chết. Chỗ nào có thể giống như bây giờ, lại nhiều lần ngăn cản được công kích của đối phương. Tay cầm chấn động, chậm rãi thối lui. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi. Cố Tu không có động tác, tung bay ở không trung lặng lặng mà nhìn xem. Nhìn thấy bàn tay chậm rãi lùi về trong cái khe, nhìn xem trên bầu trời vết nước chậm rãi lấp đầy. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở trước người hắn. Cố Tu. Cố Tu ngẩng đầu nhìn lại, chính là Đông Phương Hành. Tiền bối. Cố Tu ôm quyền thở dài, đang tiếp thụ đối phương bán thánh văn chương về sau, hắn liền liệu đến sẽ có một lần, đây cũng là hắn nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra một cái chuẩn bị ở sau. Đông Phương Hành gật gật đầu, nhìn về phía bầu trời, giờ phút này thường khung đã không khác nhau chút nào, lại không dị dạng. Nhưng là lúc trước lưu lại khí tức, nhưng như cũng có thể thấy rõ ràng, tức cùng tiêu đều xuất thủ. Cảm thụ được lưu lại khí tức, Đông Phương Hành như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn xem Cố Tu ánh mắt mang theo kinh ngạc. Khá lắm, bất quá hồng nho cảnh giới, vậy mà thật làm cho hắn chặn lại đối phương chấn sát, đơn giản liền là không hợp thói thường. Cho dù tinh thần đạo tu vi rất sâu, vậy cũng bất quá là tại thiên vương cấp độ chiến lược mà thôi, cùng thiên quân so sánh, căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói. Thật đúng là ngoài dự liệu. Hắn cảm khái một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Về núi về sau ta chỗ này một chuyến. Là, tiền bối. Đợi đến Đông Phương Hành phá không rời đi, Cố Tu quay người hướng phía xa xa sơn lâm đạm không mà đi. Rất nhanh, hắn liền đứng ở Tôn Chí Vũ đám người trước mặt. Lại nhìn tà hữu, nơi nào còn có khí tức quỷ dị, sớm đã trốn mất. Tôn sư minh, ngươi như thế nào? Tôn Chí Vũ cười khổ một tiếng, lắc đầu, sờ lên cánh tay trái, ta còn tốt, liền là đả thương cánh tay trái kinh mạch, tu dưỡng một hồi liền tốt, ngươi xem trước một chút Cố Húc à. Nhẹ gật đầu, Cố Tu ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút Cố Húc, có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng là cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tôn Chí Vũ hiển nhiên xử lý qua miệng vết thương ở bụng, nội tạng bị hắn dùng hạo nhiên chi khí cô lập. Vất vả chư vị sư đệ, rời khỏi nơi này trước a. Trong đám người, có ít người ánh mắt thậm chí đến bây giờ còn có chút ngốc trệ, nhìn xem Cố Tu thần sắc có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bọn hắn cũng biết chiến thơ khách, lại chưa từng biết chiến thơ khách vậy mà như thế cường đại. Cái kia ngập trời đồng dạng khí tức, so với bọn hắn đã thấy đại nho giống như cũng không kém mảy may, thậm chí còn hơn. Đám người lẫn nhau giúp đỡ lấy, hoặc là dìu lấy, hoặc là giơ lên, đem thương binh, người chết đều từ núi rừng bên trong mang đi. Đợi đến trở lại Đại Hán kinh thành trấn Ma Vệ, tại mọi người rời đi về núi về sau, Cố Tu thì hỏi Dương Liệt muốn một cái an tĩnh gian phòng. Hắn ngồi trong phòng, tâm thần trầm xuống, trong nháy mắt tiến nhập trong thức hải. Đi vào Thái Sơn đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, trong 9 ngày phong bạo lôi đỉnh càng không ngừng tại quân sạch lấy, tựa như đang nổi lên cái gì. Bất quá hắn có loại cảm giác, loại này ấp ủ thời gian sẽ không quá ngắn. Lắc đầu, hắn trong phủ ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ phục thị phách quy vị chỗ tốt. Thi chó phách quy vị thời điểm, ngoại trừ nghịch vòng xoáy lưu cùng nhục thân biến hóa bên ngoài, có một cái không lắm thu hút cải biến, liền là linh giác. Hắn có thể lại càng dễ phát hiện tiềm ẩn chỗ tối nguy hiểm, thậm chí có thể có một ít không phải rất rõ ràng biết trước. Cũng tỉ như lần này, chính là thi chó phách mang tới một loại đoán được tính, để hắn có can đảm lầm chiến tìm kiếm phục thị phách. Loại này cảm giác biến hóa, kỳ thật cũng không phải là quá rõ ràng, chỉ là bản năng bên trên một chút không giống nhau. Mà lần này phục thị phách quý vị, ngoại trừ cơ bản đều cải biến bên ngoài, hiển nhiên lại nhiều cái khác biệt. Cố Tu cẩn thận cảm ứng đến, bất quá trong phía khác, hắn đã tìm được trong đó khác nhau. Phục thị phách quý vị, ở chỗ tăng lên hắn hấp thu chuyển hóa năng lực, cùng kinh mạch dung nạp các loại biến hóa. Giống như phục thị phách vừa xuất hiện, nguyên bản hao tổn tinh khí thần liền chớp mắt khôi phục lại, đó là bởi vì chỉ trong nháy mắt công phu, phục thị phách đem trong cơ thể đan dược chi lực trực tiếp cho hấp thu tiêu hóa. Mặt ngoài là tăng lên hấp thu chuyển hóa năng lực, nhưng mà thực tế lại là tăng lên tốc độ khôi phục. Nghĩ rõ ràng về sau, Cố Tu rời khỏi tâm thần, cảm thụ một phen thân thể biến hóa. Trong cơ thể kinh mạch vừa thô tráng rộng lớn rất nhiều, có thể dung nạp càng nhiều khí huyết chi lực, da gân cốt tủy tăng cường, để hắn võ đạo chiến lực lần nữa tăng lên. Nhìn kỹ hệ thống võ đạo tương quan bảng, xích tiêu nguyên triển hô hấp pháp, tiến độ 21, 23, thi chó phách, phục thị phách, tinh hà ngự hư thần pháp, tiến độ, sao băng phá hư quyền, xe nhẹ đường quen, ngự tinh linh tê chỉ, xe nhẹ đường quen, tinh hà liệt không kiếm, xe nhẹ đường quen, tinh huyễn mê tung bộ, xe nhẹ đường quen, linh su toái tinh đao thức, cảnh giới, thiên lang vệ nguyệt, xe nhẹ đường quen, thái âm thực nhật, xe nhẹ đường quen, đại nhật trấn ngục quyền, cảnh giới, xe nhẹ đường quen, huyền minh kinh, cảnh giới, tầng thứ nhất, chủ nguyện tiềm không thuật. Cảnh giới, lô hỏa thuần thanh chiến lược mà nói, ta đã đạt đến thiên quân cấp độ, nếu như đối phương biểu hiện ra lực lượng cũng là thiên quân lời nói. Thiên cảnh ba tầng, theo thứ tự là thiên vương, thiên sư, thiên quân. Hắn tới thời điểm, là thiên vương chiến lược, có lẽ sẽ cường một điểm, nhưng sẽ không vượt qua quá nhiều, mà bây giờ một canh giờ không đến công phu, mình đã chiến lược tiếp cận thiên quân, vượt qua thiên sư cảnh giới này. Thuần lấy chiến lược mà nói, trong thư viện có thể vững vàng thắng qua hắn cũng không nhiều. Dù sao dựa theo Đông Phương Hành nói, bán thánh kỳ thực cũng là thiên cảnh cấp độ mà thôi, chẳng qua là vượt xa khỏi thiên quân chiến lực, nhưng lại thấp hơn tình cảnh chiến lực. Bởi vậy có thể thấy được, Ngự Thiên Chương môn công pháp này chỗ cường đại. Chẳng qua là hai phách quý vị, liền để mình chiến lực tiêu thăng đến nỗi nơi đây bước, cái này tam hồn thất phách toàn bộ quý vị, cũng không biết lại sẽ là một cái cỡ nào cấp độ. Trong lòng đối với cái này có chỗ chờ đợi, Cố Tu đứng dậy từ trong phòng đi ra ngoài. Cáo biệt Dương Liệt, đặt vào trận pháp truyền tống, trong chốc lát liền trở về Tư Sơn phía trên. Phía sau núi, Đông Phương Hành cười nói với Cố Tu, ngay cả cước cùng tiêu liên thủ, ngươi đều có thể chống cự ở, thật là làm ta kinh ngạc. Cố Tu khiêm tốn nói, bất quá là đối phương phá cảnh mà đến. Dù vậy, cũng đầy đủ kinh người. Đông Phương Hành nói ra, ngươi chi chiến lực, bây giờ lưu tại chủ thế giới có chút lãng phí. Cố Tu trong lòng hơi động, ý của ngài là, đi bên cạnh góc chi cảnh đi, tuy nói văn đạo ngươi chưa từng bước vào đại nho, nhưng là tinh thần đạo cảnh giới hoàn toàn có thể xem nhẹ những thứ này, cho dù văn đạo bước vào đại nho, ta cảm thấy cũng sẽ không đối ngươi chiến lực tăng lên có tác dụng gì. Cố Tu suy nghĩ một chút, có chút do dự, có thể tùy thời trở về sao? Không có tình huống đặc biệt, không đề nghị trở về, bên cạnh góc chi cảnh đến chủ thế giới trận pháp truyền tống có chút đặc thù. Cố Tu nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, ta vẫn là tính toán đợi văn đạo tu luyện tới đại nho lại nói, với lại hài tử còn nhỏ, chờ bọn hắn lớn lên a. Ân, không sao. Đông Phương Hành tỉnh không để ý những này, chính ngươi quyết định là được. Chương 338, Khải Linh chương 338, Khải Linh ánh nắng trốn ở tầng mây hậu phương, bầu trời một mảnh trong suốt. Cố Tu ngồi tại ghế mây phía trên, nhắm mắt lại, theo ghế mây lắc lư, lười biếng hưởng thụ lấy dưới ánh mặt trời ấm áp buổi chiều. Trong sân, Thích Thải Vi tại trái phải trên kệ, lật xuyết lấy cá khô, thịt khô loại hình lương thực. Thỉnh thoảng nhìn về phía nằm tại trên ghế mây Cố Tu, không khỏi mỉm cười. Cười cái gì? Cố Tu mở to mắt, thấy cảnh này, không khỏi hỏi. Thích Thải Vi khỏe miệng mang theo ý cười, động tác trên tay không ngừng, khó được nhìn thấy ngươi như vậy nhàn nhã, ngày bình thường không phải tu luyện liền là ở trên núi. Nghĩ nghĩ, cũng thực sự là như thế này. Không có cách, thế đạo như thế, không hảo hảo tu hành, về sau làm sao bảo hộ ngươi cùng hải tử? Ngươi đều lợi hại như vậy, còn chưa đủ hả? Thích Thải Vi cũng rất khát vọng, phu quân thời khắc làm bạn tả hữu, nhưng là từ khi đi vào Thư Sơn về sau, Cố Tu cơ bản một mực ở vào bận rộn thời khắc, không phải đang đi học, liền là tại tu luyện trên đường, từ đầu đến cuối không có dừng lại một lát. Hắn luôn cảm thấy Cố Tu cho nàng một loại nóng nảy cảm giác, như có cái gì đang truy đuổi. Cố Tu nghe vậy, con mắt nhìn về phía bầu trời, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đem phơi nắng rau quả đánh ngã dưới, phủi tay, Thích Thải Vi đi đến Cố Tu bên cạnh ngồi xuống. Đừng quá vất vả, trời sập có người cao đỉnh lấy, ngươi vừa đi liền là vài ngày, làm bạn hài tử thời gian quá ít. Gặp thê tử bán trách, Cố Tu nắm chặt tay của nàng cười bắt đầu. Những ngày này ta liền định hảo hảo ở tại nhà đợi, chỗ nào đều không đi. Thật, không có gạt ta. Thích Thải Vi kinh hỉ nói. Đương nhiên, không lừa ngươi. Thử, lúc này mới đúng. Nói xong, nàng thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp ghé vào Cố Tu trong ngực, hai người theo ghế mây lay động, nói chuyện. Phu quân, ngươi lần trước về Thuật Kinh, gặp qua Lăng Vân sao? Ân, thấy qua, trong nhà nàng xảy ra chút việc. Thích Thải Vi vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cố Tu nghĩ nghĩ, thế là liền đem lúc trước tiến về Tạ phủ nguyên nhân cùng Tạ phủ phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Thích Thải Vi nghe xong, cảm thán nói, Lăng Vân muội muội thật đáng thương. Nói xong, dùng ngón tay chọc chọc hắn dày đặc lồng ngực, khẽ ngẩng đầu, ngươi có hay không động tâm? Cố Tu lập tức dở khóc dở cười, khinh khinh một bàn tay đập vào thê tử đằng sau, nói mỏ gì đâu. Bị trượng phu dùng bàn tay lớn vỗ, Thích Thải Vi lập tức đỏ mặt, cho dù bốn bề vắng lặng, cũng có chút oán trách, muốn chết à, giữa ban ngày. Ha ha ha. Cố Tu cao giọng cười một tiếng, trực tiếp đưa tay đặt tại nàng trên mông, vợ chồng còn như vậy thẹn thùng. Chán ghét. Thích Thải Vi trong nháy mắt cảm giác có chút bất lực, tại Cố Tu lồng ngực thổ khí như lan. Hai người chăm chú ôm nhau, ai đều không có nói chuyện. Hồi lâu qua đi, Thích Thải Vi mới cùng hỏi, cái kia Lăng Vân muội muội về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cô đơn cả một đời? Ngươi còn thay nàng quan tâm đi lên, trước kia làm sao không có phát hiện? Vỗ một cái hắn, Thích Thải Vi tay nâng lấy Cố Tu gương mặt, ngươi nói thật với ta, thật không có đau lòng. Cố Tu lắc đầu, có chút im lặng, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chính là hắn trong lòng đối ý tưởng chân thật, mười mấy năm trước Tạ Lăng Vân hạ quyết định về sau, hai người liền lại không dây dưa. Hắn cầm được thì cũng không được. Huống chi hiện tại sinh hoạt mỹ mãn, nhi nữ song toàn, chỗ nào còn biết suy nghĩ những này có không có. Vợ chồng hai người nói chuyện, trong bất chi bất giác đã đến trạm vào tối, nghe được sắt vách thanh âm quen thuộc. Vỗ vỗ thê tử phía sau lưng, Cố Tu cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh, lập tức Hành Châu cùng Mây Chỉ liền ra về. Thích Thải Vi cũng có chút hưởng thụ cái này khó được lười biếng, bất quá để phòng tròn cổng vòm đột nhiên mở ra, vẫn là từ trượng phu trên thân bò lên bắt đầu. Vừa đứng dậy không đầy một lát, chỉ thấy tường vây dưới cổng vòm bị đẩy ra, hai cái thân ảnh chạy tới. Nương, nương. Cố Hành Châu cùng Cố Vân Chỉ vừa chạy vào, sau đó liền liếc nhìn nằm tại trên ghế mây Cố Tu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thét chói tai vang lên nào tới. Cha, cha, ngươi xuống núi. Cố Tu đưa tay, một trái một phải đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng, tả hữu hít hà, một mặt tiểu dung, thế nào? Hôm nay học cái gì? Hôm nay học được bên trên Lâm Phú. A, lưng cho cha nghe một chút, các ngươi ai tới trước? Cha, ta tới trước. Cố Vân Chỉ dẫn đầu nhấc tay. Đi, cái kia Mây Chỉ tới trước. Cố Vân Chỉ đắc ý nhìn thoáng qua Cố Hành Châu, sau đó liền trầm đồng du dương đọc thuộc lòng bắt đầu. Nhìn xem bị nhi nữ dây dưa Cố Tu, Thích Thải Vi cười cười quay người hướng bên kia đi đến. Nương, Cố Tu xuống núi, ban đêm chúng ta được nhiều làm một điểm. Liêu Thị nghe vậy, tham dò đi xem một chút, cười mắng, tiểu tử thúi này xuống núi cũng không biết được tới nhà nói một tiếng. Nương, Cố Tu nói trong khoảng thời gian này liền đều ở nhà, hắn dự định nghỉ ngơi một trận. Liêu Thị gật gật đầu, ân, ngược lại là khó nghỉ được. Trong ngày thời gian, vội vàng mà qua. Ngày hôm đó ban đêm Cố Tu ngủ ở giường, ốm thế tử, đang ngủ thật ngon. Đột nhiên, tâm thần run lên, hắn thông suốt mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua đang ngủ say thế tử, Cố Tu suy nghĩ một chút vẫn là vô Thích Thải Vi mặt. Thích Thải Vi mở to mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta về một chuyến trên núi. Đã trễ thế như vậy, còn muốn lên núi. Ân. Cố Tu gật gật đầu, một bên mặc quần áo vừa nói, ngươi ban ngày cùng người trong nhà nói một chút. Thích Thải Vi thân mật giúp Cố Tu đem phía sau quần áo đút thẳng, đi, ta đã biết. Cố Tu quay người hôn một cái thê tử mặt, không phải là chuyện gì nguy hiểm, là ta tu hành đến quan hải, ở chỗ này sợ là động tĩnh sẽ khá lớn, vẫn là đi trên núi tốt một chút. Nghe vậy, Thích Thải Vi nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Cố Tu lại đi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ. Mặc dù biết được trượng phu cường đại, bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, có thể làm thê tử vẫn như cũ sẽ lo lắng. Thuận lợi, Minh Nhật liền trở lại. Từ trong nhà đi ra, Cố Tu không có dừng lại, rất nhanh liền rời đi Hạo Nhiên Thành về tới Thư Sơn. Đi vào cảnh sơn trụ sở của mình, tiến vào mật thất. Cố Tu trong nháy mắt chìm vào tâm thần, xuất hiện tại Thái Sơn phía trên trong phủ đệ. Hắn đi ra phủ đệ, nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp trong 9 ngày biến hóa rốt cục ngừng nghỉ. Ngược lại biến thành một loại triệu hoán, gọi về tinh thần của hắn hướng lên trên bay đi. Cố Tu không có chống cự loại này triệu hoán, hắn chậm rãi trèo lên, rất nhanh liền tiếp cận giữa bầu trời. Một chút do dự, hắn cảm thụ được từ đó truyền đến kịch liệt hấp dẫn, triệt để bung ra đối tự thân khống chế. Bá khi hắn tâm thần tiến vào giữa bầu trời trong nháy mắt, có ngọc dịch từ trong lúc vô hình đột nhiên hạ xuống, nhỏ xuống ở trên người hắn. Lập tức, ầm vang ở giữa, có lớn lao trùng kích xuất hiện, Cố Tu tư duy xuất hiện đình trệ. Tâm thần tại ngọc dịch bao khỏa phía dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Nói là tâm thần, kỳ thực là Cố Tu tinh khí thần ba cái cố tượng thể hiện, nhưng cũng vô hình vô chất, là một loại rất khái niệm đồ vật. Thế nhưng là giờ phút này, tại ngọc dịch bao khỏa bên trong, tinh thần của hắn tính chất đang tại phát sinh cải biến. Hắn cũng không biết đi qua bao lâu, tựa như linh quang thoáng hiện, lại tốt giống như đẩy ra mây mù. Khi hắn hồi tỉnh lại, hắn đã đứng ở Thái Sơn trên đỉnh, hóa thành một cái tướng ngũ đoạn, có hình, có chất hình thể. Nguyên thần. Thông suốt ở giữa, nhìn xem thân thể biến hóa, Cố Tu trong lòng bản năng lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó có tin tức từ trong hư vô hiện hiện, rơi vào trong trí nhớ của hắn. Cố Tu tiêu hóa một hồi, lúc này mới hiện lên có chút hiểu được thần sắc. Thì ra là thế. Vung tay lên, trước mắt xuất hiện một chiếc gương, Cố Tu nhìn xem trong gương mình hình dạng, không khỏi dở khóc dở cười. Thật là đáng yêu. Cùng một cái phim hoạt hình em bé giống như. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong 9 ngày biến hóa đã hoàn toàn biến mất, bên trong cũng khôi phục bình thường. Ken, chúc mừng ký chủ tự mình đột phá khải linh cảnh, bên hai vang lên hệ thống thanh âm, Cố Tu lặng lặng chờ đợi. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, nhưng không thấy hệ thống tiếp xuống phản ứng. Liền cái này. Chương 339, võ đạo cấp độ chương 339, võ đạo cấp độ võ đạo cảnh giới mới, khải linh cảnh. Vốn cho rằng hệ thống sẽ cho ra giải thích, lại không nghĩ nửa điểm tin tức đều không có. Bất quá đối với Cố Tu mà nói, đây tuyệt đối xem như một cái to lớn tin tức tốt. Tuy nói chiến lực của hắn xa xa không thể lấy cảnh giới luận, thậm chí thuyết văn đạo cấp độ cũng bước vào hồng nho cảnh, vượt xa võ đạo cảnh giới. nhưng là đối với võ đạo, hắn vẫn cho rằng không có khả năng dừng bước với thiên cương cảnh mới đúng. Hiện nay, biến hóa tạo ra, khải linh cảnh mở ra, để hắn nguyên bản còn có chút do dự tâm lý lập tức kiên định rất nhiều. Gen thể là nấu luyện nội thân, mở ra khiếu huyệt, chân khí là quan tưởng dãy núi, tạo dựng phủ đệ, thiên cương là tôi luyện chân khí, quán thông cửu thiên, khải linh thì là hóa vô hình là hữu hình, ngưng tụ nguyên thần, lớn mạnh chi. Nguyên thần thành, cương khí biến. Lúc này, ngọn núi phía trên, nguyên thần tọa trấn trong đó, cương khí quần quần không dứt, một hít một thở ở giữa, cương khí tính chất chậm rãi phát sinh cải biến. Hoặc là nói, cương khí không thể lại được gọi là cương khí, hẳn là gọi hắn là linh khí. Phốc rọi ra ngón tay, một sợi linh khí phủ ở đầu ngón tay, Cố Tu cẩn thận cảm ứng. Chợt, con ngón đúng ra, không điệp ra bất kỳ lực lượng, chỉ là đơn thuần bằng vào linh khí lực phá hoại, rơi vào mật thất một bên một tung phía trên. Soạt một tung nhận linh khí trùng kích, trong nháy mắt đâm vào trên vách tường, sau đó vỡ vụn ra. Liền, hắn lại lấy hạo nhiên chi khí cùng tinh thần chi lực thi triển, phát hiện lực phá hoại cũng không có vượt qua linh khí quá nhiều. Linh khí còn chưa đủ thuần túy, hoàn toàn thuần hóa còn muốn không thiếu thời gian. Cố Tu lẩm bẩm, nhưng dù vậy, uy lực to lớn cũng vượt xa cương khí lực phá hoại. Nếu như chờ thuần hóa hoàn thành, linh khí sợ là cùng hạo nhiên chi khí, tinh thần chi lực tương xứng. Cố Tu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, như vậy võ đạo thủ đoạn coi như không còn là gân gà, quyền cước ở giữa đều là cương mãnh không đúc lực phá hoại. Vừa lấy nục thân cường độ, một thân cảnh giới võ đạo liền có thể triệt để phát huy ra vốn có thực lực. Mà theo võ đạo thực lực tăng lên, nục thân tự nhiên cũng sẽ tăng lên, trái lại cũng sẽ dẫn đến ngự thiên chương lực phá hoại tăng lên. Đây chính là hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tạo thành bế vòng. Bất quá linh khí chỉ có nguyên thần có thể khống chế, cũng chỉ có nguyên thần có thể thổ nạp cương khí, hóa thành linh khí. Cho nên, nguyên thần mới là mấu chốt. Suy nghĩ minh bạch trong đó con hải, Cố Tu cũng liền biết được tiếp xuống phương hướng. Cái kia chính là lớn mạnh nguyên thần. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Cố Tu đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, chợt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ cắt đồng hồ, đột nhiên sững sờ. Vậy mà đi qua 7 ngày, làm sao một điểm cảm giác đều không có? Nghĩ đến cái này, hắn lập tức đi ra mật thất, lập tức liền phát hiện ngoài phòng bầu trời đen kịt một màu, là ban đêm. Không có quá nhiều do dự, hắn vẫn là quyết định xuống núi một chuyến. Lúc đầu cùng thê tử nói là ngày thứ 2 cơ bản liền có thể trở về, không ngờ đi lần này liền là 7 ngày, thật sự là không thể nào nói nổi. Đoán chừng Thích Thải Vi lo lắng hỏng, vội vàng hạ đến núi đi, bất quá trong phiên khắc, hắn liền trở về Hạo Nhiên thành tiếng thông reo bên trong. Đứng tại cổng, Cố Tu vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, đột nhiên trong óc hiện lên một trường không tì vết khuôn mặt, trên khuôn mặt có chút khóa lại lông mày, tựa như lo lắng đến cái gì. Theo sát lấy, hình tượng lóe lên liền tiêu thất vô tung. Cố Tu hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là? Lòng có không hiểu, nhưng không có suy nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào. Chỉ là vừa vượt qua sân, trong đầu lần nữa hiện hiện khuôn mặt kia, chỉ gặp hắn hai mắt đột nhiên mở ra, mặt lộ vẻ cảnh giác, lập tức lặng yên đứng dậy, vô thanh vô tức ở giữa mai phục tại cổng. Trong nháy mắt, hình tượng lại là lóe lên biến mất. Cố Tu cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng phát giác được không được bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng chính cổng, nơi đó khí tức mặc dù ép rất thấp, nhưng ở trước mặt hắn lại hiện lộ mắt bất quá. Thải Vi, nghe được thanh âm quen thuộc, Thích Thải Vi thân hình chấn động, lập tức lách mình từ cổng vòng vo đi ra. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Cố Tu tiến lên nắm ở đối phương, lúc này khí trời nóng bức, đối phương đơn bạc quần áo mảy may không che giấu được mênh mông thân thể, hai người vừa mới tiếp xúc, Cố Tu liền cảm nhận được thê tử có giãn 10 phần nhục thể. Để ngươi lo lắng. Ôm đối phương eo nhỏ, Cố Tu ở tại bên thai nhẹ giọng nói ra. Thích Thải Vi chỉ cảm thấy bên thai ngứa một chút, vành hai đều đỏ bắt đầu. Hừ, nói không bao lâu, lại trọn vẹn qua 7 ngày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thê tử biểu đạt bất mãn, Cố Tu cũng mặc kệ vì đó, hì hì cười một tiếng, ôm đối phương đi vào nhà. Hai tử đều tại mẹ ta nơi đó a. Ân. Có lẽ là đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cho dù là lao phu lao thê, Thích Thải Vi khuôn mặt cũng đằng địa đỏ thấu. Thân thể cũng bắt đầu trở nên nóng rực bắt đầu. Bất quá hai tay ngược lại ôm càng chặt hơn. Hảo hảo an ủi thê tử một phen về sau, đã là canh năm ngày, hai người nằm ở trên giường lúc này mới nói đến chính sự. Võ đạo tu hành đến mấu chốt, vốn cho rằng đột phá rất nhanh, không nghĩ tới ước chừng qua 7 ngày thời gian, ta cũng là mới từ trong tu hành tỉnh lại. Nghe trượng phu lời nói, Thích Thải Vi có chút không hiểu, ta nhớ được ngươi đã thiên cương cửu trọng thiên. Cố Tu nhẹ gật đầu. Thích Thải Vi đột nhiên ngồi dậy đến, con mắt trừng lớn, vương bít lấy miệng nhỏ, ngươi sẽ không muốn nói ngươi. Ân. Cố Tu không có ở thê tử trước mặt phủ nhận, nhẹ giọng nói ra, ta đột phá thiên cương cảnh, đạt đến một cái cảnh giới mới. Mau cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Thích Thải Vi mặc dù tu luyện muộn, nhưng cũng không phải đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch. Nàng tự nhiên sẽ hiểu võ đạo cửu trọng thiên liền là võ giả cực hạn, trong lịch sử chưa hề có người đột phá qua cực hạn này, dù sao theo nàng biết chính là không có. Bây giờ lại nghe được nam nhân của mình phá vỡ cực hạn này, đi tới một cái cảnh giới mới, cái này làm sao không để nàng kinh ngạc cùng kích động, thậm chí cùng có bình yên. Võ đạo cương khí cảnh giới tiếp theo, ta vì đó đặt tên là Khải Linh cảnh, dính đến tu hành quan hải. Theo cô tu giảng thuật, Thích Thải Vi dần dần đối cảnh giới này có chút hiểu rõ. Bất quá chỉ dừng lại ở cạn biểu ngôn ngữ bên trên, trừ phi ngày nào nàng cũng bước vào cấp độ này, nếu không là rất khó lý giải Cố Tu trước mắt cảnh giới khác biệt. Đương nhiên, Cố Tu cũng không có nói cùng hệ thống tồn tại. Bí mật này hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, thê tử hài tử đều không được. Vợ chồng hai người tự sát. Cái kia Khải Linh cảnh tương đương với quỷ dị cái nào cấp độ? Cố Tu suy nghĩ một cái, thực lực của hắn là không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. nếu là lấy võ giả bình thường bước vào thiên cương cựu trọng thiên chiến lược đến luận, hẳn là không đến thần cảnh, hẳn là cùng thần cảnh tương đương. Vậy cũng rất đáng rồi. Thích Thải Vi cảm thán, thư viện cũng không nhiều thiếu hồng nho người đọc sách. Đúng vậy a. So với tự thân chiến lược khẳng định là có nhiều không bằng, nhưng là nghĩ đến đây cấp độ đã là hồng nho, đã cảm thấy cũng là rất lợi hại. Nếu là thiên hạ võ giả, nhất là những cái kia ẩn thế tông môn biết được thiên cương về sau cảnh giới này, sợ là người người đều muốn phụng ngươi là võ đạo chi tôn. Thích Thải Vi nói lên cái này, không thể nín được cười bắt đầu. Hắc hắc, vậy ngươi liền là võ đạo chí tôn đều phu nhân. Cố Tu vươn tay bắt lại đối phương nô lên, sau đó hướng xuống để ép. Ai nha. Chỉ nghe Thích Thải Vi rít lên một tiếng, lập tức liền là thô trọng thở dốc lần nữa quanh quẩn. Chương 340, Lý Văn Hán bỏ mình chương 340, Lý Văn Hán bỏ mình nhìn trước mắt cái này ba tấc đinh mà bạn, Cố Tu nghi ngờ nói, Mạc Nhị, ngươi nói Lý huynh cùng tẩu tử cãi nhau 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 lợi hại, làm sao tới tìm ta? Đó là bọn họ việc nhà, ta chỗ nào cắm vào tay. Cốc Tinh quái Mạc Nhị không dám nhìn Cố Tu con mắt, vốn là thấp bé, đứng tại Cố Tu trước mặt cùng một đống đen xỉu đã không khác nhau chút nào. Hắn vẻ mặt cầu xin, phu nhân cùng lão gia đều đánh nhau, xà lão đại muốn khuyên hai câu, bị đánh gãy tận mấy cái xương cốt. Dạ Tam đâu? Dạ Tam còn tại trong phủ, trốn đi. Cố Tu im lặng, bởi vì cái gì sự tình đánh nhau? Lý huynh là gan lớn như vậy, cũng dám đối tẩu tử độc thủ. Nói là lão gia dự định đi một chỗ tới, phu nhân không cho. Nghe vậy, Cố Tu nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Đi, ta đã biết, ngươi về trước đi, ta sau đó liền đến. Mạc Nhị ngẩng đầu lên, ngài không có gạt ta à? Ta lúc này đi. Gặp Cố Tu đưa tay, doa đến Mạc Nhị liền đội vàng xoay người. Cố Tu lắc đầu, trở lại phòng đối Thích Thải Vi nói chuyện. Vậy ngươi đi nhìn xem cũng tốt, đừng cãi nhau ảnh hưởng tới hải tử. Từ tiếng thông reo bên trong đi ra, Cố Tu hướng thành tây đi đến. Ven đường phong quang vô hạn, một dòng sông xuyên qua Hạo Nhiên thành, dương liễu quyến luyến chập chờn tại bên bờ. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào thành tây dương hoa bên trong. Chỉ gặp tại Lý phủ ngoài cửa lớn, chân tường kế tiếp hèn mọn nam tử gục ở chỗ này, đứng bên cạnh chính là Mạc Nhị. Nhìn thấy Cố Tu thân ảnh, cái kia hèn mọn nam tử vội vàng đứng lên đến, xông Cố Tu quỳ củ hành lễ. Tiểu nhân bái kiến Cố lao ra. Làm sao ở bên ngoài? Bên trong đánh rất náo nhiệt sao? Cố Tu thuận miệng hỏi một câu, sau đó đẩy cửa đi vào. Chuyển qua mặt trăng môn cùng tường xây làm bình phong ở cổng, đi vào sân xem xét, không khí đều cảm thấy ngưng kết ở nơi đó. Một trái một phải, một nam một nữ mặt âm trầm lẫn nhau trừng mắt đối phương. Tráng Tráng cùng An An một người lôi kéo một người tay, cũng là bất đắc dĩ bộ dáng. Nghe được động tĩnh, Thẩm Chân còn tưởng rằng là Mạc Nhị cùng Dạ Tam lập tức không vui nói, mấy người các ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Tẩu tử nóng tính như thế, thế nào? Thẩm Chân quay đầu thấy là Cố Tu, không khỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng đứng dậy, hơi có không có ý tứ, là Cố sư đệ à, ta tưởng rằng Mạc Nhị bọn hắn. Cố thúc thúc. Cố thúc thúc. Tráng Tráng cùng An An hai người cũng đứng lên đến, cung cung kính kính cho hắn hành lễ. Hai người đều đã tiếp cận 20, nếu là đặt ở ngoài giới, có lẽ sớm đã kết hôn sinh con làm cha mẹ. Mười mấy năm qua đi, cũng là chỗ mã tuấn tú thức tha. Cố Tu cười cười, xông hai người nhẹ gật đầu. Cố Tu, ngươi tới vừa vặn, ngươi đến cho ta phân xử thử. Nhìn thấy hắn, Lý Hiên lập tức đứng dậy. Thẩm Chân nghe xong, trừng mắt hạnh, tốt, Cố sư đệ đã tới, vừa vặn đến cho chúng ta phân xử thử, nhìn xem là ngươi có đạo lý vẫn là ta. Tráng Tráng cùng An An bất đắc dĩ liếc nhau một cái, khẽ thở dài một cái. Cố Tu dở khóc dở cười, vậy các ngươi nói đi, ta nghe một chút, cho các ngươi phân xử thử. Chuyện là như thế này, dựa vào cái gì ngươi tới nói? Thẩm Chân trợn mắt nhìn. Lý Hiên há hốc mồm, có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi nói trước đi. Dựa vào cái gì ta tới nói? Vậy ngươi nói ai tới nói? Lý Hiên cũng nổi giận. Dựa vào cái gì ta đến quyết định ai tới nói? Ngươi, ngươi cố tình gây sự. Cố Tu vô chán, lần đầu gặp Thẩm Chân như thế không nói đạo lý. Nhìn thấy Cố Tu động tác, Thẩm Chân cũng giống như đã nhận ra cái gì, gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Thử, nói đi. Lý Hiên hít sâu một hơi, lẩm bẩm một tiếng, tức chết ta rồi. Sau đó nói ra, ngươi cũng biết ta năm ngoái bước vào hồng nho, vững chắc chừng một năm, ta cũng bị sơn trưởng cáo chi một chút liên quan tới cái chỗ kia sự tình. Đã như vậy, ta liền đề cập với nàng nghị tiến về nơi đó, là thư viện ra một phần lực. Dù sao nhiều như vậy thư viện sư minh sư trưởng đều ở nơi đó dục huyết phân chiến, mà chúng ta ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng. Không nghĩ tới ta cùng với nàng kiểu nói này, nàng liền trực tiếp không cho phép ta đi, đơn giản hoang đường. Như người người như thế, chúng ta yên ổn sinh hoạt nơi nào đến, đơn giản không thể nói lý. Thẩm Chân cả giận nói, tốt ngươi cái Lý Hiên, hiện tại chê ta không thể nói lý, lúc trước truy cầu ta thời điểm là thế nào nói. Lý Hiên tức sạm mặt lại, ngươi, ngươi. Cố Tu chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng minh bạch hai người vì sự tình gì cãi nhau. Nghĩ nghĩ, hắn đôi Tráng Tráng cùng An An nói ra, Lý Đổ, Lý Lạc, các ngươi đi ra ngoài trước. Lý Đổ cùng Lý Lạc chính là Tráng Tráng cùng An An đại danh. Hai người nghe vậy không có chút gì do dự, liền trực tiếp đi ra ngoài, hiển nhiên Cố Tu muốn nói bọn hắn không có tư cách này biết được, cha mẹ nói lên thời điểm đều là lấy cái chỗ kia thay thế tới. Các loại hai người đi ra ngoài, Cố Tu rồi mới lên tiếng, bên cạnh góc chi cảnh sự tỉnh tẩu tử nếu biết, vậy liền không có gì tốt giấu giếm. Nơi đó bây giờ nguy hiểm trùng điệp, hoàn toàn chính xác không thích hợp Lý Minh hiện tại đi qua. Nghe xong Cố Tu nói như vậy, Lý Hiên nhất thời gấp, thế nhưng là Thẩm Chân chỗ nào cho phép hắn nói chuyện. Nhìn, Cố Tu đều như vậy nói, hắn mạnh hơn người vô số lần. Người đi qua không phải muốn chết sao? Khoát khoát tay, Cố Tu ra hiệu bọn hắn trước đường cái lộn. Lý Minh, ngươi không cần phải gấp hiện tại liền đi qua, các loại lần này Huyền Hư Minh vụ kết thúc, ngươi không đi cũng phải đi qua. Thẩm Chân sững sờ, hỏi đội, có ý tứ gì?
Cố Tu lắc đầu, có một số việc không thể nói với các ngươi chỉ cần biết được, đến đó chính là sinh tử chi chiến, có thể nói thêm thăng một điểm tu vi đều là tốt. Nói xong hắn nhìn về phía Thẩm Chân, mười mấy năm qua, Thẩm Chân thực lực cũng không có quá lớn tiến bộ. Đầu tử nếu như mười mấy năm qua bước vào hồng nhỏ cảnh, đến lúc đó cũng là cần tiến về bên cạnh góc chi cảnh. Lý Hiên vội la lên, ngươi nói rõ ràng điểm.
Cố Tu nghĩ nghĩ, vẫn là tiết lộ một điểm, bên cạnh góc chi cảnh chiến tranh đã đến lúc kết thúc.
Lý Hiên, Thẩm Chân hai người hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ mơ hồ, không hiểu ý nghĩa. Nhưng là Cố Tu trong ý tứ ẩn chứa phong hiểm, nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi cả kinh. Nếu không có hải tử con nhỏ, ta khả năng hiện tại đã ở nơi đó.
Cố Tu thở dài, các ngươi nhưng biết Vương Mặc phe trắng đại nho.
Hai người đồng thời nhẹ gật đầu.
Hắn chết.
Lý Hiên hoảng sợ, cái gì?
Hai năm trước liền chết.
Cố Tu lắc đầu, ta muốn nói là, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, ngươi tạm thời không đi qua cũng là tốt, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi không thiếu.
Thẩm Chân bắt lại Lý Hiên cánh tay, chăm chú dắt lấy, trong mắt lo lắng triệt để muốn tràn đi ra.
Lý Hiên vô vô tay của nàng.
Tóm lại, đi bên cạnh góc chi cảnh không nhất thời vội vã.
Với lại, Tráng Tráng cùng An An đều lớn rồi, tổng không đến mức không nhìn bọn hắn thành ra a.
Tại Cố Tu tỏ rõ lợi hại về sau, Lý Hiên mình cũng chậm chậm tắt tiến về bên cạnh góc chi cảnh ý nghĩ, lại càng không cần phải nói vốn cũng không đồng ý Lý Hiên quá khứ Thẩm Chân.
Thẩm Chân cũng may mắn Cố Tu tới, nếu không nàng thật đúng là ngăn không được Lý Hiên.
Lý Hiên đem Cố Tu đưa đến cổng, đại môn bên cạnh chân tường dưới đáy, hai huynh đệ chính ở chỗ này.
Trước khi đi, Cố Tu nện cho một cái Lý Hiên ngực cười nói, thật không cần phải gấp, đến lúc đó có ngươi không giết xong quỷ dị xuất hiện tại trước mặt ngươi.
Ta biết, là ta nghĩ quá đơn giản, kỳ thật lão sư cũng cho ta hảo hảo tu hành.
Gật gật đầu, Cố Tu nhìn lên bầu trời, nếu là chiến sự ác liệt, có lẽ đều không cần ngươi đi bên cạnh góc chi cảnh.
Ngươi nói cái gì?
Cố Tu lắc đầu, khoát khoát tay đi về phía trước, đi, ta đi.
Trở lại tiếng thông reo bên trong, Cố Tu thỉnh lình phát hiện trong nhà khách tới.
Tô Tương, ngươi tại sao cũng tới?
Vốn đang rất bình tĩnh Tô Tương, nhìn thấy Cố Tu lập tức nước mắt chảy xuống tới.
Cố sư minh, Lý gia gia chết.
Chương 341, tiến về chương 341, tiến về Cố sư minh, Lý gia gia chết.
Tô Tương chảy nước mắt nói ra.
Cố Tu nghe vậy, giật mình nảy người, lập tức dâng lên dự cảm không tốt.
Ai?
Lý Văn Hãn, Lý gia gia.
Trong nháy mắt, Cố Tu cao mày, một cỗ bi thương từ trong lòng tuôn ra.
Mười năm ở chung, tuy không sư đồ chi danh, nhưng cũng nhiều đến dạy bảo. Nghĩ không ra hai năm trước từ biệt, lại thành vĩnh biệt.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Tô Tương hai mắt đẫm lệ, nhìn xem hắn, sơn trưởng để cho ta bảo ngươi đi qua một chuyến.
Thích Thải Vi có chút bận tâm nhìn về phía Cố Tu, bất quá lại không nói cái gì, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu.
Hai người rời đi Hạo Nhân Thành, rất nhanh liền về tới Thư Sơn.
Trên đường đi, Tô Tương lộ ra cảm xúc rất không thích hợp.
Lý Văn Hãn cho dù cùng với nàng quan hệ thân cận, cũng không trở thành để nàng như thế thương tâm lại luôn cuống.
Trong đầu mạch suy nghĩ nhất chuyện, Cố Tu đột nhiên mở miệng hỏi, có phải hay không là ngươi gia gia xảy ra vấn đề?
Cố Tu cũng không có gặp qua Tô Hoàng nói, cũng chỉ là từ Lý Văn Hãn cùng Tô Tương trong miệng biết đến.
Tô Tương nghe vậy, toàn thân run lên, cúi đầu, nước mắt lại gợn gợn cùng rớt.
Gặp nàng như thế, Cố Tu không khỏi âm thầm thở dài, không nói gì thêm nữa.
Hai người dọc theo đường núi, không bao lâu liền gặp được sơn trưởng.
Gặp Tô Tương nước mắt mưa gợn gợn dáng vẻ, Cổ Dương thở dài an ủi, "Tô Tương, lại giải sầu, Tô Minh tạm thời vô sự."
"Ân."
Tô Tương đáp lại bé không thể nghe.
"Sơn trưởng, chuyện gì xảy ra?"
Cố Tu thần sắc nghiêm nghị, có thể làm cho đại nho bỏ mình, điều này nói rõ bên cạnh góc chi cảnh khẳng định là xảy ra vấn đề.
Cổ Dương gật gật đầu, nói ra, bên cạnh góc chi cảnh có quỷ dị nhận Tô Minh cùng Lý sư thúc phục sát, nhưng chưa từng nghĩ đối phương lâm chiến đột phá thiên quân cấp độ, đi tới nửa bước tính cảnh, cũng chính là bản thánh.
Đến lúc này, công thủ trao đổi, Tô Minh cùng Lý sư thúc trực tiếp bị trọng thương.
Đào vong thời điểm, Lý sư thúc làm yểm hộ Tô Minh, bất hạnh bỏ mình.
Cố Tu trong lòng ngẩm đạm.
Lý sư thúc trăm năm trước đã từng vì cầu đột phá, mạo hiểm vì đó, bất quá thất bại,
dẫn đến một thân thực lực giảm xuống lợi hại, cho dù là hiện tại, cũng bất quá là khôi phục thiên quân chiến lực.
Cổ Dương cảm thán, thân sắc ở giữa tràn đầy đau thương.
Tin tức là Tô Minh truyền đến, nói rõ Tô Minh tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bất quá Tô Minh mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng nhìn ra được, hắn hiện tại rất là bị động.
Cái khác đại nho bên đó đây,
nhưng có tay không tiến đến trợ giúp.
Cổ Dương lắc đầu, hiện tại bên trong tình hình chiến đấu cháy bỏng, căn bản không có bất kỳ dư lực.
Tuân sư ba truyền thư cho lão sư, muốn cho lão sư xuất thủ.
Dù sao đối phương đã không phải thiên quân, mà là cùng bán thánh một cái tầng cấp.
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Tô Tương, tiếp tục nói, bất quá lão sư muốn giám sát trận pháp, không dám rời thân, hiện tại là mấy vị sư minh đệ mang theo bán thánh văn chương đang tại đi Tô Minh nơi ở.
Cố Tu không khỏi lắc đầu.
Bán thánh văn chương mặc dù cường đại, nhưng bất quá là một kích chi lực mà thôi, đối phương chỉ cần có chuẩn bị, căn bản không ảnh hưởng tới một cái bán thánh chiến lực quỷ dị.
Sơn trưởng, vậy ngươi tới tìm ta là?
Cố Tu có chỗ suy đoán.
Ta muốn cho ngươi sớm tiến vào bên cạnh góc chi cảnh, ngươi có thể đem bọn hắn tự mình xuất thủ đều đánh lại, chiến lực tại thiên quân đều là đỉnh tiêm, nếu là có ngươi xuất thủ, sẽ có nắm chắc hơn.
Nhìn xem Tô Tương ánh mắt mong đợi, Cố Tu do dự một chút.
Bất quá ngược lại là không nghĩ quá nhiều, vẫn là gật đầu đồng ý có thể, bất quá cứu ra Tô đại nho, ta như cũng cần trở về.
Cổ Dương gật gật đầu, không có vấn đề, từ bên này chuyển tống đi qua, bên kia không cần trận pháp, nhưng là từ bên kia chuyển tống về đến, cần bán thánh tự mình bố trí pháp trận mới được.
Đây cũng là vì sao vừa đi vừa về không tiện nguyên nhân.
Cho dù là bán thánh bố trí pháp trận cũng không kiên trì được hai ngày liền sẽ tự mình tiêu mất. Cố Tu sững sờ, nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn còn vẫn cho là cái gì khác nhân tố, nguyên lai là hoàn cảnh quan hệ. Cố Sư Minh. Tô Tương nhìn xem Cố Tu, trong lòng rất là cảm kích, cảm ơn ngươi. Cố Tu cười cười an ủi, yên tâm đi, Tô Đại Nho không có việc gì. Nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta đi trận pháp truyền thống. Đang nói, cổng đột nhiên xuất hiện một bóng người, không phải Đông Phương Hành còn có ai. Đông Phương Hành vừa xuất hiện đi thẳng vào vấn đề, đối phương dù sao cũng là bán thánh chiến lực, mặc dù là tần tấn, nhưng cũng không thể khinh thường. Mục tiêu của ngươi là có thể mang theo Tô Hoàng Đạo trở lại chúng ta khu vực, đây là ba tấm có thể na gì tiên văn, ngươi lại cất kỹ. Tiếp nhận trang giấy, Cố Tu nhìn thoáng qua, nói lời cảm tạ một tiếng, đa tạ tiền bối. Đông Phương Hành phất phất tay, nếu không có ta đi không được, há có thể cho ngươi đi qua, dù sao phong hiểm quá lớn. Cố Tu cười nói, ngài yên tâm. Gật gật đầu, Đông Phương Hành không nói gì thêm nữa, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Ba người sau đó liền hạ xuống núi, đi tới trận pháp truyền tống khu vực. Nhìn thấy sơn trưởng tự mình xuất hiện, nhìn thấy người đều cung cung kính kính hành lễ, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng sau đó chỉ thấy chiến thơ khách đứng lên trận pháp truyền tống bên trong, từ sơn trưởng tự mình mở ra truyền tống. Quang mang lóe lên, bóng người biến mất. Cổ Dương nhìn thoáng qua Tô Tường, an ủi, yên tâm đi, tin tưởng Cố Tu. Hắn khẽ thở dài một cái, đối Cố Tu thực lực tăng lên cảm thấy từ đáy lòng sợ hai thán phục. Tiến vào thư viện mới thời gian 12 năm, chiến lực cũng đã đạt đến đánh lui cước, yêu liên thủ vượt cảnh công kích tình trạng, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng làm không được. Nói cách khác, Cố Tu chiến lực đã đứng ở bán thánh phía dưới đỉnh phong. Có lẽ cuộc chiến tranh này bước ngoặt sẽ xuất hiện tại trên người hắn. Đi thôi, trở về các loại tin tức. Sơn trưởng, ta muốn hay không đi cùng Cố sư huynh người nhà nói một tiếng. Cổ Dương nghĩ nghĩ, cũng được, bất quá không cần phải nói quá kỹ càng, liền nói ra ngoài một chuyến là được, miễn cho hắn người nhà lo lắng. Ân, ta đã biết. Nhìn xem Tô Tương xuống núi, Cổ Dương quay người thì đi phía sau núi. Lão sư. Đông Phương Hành sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, lộ ra có chút nặng nề. Quỷ dị bên kia lại ra một cái nửa bước tinh cảnh, vậy chúng ta bên này liền phải ra lại một người đi ngăn trở này quỷ, nếu không chiến sự mất cân bằng, rất nhanh liền tiên về một bên. Cổ Dương gật gật đầu, những năm này, phù đồ cùng tinh các ngoại trừ hai người kia bên ngoài, nhưng còn có bán thánh đột phá. Phù đồ có một cái. Cổ Dương có chút nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Hành tiếp tục nói, ai? Hiện tại mấu chốt là trấn áp yêu, tức thương trận pháp đã nông rộng đến có thể làm cho bọn hắn mở ra một cái khe hở, đem lực lượng kéo dài đến chủ thế giới. Tiếp tục như vậy, ai cũng không biết lúc nào bọn hắn có thể tránh thoát trận pháp áp chế. Một khi đến lúc kia, chúng ta sẽ như thế nào? Đông Phương Hành chưa hề nói, nhưng là Cổ Dương biết một khi thật đến lúc kia, nhân loại nếu như không có tới địch nổi cường giả, liền thật xong. Lão sư, ngươi nói La sư đệ bọn hắn có hy vọng sao? Đông Phương Hành mím môi, chỉ cảm thấy hơi khô khát. Vô luận có hay không hy vọng, luôn luôn một loại cố gắng phương hướng. Đúng vậy a, vô luận có hay không hy vọng, dù sao cũng phải cố gắng. Cổ Dương cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó nói đến chuyện lần này. Hy vọng Cố Tu không có việc gì. Đông Phương Hành đối với cái này ngược lại là có chút bình tĩnh, yên tâm đi, lấy tiểu tử này thực lực, cho dù ta muốn cầm xuống hắn đều không dễ dàng như vậy, một cái vừa mới tấn thăng nửa bước tinh cảnh mà thôi. Ta lo lắng hơn là liệu sẽ là một cái bẫy, dù sao cứ cùng tiêu tại Cố Tu trên thân gãy kích mà phản. Cổ Dương sững sờ, không đến mức đi, coi như thế, Cố Tu thế nhưng là ở chỗ này, há có thể liệu định hắn sẽ tiến về bên cạnh góc chi cảnh. Đông Phương Hành thở dài, hy vọng như thế đi. Chương 342, Yếu Viện chương 342, Yếu Viện từ khi biết được bên cạnh góc chi cảnh tồn tại về sau, Cố Tu đối nơi này vẫn có các loại suy đoán. Suy đoán nơi này dáng dấp ra sao? Cùng chủ thế giới có cái gì khác biệt? Phải chăng vô cùng huyền bí? Nhưng là khi hắn chân chính đứng ở trong đó, phóng nhãn chung quanh thời điểm, lại đống nhiên cảm thấy lúc trước các loại suy đoán đều có chút hợp với mặt ngoài. Nói là chủ thế giới chia ra một cái tiểu thế giới, nhưng là không gian chi đại đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cố Tu vị trí là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên không biết cao bao nhiêu ngọn núi chi đại hoàn toàn không phải Tư Sơn có thể so với. Cực đại vô cùng ngọn núi lơ lửng giữa không trung, cái nó trụ, lúc lên lúc xuống, chậm rãi rung động lấy, mà tới đồng dạng ngọn núi phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhiều đến chín tòa. Mỗi một ngọn núi thể trên không trời xanh không mây, nhưng là ngọn núi bên ngoài lại là mây đen và dặm. Đây là tinh hà chói tà trấn ngục trận, để mà trấn áp cước, yêu, thương trận pháp. Một thanh âm từ sau lưng truyền đến. Cố Tu quay đầu nhìn lại, thấy là một cái lao giả râu bạc trắng, mặt mũi hiền lành bên trong mang theo thật sâu mọi mệnh, lại thân thể lộ ra có chút phiêu miểu. Tiền bối là? Lao phu tuân uống. Cố Tu giật mình, vội vàng hành lễ, vạn bối Cố Tu, bái kiến tiền bối. Vị này chính là thư viện cao nhân tiền bối, là Đông Phương Hành sư thúc bối phận, tại thư viện nghe qua người này danh hào rất thiếu. Bởi vì người này thành tựu bán thánh về sau, liền lâu dài tọa trấn bên cạnh góc chi cảnh bên trong, cơ hội liền không có trở lại Thư Sơn. Dân dạ, tự nhiên là trở thành truyền thuyết. Không cần đa lễ, Đông Phương đã đem sự tình nói rõ với ta. Chờ ngươi đem người mang về, ta sẽ vì ngươi bố trí xuống rời đi phát trận. Đa tạ tiền bối. Tuân huống cười nói, ngươi có thể đem các cùng tiêu liên thủ cho đánh lui, đầy đủ vượt quá lao phu dự liệu. Tinh các mấy cái kia lão gia hỏa nhưng đối với ngươi thèm nhỏ nước dãi, đều cảm thấy đưa ngươi đặt ở thư viện đơn giản liền là phung phí của trời. Vãn bối xấu hổ. Lắc đầu, Tuân huống đi đến Cố Tu bên cạnh nhìn ra phía ngoài, tinh hà chói tà trấn ngục trận không kiên trì được bao lâu, nhưng chúng ta nhưng đến nay chưa từng xuất hiện một cái tinh cảnh cường giả, một khi trận pháp phá diệt, chính là chúng ta thế giới chôn vùi này. Chỉ vào chín tòa ngọn núi phía dưới, nơi đó mở mịt lờ lờ, vô tận rừng rậm lan tràn bát ngát, thậm chí còn có hồ nước khổng lồ hải dương ở trong đó lan lộn. Lão phu lấy hồn niệm cùng ngươi câu thông, bản thể như cũ tại trong trận pháp cùng nửa bước tinh cảnh quỷ dị chiến đấu, cho nên nhiều liền không nói. Ngươi từ nơi này xuống dưới là được, dưới núi 9 tòa phương phòng ngự ngoài thành đều là quỷ dị chi loạn, ngươi cần phải cẩn thận, không thể qua loa. Văn bối ghi nhớ. Tuân huống gật gật đầu, thân hình chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tán mở đi ra. Thấy thế, Cố Tu hít sâu một hơi, cảm nhận được một cô áp lực lớn. Thân hình mở ra, từ ngọn núi phía trên nhảy lên mà xuống, trong nháy mắt dọc theo vách đá hối hả hướng xuống bay đi. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại thành trì trên không, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh xuống tới, gặp hắn thân mang thư viện phục sức, mấy người lập tức quay người rời đi, chỉ để lại hai người tiến lên giao lưu. Người là ai học sinh? Nói chuyện chính là cái diện mục tối đen nam tử trung niên, một mặt nghiêm túc. Cố Tu cảm ứng bên trong, hai người trước mắt đều là đại nho không thể nghi ngờ, không khỏi ôm quyền thở dài. Học sinh Cố Tu, bái kiến hai vị đại nho, nhưng lại không biết đại nho tục danh. Màu da tối đen nam tử nghe vậy sững sờ, Cố Tu, làm sao có chút quen thuộc? Hắn bên cạnh là cái trung niên phụ nhân, màu vàng nhạt nho sam rất là lịch sự tao nhã, không khỏi cười nói, nguyên lai là chiến thư khách, nghe tiếng đã lâu, lại là lần đầu gặp mặt, ta gọi Tề Uyển, ta là Phương Lăng Tĩnh lão sư, vị này là Trương Hằng. Chiến thư khách. Trương Hằng trừng mắt, trên mặt hiện hiện một vòng kinh hỉ, nguyên lai là ngươi, thật sự là kính đã lâu, ngươi không phải mới hồng nho cảnh à, làm sao gấp gáp như vậy liền tiến bên cạnh góc chi cảnh. Lấy tư chất ngươi, nhiều tu hành mấy năm, bước vào đại nho cảnh lại đến mới thích hợp nhất. Cố Tu lần nữa chắp tay, nguyên lai là đủ sư, Trương sư, học sinh hữu lễ. Nói xong, hắn cười nói, học sinh này tới là Tô đại nho. Trương Hằng cùng Tề Uyển liếc nhau một cái, không hiểu ý nghĩa. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại thư viện phái ngươi đi trợ giúp? Cố Tu gật gật đầu, đúng là như thế. Nói xong hắn cũng không trì hoãn, còn xin hai vị sư trưởng mở ra pháp trận, cho ta ra ngoài. Có thể. Thế nhưng là ngươi. Tề Uyển xác nhận mình không có cảm ứng sai lầm, đối phương liền là hồng nho cảnh. Ngược lại là Trương Hằng, hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Tốt, sơn trưởng an bài như thế khẳng định có hắn nguyên nhân, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, thư không vung lên, có chữ viết hiện hiện, chỉ là một cái thoáng trên bầu trời một đạo khe liền xuất hiện. Cố Tu xông hai người gật gật đầu, dẫm mạnh hư không cả người lập tức phá không mà đi, chớp mắt liền từ khe chỗ bay ra ngoài. Tề Uyển không hiểu hỏi, sơn trưởng đây là ý gì? Trương Hằng khẽ cười nói, sợ là vị này chiến thơ khách thật không đơn giản, nếu không sơn trưởng sao lại phái một cái hồng nho đi tìm cái chết? Không đến đại nho, rời thanh trì, cái kia chính là muốn chết. Hai người một lần nữa trở lại riêng phần mình trấn thủ đầu tường, chờ đợi hôm nay quỷ dị công thành. Cố Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua thành trì, pha tạp gạch đá có thể thấy rõ ràng. Cửa thành đóng chặt, trên ván cửa hiện đầy thật sâu thiện thiện vết cắt, phía trên từng đạo quang mang lóe ra. Trên tường thành vô số bóng người thức tha, khí tức chỉnh tề, tùy thời chờ đợi chiến tranh đến. Lần nữa nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, nơi đó dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy đến mãi không hết quỷ dị khí tức đang đợi lấy. Với lại liên tục không dứt, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không có cuối cùng. Cố Tu che giấu khí tức quanh người, từ không trung rơi xuống, tuyển định phương hướng chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh góc chi cảnh tình huống đơn giản liền cùng thế tục chiến tranh không có chút nào khác nhau, một phương công thành, một phương thủ thành, binh đối binh, tướng đối với tướng. Hết thể âm mưu quỷ kế tại dạng này công thủ chi chiến bên trong đều lộ ra rất bất lực. Có đại nho đi vào Trương Hằng bên cạnh, tò mò hỏi, vừa rồi đó là ai học sinh, làm sao rời? Trương Hằng cười nói, ngươi nhận biết, chỉ bất quá chưa thấy qua thôi. Ta biết. Người kia sững sờ, chợt đột nhiên kinh hô một tiếng, chẳng lẽ chiến thơ khách? Trương Hằng gật gật đầu, đúng là hắn. Đều nói chiến thơ khách thân cao tám thước, thân hình khôi ngô như là con é, nhìn như không giống người đọc sách. Hôm nay nhìn thấy, thật đúng là như thế. Nói xong, hắn nhíu nhíu mày, nhưng hắn không phải cũng là hồng nho sao? Ra khỏi thành làm cái gì? Tiến đến trợ giúp Tô Hoàng đạo bọn hắn. Đùa gì thế? Trong núi rừng có một mảnh đầm lầy rất lớn, chiếm diện tích hơn 20 dặm. Nếu không có bên cạnh góc chi cảnh bên trong không có sinh linh, sợ là lớn như thế đầm lầy muốn thôn vệ vô số sinh linh không thể. Lúc này, đầm lầy chỗ sâu, một bóng người đóng chặt hai con người, khí tức hoàn toàn không có địa lơ lửng ở trong đó. Hô có phong đánh tới, ba đạo thân ảnh phá không mà đến, sắc mặt nghiêm trọng, ở trên không trung quan sát. Tô Minh sau cùng vị trí ngay ở chỗ này. Một người trong đó nhíu mày nói ra. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng từ đầm lầy bên trong hiện hiện. Ha ha ha, ba cái đại nho, giết các người, cũng có thể thuận lợi đánh hạ một tòa thành đến. Đó là một cái hình người quỷ dị, không nhìn thấy ngũ quan làng ra, thân thể có một tầng màu trắng vải rách bao vây lấy, vải rách phía dưới là từng cây tinh mịn dài mảnh, quấn quanh ở cùng một chỗ hợp thành thân thể. Ba người nhìn thấy đối phương, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, trong nháy mắt riêng phần mình kéo ra, cầm trong tay một trường bản thánh văn trường, cảnh giác nhìn xem quỷ dị. Đại nho hương vị quả nhiên không sai, nếu không phải vì dẫn tới càng nhiều đại nho, ta còn nhanh nhịn không được muốn đem Tô Hoàng đạo ăn. Đáng chết quỷ dị, đi chết. Một người trong đó tức giận dâng lên, trong tay văn chương hất lên, lập tức kim quang lấp lóe, văn tự trôi nổi xoắn ốc mà lên. Hừ, nếu là bán thánh đích thân đến, ta xoay người rời đi. Bất quá là một tờ văn chương, lấy các ngươi thực lực lại có thể phát huy mấy thành uy lực. Nói xong, quỷ dị căn bản vốn không tránh đi, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chương 343, linh khí trận chiến mở màn chương 343, linh khí trận chiến mở màn bán thánh văn chương trên không trung hóa thành đạo đạo kim quang, cuối cùng hội tụ thành một thanh cự hình trường kiếm. Trường kiếm vừa mới xuất hiện, liền lấy khí thế không thể địch nổi hướng phía quỷ dị đâm tới. Quỷ dị trên người vải rách liệt liệt rung động, đối mặt đạo này kiếm thế, đúng là không tránh không né, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hắn hai tay giao thoa, từng đầu tơ đầu đồng dạng dây từ hắn trong tay hiện hiện, quấn quanh phía dưới chớp mắt biến thành một thanh búa, sau đó hướng trước người quét ngang. Phanh trường kiếm rơi vào lưỡi búa, bộc phát ra rung động dữ dội, thanh âm cực lớn nhấc lên đạo đạo vận sóng, đem quanh mình cây cối toàn bộ đánh rách tả tơi, đại địa đều xuất hiện từng đầu vết nứt. Có thể suy ra, cả hai va chạm lực lượng sẽ có bao lớn. Quỷ dị thân hình không ở lui lại, có chút không chống đỡ được trường kiếm công kích, nhưng là hắn thân thể biến thành búa mặc dù có từng đạo lỗ hổng hiện hiện, thế nhưng là tùy theo mà đến tơ đầu trong nháy mắt liền bổ đủ miệng vết thương. Như vậy, trường kiếm công kích rốt cục tại quỷ dị liên tiếp rời khỏi vài dặm sau hóa thành một mảnh kim quang, tiêu tán tại trong hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia vung ra bán thánh văn chương đại nho sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hai người khác cũng là như thế, bán thánh văn chương đều không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương, vậy bọn hắn lực lượng bản thân thì càng không cần nói. Ha 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 ha, không hổ là tiếp cận tinh cảnh lực lượng, ha ha ha. Quỷ dị ngửa mặt lên trời cười dài, vẻ đắc ý triển lộ không bỏ sót. Nhưng có tìm kiếm đến Tô Minh vết tích. Trong đó người truyền âm hỏi, tại đầm lầy bên trong bị quỷ dị khống chế, trừ phi trong nháy mắt có thể chặt đứt tại Tô Minh trên người quỷ dị thủ đoạn, nếu không, đáng chết. Ba người sắc mặt trầm ngưng. Trước đừng quản những thứ này, thư viện trợ giúp có tin tức sao? Không có, bất quá dựa theo thời gian để tính, nếu là thư viện phái ra người đến, cũng đã đến. Quỷ dị lung lay cổ, hai tay hất lên, hóa thành hai thanh đao sắc bén kiếm. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Vừa mới nói xong, quỷ dị chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại cái thứ nhất công kích quỷ dị đại nho trước người. Đỗ sư đệ, cẩn thận. Bên cạnh Mạnh Tử Thao cùng Bạch Thiên Minh thấy thế, lập tức bắt tới. Đỗ Mộ thần sắc biến đổi, hét lớn một tiếng, phá. Trong nháy mắt, trong lúc vô hình có mũi tên hiện hiện, ở băng ở giữa đụng phải quỷ dị. Điều trùng tiểu kỹ. Quỷ dị không có chút nào để ý, tay trái vung lên, ngăn trở mũi tên công kích, tay phải một đao từ dưới lên trên vung lên. Đỗ Mộ đội vàng né tránh, hạ thể mát lạnh, đúng là phá áo bảo, loạn phòng, giật mình hắn mồ hôi lạnh bật bật. Một đao kia chứng thực, hắn chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, hắn trong lòng tức giận, trong cơ thể hạo nhiên chi khí rung mạnh. Châu trừ tây giang đêm, thanh thiên không phiến mây. Treo lên thuyền nhìn thu nguyệt, không ức tạ tướng quân. Bầu trời dị tượng xuất hiện, hạo nhiên chi khí hóa thành vô số trường kiếm, vừa mới xuất hiện liền hướng phía quỷ dị giết tới. Thấy thế, quỷ dị một điểm hàn quang bắn lên, phanh một cái nổ tung, sơn lâm vô số thảm thực vật tựa như nhận lấy điều khiển, đột nhiên lung lay đột ngột từ mặt đất mọc lên, phô thiên cái địa vào tới. Phốc 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 phốc, trường kiếm nên tiếp những này thảm thực vật, lập tức bị ngăn trở, hai tướng triệt tiêu. Cùng lúc đó, Mạnh Tử Thao cùng Bạch Thiên Minh đã tìm đến, dị tượng hiện hiện, công kích rơi xuống. Trong nháy mắt công phu, thiên cung phía trên tiếng nổ đình thai nhức óc, liên miên bất tuyệt. Ba vị đại nho vây công một vị vừa đột phá vào bán thánh cấp độ quỷ dị, trong lúc nhất thời đúng là đánh cho có chút cháy bỏng bắt đầu. Chỉ bất quá Đỗ Mộ ba người sắc mặt cũng không dễ nhìn, quỷ dị ngăn trở ba người công kích lộ ra nhẹ nhõm, nhưng là ba người đối mặt quỷ dị công kích lại là khắp nơi thụ xiết, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Nơi xa, Cố Tu Lăng không mà tới, nhìn xem dị tượng xuất hiện cảnh tượng, không có tùy tiện tiến công. Hắn lúc này lợi dụng liễm tức thuật, triệt để thu liễm tự thân khí tức, cùng ven đường một khối ngoan thạch không cũng không khác biệt gì. Ba người trong thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề gì, nhưng là Tô Hoàng đạo khí tức lại là yếu ớt đến cực hạn. Lấy hắn vọng khí thuật thủ đoạn, tự nhiên liếc mắt liền thấy được đầm lầy bên trong chìm nổi bóng người. Trên một cái mặt sau chỗ, Cố Tu chìm vào đầm lầy, lợi dụng lực lượng của thân thể nhanh chóng hướng phía Tô Hoàng đạo phương hướng bơi đi. Một lát sau, hắn thuận lợi tới gần Tô Hoàng nói, phát hiện Tô Hoàng đạo lúc này hô hấp hoàn toàn không có, lồng ngực chập trùng nhỏ không thể thấy. Với lại xương ngực sụp đổ, xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây, một cây cánh tay trái cũng biến mất không còn tăm tích, cả người mặt như giấy trắng, lộ ra suy yếu vô cùng. Trọng yếu nhất chính là đến không hết tơ đầu, cực nhỏ, quấn quanh ở Tô Hoàng đạo trên thân. Tựa như tại cốt cốt địa hấp thụ lấy Tô Hoàng đạo sinh cơ. Cố Tu sắc mặt lạnh lẽo, trong tay hiển hiện thần tiêu đao, không chút do dự một đao chém xuống. Tất cả tơ đầu trong nháy mắt đứt gãy, Cố Tu ôm chặt lấy Tô Hoàng nói, phóng lên tận trời. Thoáng qua liền xông ra đầm lầy, lập tức trong cơ thể khí huyết chấn động, đem bao khỏa tại trên thân hai người đầm lầy nước bùn bốc ra. Ai? Cảm giác quỷ dị đáp lời tơ đầu bị đoạn, lập tức đã nhận ra dị dạng, hắn hét lớn một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy một bóng người ôm Tô Hoàng đạo đứng ở đằng xa. Đỗ Mộ ba người thấy thế lại hỉ, trong nháy mắt gia tăng công kích lực độ. Trong đó Mạnh Tử Thao la lớn, đi nhanh, về biết hơi thành. Quanh quỷ dị khí tức thông suốt ở giữa bùng phát, một cỗ có khác với thiên cảnh, nhưng lại cực kỳ tương tự khí tức phóng lên tận trời. Ai đều đi không được. Quỷ dị trong nháy mắt biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, thân hình phía dưới vô số tơ đầu cắm rễ mặt đất đầm lầy, cấp tốc lan tràn mở đi ra. Lập tức lại từ nơi xa xôi tầng tầng bao khỏa mà đến, tựa như một cái trống rông biên cầu, muốn đem tất cả mọi người đều vây nốt ở trong đó. Ngay sau đó, hắn một đao vung ra, uy lực khủng bố lệnh ba người sắc mặt hơi đổi, lập tức dừng lại thân hình, lui về sau đi. Quỷ dị gặp đây, thân hình nhất chuyển, hướng phía Cố Tu bắt tới, cười gàn. Theo thân hình trở nên vô cùng to lớn, trên người vải rách hoa văn cũng vô cùng rõ ràng. Ở đâu là vải vóc hoa văn, rõ ràng là làn da đường vân. Đường vân bên trên từng đầu giữ tợn đáng sợ màu trắng nhuyễn trùng không ngừng phun trào, để cho người ta nhìn sinh lòng khó chịu. Cố Tu đem Tô Hoàng đạo đặt ở đầm lầy biên giới, lập tức xách đao liền đón đối phương bắt tới. Thử một chút linh khí. Trong lòng hơi động, thần tiêu trên đao hiện đầy linh khí, không đợi tới gần đối phương, Cố Tu hung hăng một bổ, trên lưới đao linh khí trong nháy mắt phá không mà đi. Dựa theo Cố Tu đoán chừng, võ giả bình thường nếu là đột phá đến khải linh cảnh, sợ là cũng liền cùng thần cảnh quỷ dị tương đương. Nhưng là bản thân hắn liền không thể theo lẽ thường luận, linh khí bám vào thần tiêu trên đao, dưới một đao này, uy lực to lớn so với lợi dụng tinh hà ngự hư thần pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Vành đao khí tới người, quỷ dị hoàn toàn không có tránh đi. Dưới một đao, chính diện đánh trúng, quỷ dị thân hình chỉ là có chút dừng lại lần nữa vọt lên. Ha ha, liền chút thực lực ấy sao? Thấy thế, Cố Tu Lơ đễnh, có thể có làm cho đối phương một trận tác dụng, linh khí này uy lực đã không cần chứng minh. Đã như vậy, liền là ngăn chặn đối phương. Cố Tu hít sâu một hơi, trong cơ thể thi chó phách, phục thị phách bắt đầu rung động, hai cái nghịch vòng xoáy lưu bên trong tinh thần chi lực như sóng biển vô bờ. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực hiện lên, đem thần tiêu đao giơ lên nằm ngang ở ngực. Ba vị sư trưởng, đem Tô Tiền Bối mang đi. Cố Tu thanh âm rơi vào quỷ dị sau lưng truy kích mà đến Đỗ Mộ ba người trong hai. Còn không chờ bọn họ có chỗ đáp lại, đột nhiên, thiên biến đến kỳ sáng vô cùng. Chương 344, Chấn Quỷ Cựu Thành chương 344, Chấn Quỷ Cựu Thành thiên minh minh không có tối, ở đâu ra ánh sáng? Trong lòng nghi hoặc chỉ là một cái chớp mắt, Đỗ Mộ ba người liền thấy một đạo kinh thiên động địa đao quang hiện, sau đó thì cái gì cũng không nhìn thấy. Cố Tu trong nháy mắt nhóm lửa quanh thân tất cả tinh khí thần, thôi động tinh thần chi lực. Lấy hắn lúc này tinh khí thần, sau khi đốt có thể thúc dục tinh thần chi lực, số lượng chi lớn, cho dù là Cố Tu mình đều cảm nhận được kinh hãi. Theo ánh đao lướt qua, trên trời cao rõ ràng là bên cạnh góc chi cảnh bên trong mở tối sát trời, giờ phút này lại đột nhiên có mặt trời hiện hiện. Thế thế, quỷ dị trong lòng dâng lên một cố cảnh giác, khiến cho bỗng nhiên dừng lại vọt tới trước thân hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhanh! Một đạo tiếng giống rơi vào ba người bên hai, Đỗ Mộ, Mạnh Tử Thao, Bạch Thiên Minh lập tức liếc nhau, lập tức không chút do dự quay người rời đi. Quỷ dị không có ngăn cản, cũng không có thời gian ngăn cản. Ánh đao lướt qua, mặt trời hiện hiện, lập tức lại có minh nguyệt lóe lên, đem mặt trời trong nháy mắt thôn phệ. Giờ khắc này, một cỗ không có gì sánh kịp đao khí tới gần, quỷ dị hét lớn một tiếng. Hắn trên người vải rách đột nhiên như cùng sống vật đồng dạng, từ quỷ dị trên thân chóc ra xuống dưới. Những này vải rách vừa mới rời đi quỷ dị trên thân, ngay tại hắn trước người tầng tầng chất cao, tựa như một khối thiên mạng. Thái âm thực nhật sát ý bừng bừng đao thức, từ trong hư vô bổ tới, chớp mắt rơi vào vải rách phía trên. Âm vang ở giữa, vải rách phảng phất nhận lấy vô tận lực lượng, xuất hiện một cái to lớn bên trong hãm. Đó là vết đao, là thái âm thực nhật đao thức dưới lực công kích. Kéo kẹt vải rách phát ra tiếng vang, để sau người quỷ dị cảm thấy nghiêm nghị. Minh đạo này phòng ngự mạnh bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết được, cho dù là tại thiên quân thời điểm, cũng đã có thể ngăn cản nửa bước tinh cảnh mấy lần đòn công kích bình thường, xa xa không đạt được cực hạn. Nhưng là giờ phút này, trước mắt tên nhân loại này đao, lại lệnh phòng ngự cơ hồ đạt đến cực hạn. Cái này nếu là lại hơi cường như vậy một chút, có lẽ phòng ngự liền rách. Cường địch như thế, đã đủ để có tư cách đánh với hắn một trận. Lực lượng mạnh hơn cũng có tận, làm Cố Tu đao thức uy lực đạt tới cực hạn, cuối cùng vẫn không có phá vỡ đối phương phòng ngự, liền biết cần phải đi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, không chút do dự rơi xuống thân một phát bắt được trong hôn mê Tô Hoàn nói, móc từ trong ngực ra Đông Phương Hành cho Na Di tiên văn, dùng hạo nhiên chi khí đem tiên văn kích hoạt. Bá Cố Tu cùng Tô Hoàng đạo thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Bụi mù tiêu tán, vài rách phía sau quỷ dị sắc mặt hơi đổi, trong nháy mắt đem phòng ngự thu hồi, ánh mắt đảo qua nơi nào còn có thân ảnh của đối phương. Hừ, quỷ dị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về Đỗ Mộ ba người rời đi phương hướng. Bất quá chỉ là một chút do dự, vẫn là không có lựa chọn truy kích. Từ hắn đột phá đến bây giờ, thời gian đã qua không ít, tuy nói vội vàng không kịp chuẩn bị hạ diện sát một cái đại nho, nhưng là thư viện, phù đồ, tinh các bên này khẳng định đã có phản ứng. Lúc trước trợ giúp hẳn là thứ nhất, ai biết đằng sau còn có hay không chuẩn bị ở sau. Cho dù tất cả bán thánh đều không thoát khỏi thân, nhưng cũng không thể không phòng. Bá mấy chục dặm bên ngoài một chỗ rừng cây, Cố Tu cùng Tô Hoàng đạo thân ảnh từ Na Di bên trong đi ra. Hắn cấp tốc thu liễm quanh thân khí tức, quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh, sau đó nắm lấy Tô Hoàng đạo rất nhanh tìm được một chỗ sơn động. Trong sơn động, hắn đem Tô Hoàng đạo để nằm ngang, một chút kiểm tra, cũng là có chút nhíu mày. Mặc dù không có gì nguy hiểm tính mạng, dù sao đại nho sinh mệnh lực kỳ cao, nhưng trong thời gian ngắn muốn khôi phục lại, vẫn còn có chút khó khăn. Trước đem xương cốt trở lại vị trí cũ đi, còn lại giao cho Tô đại nho mình. Thì thầm một tiếng, Cố Tu túi người đem Tô Hoàng đạo đứt gãy xương cốt, từng cái toàn bộ một lần nữa trở lại vị trí cũ. Sau đó, phải chỉ điểm tại đối phương nơi ngực, khí huyết kích thích dưới. Bất quá trong khi khắc, Tô Hoàng đạo liền ngã hút lấy hơi lạnh, mở mắt. Ta đây là tại. Ở nơi nào? Ta còn sống. Tô đại nho, ngươi bây giờ an toàn, bất quá chúng ta hiện tại còn tại ngoài thành, không có chân chính an toàn. Tô Hoàng đạo mơ hồ hai mắt rốt cục thấy rõ trước mắt thân ảnh, có chút hoảng hốt. Ngươi là? Cố Tu. Tô Hoàng nói tiếng âm hơi có vẻ khàn khàn, nhưng vậy mà trước tiên nhận ra Cố Tu bộ dáng. Ngài nhận biết ta? Cố Tu hơi kinh ngạc. Ha ha, nhà ta nha đầu kia nói qua ngươi. Tô Hoàng đạo nói xong ra hiệu Cố Tu đem hắn đỡ dậy đến, ngồi dựa vào mặt tường. Hiện tại tình huống như thế nào? Cố Tu thế là đem sự tình nói một lần. Tô Hoàng đạo thần tình lộ ra có chút xa xút, nhắm mắt lại có hai hàng thanh lệ rơi xuống. Văn Hán huynh là vì hộ ta, mới gặp độc quỷ dị tay, lão phu hận a. Cố Tu ha to miệng, nhưng cũng không biết nói cái gì lời an ủi. Hắn cùng Lý Văn Hán ở chung 10 năm, đều cảm thấy đau thương. Tô Hoàng đạo cùng Lý Văn Hán giao tình nói ít cũng đã mấy trăm năm, trong đó tình nghĩa tất nhiên là càng thêm thâm hậu. Hồi lâu qua đi, Tô Hoàng đạo mở to mắt hỏi, Cố Tu, chúng ta làm sao trở về? Xuyên thấu qua sơn động, nhìn về phía thương cung, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia chín tòa to lớn ngọn núi. Phương vị bên trên không cần lo lắng sẽ tính sai. Nhìn thoáng qua Tô Hoàng nói, trên người đối phương khí tức hỗn loạn, cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên khó mà áp chế. Cái này đặt ở thiên cảnh quỷ dị trước mặt, cùng trong đêm tối đèn đuốc đồng dạng dễ thấy, trừ phi. Lúc trước đi ra gấp, Tô đại nho nhưng có thủ thành đại nho linh tấn sách. Nói xong, hắn chỉ gần nhất một ngọn núi, lại nói, tòa thành này. Tô Hoàng Đạo nhìn một chút, phân biệt dưới, đó là Trấn Quỷ Cửu Thành thứ nhất Ngọc Hư Thành. Trấn Quỷ Cửu Thành. Tô Hoàng Đạo móc từ trong ngực ra linh tấn xét đến, vừa nói, ân, Trấn Quỷ Cửu Thành, liền là dựa vào tinh hà chói tà trấn ngục trận chín tòa trận cơ mà dựng thành thành trì. Thư viện ba thành, Biết Hơi, Minh Tâm, Khải Trí, Phù Đồ ba thành, Huyền Hải, Treo Núi, Ngự Linh, Tinh Các ba thành, Ngọc Hư, Sóng Xanh Biết, Linh Quang. Ngươi chỉ chính là Tinh Các Ngọc Hư Thành. Cố Tu khẽ gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, Tô Hoàng Đạo từ linh tấn trong sách tay lấy ra đến, ho khan cười cười. Khu khu. Tam đại thế lực tuy nói đều có cự ly xa thông tin thủ đoạn, nhưng thích hợp nhất vẫn là chúng ta linh tấn sách. Chi phí rẻ tiền, sử dụng điều kiện thiếu. Không giống Tinh Các cùng Phù Đồ, chi phí lại cao, đối tu vi yêu cầu cũng cao. Cảm thán một tiếng, Tô Hoàng Đạo hỏi, ngươi là dự định liên hệ Ngọc Hư Thành đại nho làm cái gì? Cố Tu đem ý nghĩ trong lòng nói ra, học sinh có liễm tức bí thuật, có thể không bị quỷ dị phát hiện, bất quá đại nho ngài bây giờ khí tức hỗn loạn, hơi chút tiếp cận sợ là liền sẽ dẫn tới vây công. Cho nên ta nghĩ đến, phải chăng để trong thành đại nho một lần phát động công kích, đem quỷ dị bên trong thiên cảnh cường giả cho dẫn động một cái. Chỉ cần không có thiên cảnh quỷ dị quá nhiều, chúng ta liền có thể an toàn trở lại Ngọc Hư Thành. Tô Hoàng biết chút gật đầu, biện pháp này có thể đi, ta cái này liên hệ Ngọc Hư Thành đại nho. Nói xong, hắn lấy chỉ viết hay, hạo nhiên chi khí nhấp nhô, xoát xoát điểm điểm ngay tại linh tấn trên sách viết xuống yêu cầu. Lập tức bạch quang lóe lên, văn tự trong nháy mắt biến mất. Lại qua một lát, có văn tự tại linh tấn trên sách nổi lên. Cố Tu lại gần xem xét, gật gật đầu, sau 3 canh giờ phát động công kích, đến lúc đó chúng ta liền thừa cơ chui vào. Ân, ngươi quyết định liền có thể. Lão phu hiện tại thế nhưng là nửa tàn. Tô Hoàng Đạo bản thân cười nhạo. Cố Tu đổi chủ đề hỏi, đại nho, ta lúc trước chuyển tống mà đến thời điểm, tuân tiền bối gặp ta, hắn từng nói bản thể của hắn một mực đang trong trận pháp cùng nửa bước tinh cảnh quỷ dị chiến đấu, đây là ý gì? Nghe vậy, Tô Hoàng Đạo không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cũng đã biết chúng ta bao nhiêu ít nửa bước tinh cảnh chiến lực, quỷ dị lại có bao nhiêu gần một nửa bước tinh cảnh chiến lực. Chương 345, chiến lực nói chương 345, chiến lực nói ngươi cũng đã biết chúng ta bao nhiêu ít nửa bước tinh cảnh chiến lực, quỷ dị lại có bao nhiêu gần một nửa bước tinh cảnh chiến lực. Cố Tu lắc đầu, cái này hắn thật đúng là không biết. Bất quá liền trước mắt tin tức xem ra, chín tòa ngọn núi, tối thiểu liền có 9 cái nửa bước tinh cảnh chiến lực tồn tại. Nhưng thực tế số lượng khẳng định không chỉ những này. Tô Hoàng Đạo thở dài, ngươi có hay không cảm thấy cái gọi là bản thánh, nửa bước tinh cảnh, cái này phân chia nghe tới rất là khó chịu. Có loại này cảm giác, trong đó nhưng có cái gì nói ra. Tô Hoàng Đạo cười khổ một tiếng, đây là bởi vì chúng ta tinh thần thế giới không đủ để sinh ra chân chính tinh cảnh. Nghe vậy, Cố Tu lập tức sững sờ, không đúng, trấn áp quỷ dị cái kia ba vị tiền bối không phải liền là. Còn không đợi hắn đem nghi hoặc nói ra, Tô Hoàng Đạo mình liền giải thích, thư viện, phù đồ, tinh các ban sơ cái kia ba vị tiền bối, cũng không phải là tại thế giới này bên trong đột phá, bọn hắn đã từng rời đi, đi hướng thế giới khác mới đột phá. Mà sau khi đột phá lại trở lại thế giới này, liền lại không nửa điểm tiến thêm. Nhìn thoáng qua Cố Tu, Tô Hoàng Đạo lắc đầu, đây là bởi vì thế giới của chúng ta đẳng cấp quá thấp, không đủ để chèo chống tinh cảnh tồn tại. Cho nên phàm là xuất hiện ở cái thế giới này sinh linh, đều không thể đột phá đến chân chính tinh cảnh, mà lúc này mới có cái gọi là nửa bước tinh cảnh. Cố Tu chau mày, sự thật này để hắn không thể nào hiểu được. Thế giới còn có thể có loại này không hiểu thấu hạn chế. Tức, tiêu, thương tại sao lại đến chúng ta cái thế giới này, còn không phải bởi vì chúng ta cái thế giới này cấp độ tương đối thấp, phù hợp bọn hắn ăn yêu cầu, một khi thôn phệ chúng ta hạch tâm của thế giới bản nguyên, có lẽ bọn hắn liền có thể thành công tiếp tục tiến lên giai. Nếu là đi hướng khắp nơi trên đất tinh cảnh thế giới, sớm đã bị trấn sát. Cố Tu hỏi, ta hỏi qua Đông Phương tiền bối, vì sao không tìm kiếm thế giới khác cường giả trợ giúp, hắn nói đúng không nguyện ý đắc tội quỷ dị là từng cái thế giới tránh không kịp tồn tại. Một khi bị quỷ dị để mắt tới, sẽ rất khó có tốt hạ trạng. Tô Hoàng biết chút một chút đầu, đúng là như thế, đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Thật sâu thở dài, hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vô luận nguyên nhân gì, không có người giúp chúng ta đây chính là như sắt thép sự thật. Chỉ là đáng tiếc là thế giới của chúng ta ngay cả cái có thể vượt giới truyền tống pháp trận đều không có, nếu không cũng không trở thành bị động như vậy, có là biện pháp. Đi thế giới khác dùng tiền mời lính đánh thuê làm việc đều có thể. Nói về chính đề, trong bất chi bất giác chạy có chút xa, Tô Hoàng Đạo phản ứng lại, chúng ta ở bên góc chi cảnh nửa bước tinh cảnh chiến lực có 14, quỷ dị bên này có 19 cái, hiện tại phải nói là 20 cái. Trong đó 9 người là muốn bảo vệ tinh hà chói tà trấn ngục trận, quanh năm không được rời đi trận pháp khu vực, mặt khác 5 người thì giám sát trấn quỷ cựu thành tình huống. Vậy người này số bên trên chiến lệnh, chẳng phải là chiến lực cũng? Cố Tu nghi ngờ nói. Nhẹ gật đầu, Tô Hoàng Đạo bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cách, sự thật liền là như thế. May mắn chúng ta bên này có trận pháp dựa vào, nếu không đối mặt cơ hội nhiều hơn chúng ta gấp đôi nhân số, đã sớm hỏng mất. Bất quá, hiện nay đối phương thêm ra một cái nửa bước tinh cảnh chiến lực, chúng ta bên này nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ vẫn phải từ bên ngoài điều một cái nửa bước tinh cảnh tiến đến. Nửa bước tinh cảnh chiến lực quỷ dị sẽ rất ít đánh lén trấn quỷ cửu thành, bọn hắn cơ bản cũng là tại trận pháp nội bộ, lâu dài đều là như thế. Bởi vì trận pháp không phá, tinh cảnh quỷ dị ra không được, kỳ thật đem trấn quỷ cửu thành đều hủy cũng không làm nên chuyện gì, cho nên đối với nửa bước tinh cảnh mà thôi, trong trận pháp mới là trọng yếu nhất. Ai? Hiện nay tinh hà chói tà trấn ngục trận đã xuất hiện bung lỏng, quỷ dị thậm chí có thể mở ra tiến về chủ thế giới thông đạo, đem tự thân lực lượng dọc theo đi, chúng ta quỷ kế trận pháp tiếp tục như vậy nữa, một thế này chỉ sợ cũng không chịu nổi. Vậy bạn nhất trận pháp phá đâu? Trận pháp phá? Tô Hoàng Đạo nhìn về phía hắn, phá liền làm tốt chết chuẩn bị. Chẳng lẽ liền không có bất kỳ chuẩn bị nào? Chúng ta không thể rời bỏ thế giới của mình. Tô Hoàng Đạo giang tay ra, tinh không vô cùng lớn, nhìn như gần, kỳ thực xa. Thiên cảnh đã có thể tại tinh thần bên trong sinh tồn, có thể như cũng cần ăn uống gắn bó sinh mệnh, cho dù là bán thánh cũng là như thế. Không cần bay bao nhiêu ngày, ngươi liền phải bị đói tìm trở về đường. Không có phi hành khí, không có vượt giới trận pháp truyền tống, liền căn bản không có khả năng vượt tinh thần mà đi. Nói đến đây, Tô Hoàng Đạo hiển nhiên hơi mệt chút, khoát tay áo, ta nghỉ ngơi một hồi, xuất phát trước gọi ta. Nói xong, liền nhắm mắt lại. Cố Tu gật gật đầu đi đến cửa sân động, nhìn phía xa chìm nổi chín tòa ngọn núi, trong lòng lập tức cảm thấy có chút kiềm chế. Dựa theo Đông Phương Tiền Bối bọn hắn ý tứ, cái này ba tôn tinh cảnh quỷ dị từ trong trận pháp đi ra, cơ hồ đã trở thành kết cục đã định, liền nhìn trận pháp có thể kéo bao lâu. Nếu là không có bất kỳ lập hồ sơ, cái kia nói khó nghe chút, liền là đang chờ chết mà thôi. Đây đối với Cố Tu mà nói, đơn giản khó mà tiếp thu được. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp nào? Ba canh giờ thời gian rất nhanh liền qua khứ, theo một tiếng quang mang chói mắt từ Ngọc Hư Thành phương hướng nhấp nhoáng, Cố Tu đánh thức Tô Hoàng nói: "Đại nho, chúng ta đạt được phát." Tô Hoàng Đạo mở to mắt, đi qua ba canh giờ khôi phục, trên tinh thần hơi tốt một điểm. Bất quá dù sao bản thân bị trọng thương, một thân thực lực trăm không còn một, tại trước mắt hoàn cảnh này, hoàn toàn liền là cái vương hữu. "Ân, nhờ vào ngươi." Cố Tu gật gật đầu, không nói thêm gì, đưa tay đem đối phương đỡ dậy, dìu đến bên ngoài sơn động. "Đắc tội." Nói xong, hắn đem tay phải ấn tại Tô Hoàng Đạo bả vai, sau đó thoáng dùng sức, đem trộm trong tay. Thân hình khẽ động, đột nhiên ở giữa hướng phía Ngọc Hư Thành phương hướng phá không mà đi. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, hắn liền vượt qua tầng tầng sơn lâm. Hơn nửa canh giờ về sau, Cố Tu từ không trung rơi xuống, che giấu thân hình. Đến nơi đây, đã mắt thường có thể nhìn thấy quỷ dị trận doanh cùng Ngọc Hư Thành trận doanh. Cũng may, hai phe giờ phút này đại chiến cùng một chỗ, khắp nơi đều là lấp lóe tinh quang cùng kịch liệt tiếng nổ vang. Cố Tu cùng Tô Hoàng Đạo tận lực thu liễm lại, cũng rất khó chú ý tới. Bất quá dù sao không phải Cố Tu một người, làm hai người tại núi rừng bên trong bắt đầu mạo hiểm xuyên qua thời điểm, rốt cục vẫn là bị quỷ dị phát hiện tung tích. Lập tức từng đạo đáng sợ thân ảnh truy đuổi sau lưng Cố Tu, trong đó thậm chí có thiên cảnh quỷ dị. Cố Tu không quay đầu lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trúc Nguyệt Tiềm không thuật bị hắn vận dụng đến cực hạn. Sau lưng quỷ dị cặc cặc gọi bậy, nhưng cũng không thể làm gì. Cố Tu có chủ tâm muốn chạy trốn, trừ phi lâm vào vây công, nếu không bất ngờ không đề phòng, những này quỷ dị không người có thể đuổi kịp. Nhưng là, chiến tuyến phía trước có quỷ dị vẫn là phát hiện sau lưng biến hóa. Có quỷ dị gầm thét, ngăn trở, đến hai cái, giết hắn. Trong nháy mắt, trong chiến trường lại xuất hiện hai bóng người, cùng lúc trước một người tụ hợp hướng phía Cố Tu liền nhào tới. Ngọc Hư Thành bên này thấy thế, mấy vị tinh tăng cảnh, tương đương với thiên cảnh, đại năng không chút do dự bật hết hỏa lực, trực tiếp ép còn lại quỷ dị không thở nổi. Cố Tu nắm lấy Tô Hoàng nói, nhìn về phía trước ba đạo khí thế bàng bạc thân ảnh, mặt không đổi sắc. Song Phương sắp tới gần nháy mắt, Cố Tu lúc này mới đem Na Di Tiên Văn dán tại Tô Hoàng Đạo trên thân, sau đó trong nháy mắt đem kích hoạt. Tô Hoàng Đạo chỉ là lóe lên một cái, thân hình liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã rơi vào Ngọc Hư Thành phía trước, lập tức liền có tinh các người đem Tô Hoàng Đạo đỡ dậy, tiến nhập trong thành. Thấy cảnh này, quỷ dị nổi giận. Chết. Cố Tu cười lạnh một tiếng, trong tay hàn quang hiện, trong cơ thể tinh khí thần trong nháy mắt nhóm lửa. Chương 346, nhất chiến thành danh chương 346, nhất chiến thành danh ba tôn quỷ dị, ngoại trừ ở giữa là thiên quân cảnh, cái khác hai tôn đều là thiên sư cấp độ mà thôi. Thiên quân quỷ dị hình như bạch tuộc, to lớn trên đầu dày đặc con mắt, lại không có con ngươi. Mười mấy cây xúc tu tay chân tại trèo trống trên mặt đất, có thể thấy rõ trên xúc tu có từng cái to lớn rất hút, lít nha lít nhít, làm cho người gặp ra đầu đều muốn vì đó siết chặt. Bất quá so sánh với tả hữu hai vị, đầu này bạch tuộc quỷ dị ngược lại là tốt hơn nhiều. Bên trái vị này tương tự một đầu to lớn con giun, bất quá lại có vô số đếm không hết bò đủ. Vấn đề lại là trên thân thể càng không ngừng phun ra ngoài lấy xanh lét chất lỏng, thỉnh thoảng có tàn chi rơi ra đến, thấy buồn nôn vô cùng. Bên phải thì là một sinh vật hình người, chỉ là hình thù kỳ quái, dài nhỏ tứ chi, cũng chỉ có một phần mười lớn nhỏ ngực bụng. Lại ngực bụng phía trên vẫn là mở ngực mổ bụng trạng thái, bên trong tích tác, lộ ra dữ tợn vô cùng. Đối mặt ba tôn quỷ dị vây công, Cố Tu mặt không đổi sắc. Trong tay hàn quang lóe lên, thần tiêu đao nắm ở trong tay, hắn đứng tại bên trong hư không, trong nháy mắt đốt lên tinh khí trong cơ thể thần. Bất quá bởi vì trên chiến trường chỉ là đốt lên một phần trong đó, nhưng cũng đủ để phát huy ra thiên quân chiến lực. Hô, Cố Tu đột nhiên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh chóng, làm cho người chấn kinh. Thoáng qua công phu, hắn liền xuất hiện ở phía trước nhất bạch tuộc quỷ dị trên không, cúi đầu nhìn xem cái kia tràn đầy bạch nhãn đầu, Cố Tu một đao rơi xuống, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bạch tuộc quỷ dị lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai, tiếng kêu trên không trung không có chút nào ba động, nhưng là thấp hơn rất nhiều sóng âm lại thông qua chấn động trong nháy mắt truyền đến Cố Tu trong tai. Lập tức, mặt đất một đầu to lớn xúc tu thông suốt ở giữa duỗi bắt đầu, chốc lát ở giữa liền cuốn về phía Cố Tu. Mà đối mặt Cố Tu công kích, quỷ dị nào đó một viên con mắt đống nhiên lóe lên, bắn ra một đạo bạch sắc quang mang. Cố Tu không có phản ứng được đến, liền bị bạch quang soi sáng, toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Có loại tê liệt cảm giác bắt đầu ở bên ngoài thân hiện. Các cạn, cho ta. Cái kia bạch thuộc quỷ dị thấy thế, tiếng cười quái dị vang lên bắt đầu, bất quá không đợi nàng nói xong, chỉ thấy đối phương đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại khí huyết chi lực xen lẫn chưa từng thấy qua lực lượng, trực tiếp đem hắn năng lực cho chấn ra. Lập tức, chỉ thấy đối phương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Bên trái một viên bạch nhãn bị một đao đâm bạo, lưu lại đen kịt chất lỏng. Nhưng vào lúc này, vô số tay cầm đột nhiên từ bạo liệt trong hốc mắt nô ra, hướng phía Cố Tu chụp tới. Trong bóng tối, như có vô số chết thảm nhân loại sinh linh tại kêu rên đồng dạng. Cái kia từng cây trắng bệnh cánh tay, đen kịt móng tay, phản phất muốn đem Cố Tu cũng kéo vào cái kia vực sâu vô tận. Thử! Cố Tu thần sắc không thay đổi, trên người có hạo nhiên chi khí lưu chuyển, những này trắng bệnh cánh tay tiếp xúc hạo nhiên chi khí liền tựa như đụng phải hỏa diễm đồng dạng, nhao nhao kêu thảm lui lại không ngừng. Bá một cây xúc tu phá không mà đến, Cố Tu xách đao chống cự, phanh một tiếng vang thật lớn, Cố Tu cả người bị đụng bay ngược ra ngoài. Lập tức một trái một phải, hai tôn đáng sợ sinh linh vượt qua hư không mà đến. Bất quá đối mặt hai cái này công kích, Cố Tu hồn nhiên không có để ở trong lòng, tay trái lăng không cùng điểm. Lăng hư kình giờ phút này phát huy ra so với Dĩ Vãng đều cường đại hơn nhiều uy lực. Dĩ Vãng lăng hư kình hoặc là chân khí, hoặc là cương khí, muốn tại đối mặt thiên cảnh quỷ dị thời điểm phát huy tác dụng, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, đột phá tới Khải Linh về sau, linh khí sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy lực của nó chi lớn, đã so sánh hạo nhiên chi khí cùng tinh thần chi lực. Chỉ là khu hai tôn thiên sư cấp độ quỷ dị, Cố Tu chỉ là lấy lăng hư kình công kích, liền trực tiếp đánh cho cả hai lùi gấp không ngừng, phát ra vô năng cùng nộ âm thanh. Hắn nhằm vào trọng điểm vẫn là trước mắt bạch tuộc quỷ dị. Nhẹ nhõm bước lui hai tôn quỷ dị, Cố Tu xách đao lại xông về nó. Thấy cảnh này, Ngọc Hư Thành bên này từng cái tinh tan cảnh đại năng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Có người cao giọng hỏi, người này là ai? Chúng ta tinh các còn có bực này xuất sắc hậu bối. Bởi vì Cố Tu thi triển linh su toái tinh đao thức thời điểm, lôi cuốn chính là tinh thần chi lực, bị hắn tưởng lầm là tinh các người. Chưa thấy qua, chẳng lẽ một vị nào đó thái thượng trưởng lão đệ tử? Ngọc Hư Thành người phụ trách quý thương đông ánh mắt từ giao chiến song phương lướt qua, quát, bớt nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói vừa ra, chúng tinh tan đại năng lập tức bắt đầu phát lực, mà thiếu đi ba cái quỷ dị dưới, những này quỷ dị từng cái lập tức không địch lại, không bao lâu liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng là đối với cái này, tất cả mọi người đều tập mãi thành thói quen, tựa như bất giác có cái gì. Quý thương đông vũ khí là một mặt kim loại đánh vậy, phía trên lấm ta lấm tấm tựa như tinh hà. Khi hắn đem quỷ dị nghiêm tử đập nát, nhưng đối phương trước khi chết lại như cũ cho hắn cánh tay một cái, kém chút nát cánh tay phải của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xa, cái kia bạch tuộc quỷ dị xúc tu đã bị chém hết. Giờ phút này Cố Tu từ trên trời giáng xuống, một đao rơi xuống, trực tiếp đem vị thiên quân này quỷ dị chém thành hai nửa. Gặp đây, mặt khác hai tôn quỷ dị không chút do dự xoay người rời đi, trốn về quỷ dị trận doanh bên trong. Cố Tu quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trong núi rừng hiện hiện, không phải hắn chém giết quỷ dị lại là vật gì. Quý thương đông bay tới, đứng tại Cố Tu bên cạnh, lúc này sau lưng chiến sự đã tới gần hồi cuối. Đây chính là thế cục trước mắt, chúng ta giết không được đối phương. Cố Tu nhìn hắn một cái, xuống chút nữa phương nhìn lại, trên mặt đất chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, có quỷ dị, cũng có nhân loại. Hắn không khỏi nhíu mày, đây chẳng phải là chúng ta càng đánh càng ít, mà quỷ dị cũng sẽ không có tổn thất gì. Quý thương đông gật gật đầu, chính là như vậy, bất quá giới hạn với thiên cảnh quỷ dị. Cố Tu hít một hơi thật sâu, nặng nề mà phun ra. Liên một hồi này công phu, tất cả quỷ dị đều đã bị Ngọc Hư Thành một phương tiêu diệt. Tất cả mọi người cũng bay đi qua, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tò mò, có thể lấy một địch ba, còn có thể nhẹ nhõm đem thiên quân quỷ dị đánh giết. Phần này thực lực so với Quý Thương Đông cũng không thua kém bao nhiêu. Dạng này người, làm sao không có ở tình các gặp qua? Quý Thương Đông không để cho bọn hắn chờ quá lâu, hắn giải thích nói, vị này là thư viện Cố Tu, danh dương bên cạnh góc chi cảnh chiến thơ khách. Tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, nhao nhao dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Cố Tu mặt không đổi sắc, hướng mọi người chắp tay, Cố Tu bái kiến tinh các chư vị tiền bối. Có người nhịn không được hỏi, ngươi thật sự là thư viện người? Ngươi làm sao lại tinh thần đạo? Cố Tu đã sớm biết sẽ có người hỏi như vậy, cười một cái nói, vừa lúc mà gặp tôi. Nói xong, không đợi cái khác người đặt câu hỏi, Cố Tu nói với Quý Thương Đông, những này quỷ dị phục sinh về sau, có cái gì hạn chế sao? Trong thời gian ngắn không cách nào động thủ, nhìn như trong nháy mắt phục sinh, nhưng chỉ là mà thôi, lực lượng muốn khôi phục, phải cần một khoảng thời gian. Quý Thương Đông thở dài, những ngày này cảnh quỷ dị gửi phẩm đều tại kiêu, cức, thương nơi đó, lực lượng của chúng ta căn bản làm không được đỉnh lấy bọn hắn bảo hộ, đem gửi phẩm xóa đi, cho nên một khi bọn hắn bỏ mình, khôi phục bất quá là cức bọn hắn trong nháy mắt suy nghĩ mà thôi. Chỉ dưới đáy thần cảnh quỷ dị, hắn còn nói thêm, bọn hắn khác biệt, bọn hắn gửi phẩm đều mang theo trong người, một khi bị chấn sát liền đại khái suất muốn bị chúng ta giết chết. Bởi vì thiên cảnh có được, thần cảnh chỗ nào cũng có. Cố Tu hiểu rõ, đơn giản liền là nuôi cổ thủ đoạn thôi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cũng có thể thêm ra mấy cái thiên cảnh đến cũng không nhất định. Rất nhanh, chiến sự kết thúc, quỷ dị thối lui, Ngọc Hư Thành mở cửa thành ra, tất cả mọi người về thành chỉnh đốn. Chúng ta cũng trở về đi thôi, nhìn xem Tô Minh ra sao. Chương 347, mời chương 347, mời trở về Ngọc Hư Thành, đi vào chiến sự sảnh. Đám người thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Tu, ánh mắt vẫn như cũ nan giải kỳ ý trong hiện thực, không phải là không có mấy đạo đồng tu người, thậm chí ba đạo đồng tu đều có. Nhưng lại như là Cố Tu như vậy, tinh thần đạo chiến lược đạt đến thiên cảnh, liền không có. Thật sự là bất kỳ một cái nào có thể tại trong tu hành đạt tới thiên cảnh, đều là vạn người không được một người nổi bật, có thể xưng thiên tiêu. Mà lấy bọn hắn quan sát, lúc trước Cố Tu chiến đấu thời điểm trỗi triển lộ thủ đoạn, chỉ sợ xa không chỉ tinh thần đạo một loại lực lượng như vậy. Loại kia kỳ lạ vô cùng, bước lui mặt khác hai tôn quỷ dị thủ đoạn, liền cũng không phải là như thế. Thậm chí không phải bọn hắn biết rõ hạo nhiên chi khí, còn có chính là bọn hắn biết được Cố Tu là bởi vì đối phương chiến thơ khách tên. Hắn sở sáng tác chiến thi tử, tại hiện nay biết hơi, minh tâm, khải trí ba trong thành, có thể nói là hiện lộ tài năng, không biết cho thư viện tăng lên bao nhiêu chiến lực, giảm mất bao nhiêu tổn thất. Tinh thần đạo như thế, văn đạo cũng là như thế. Như thế thiên tiêu vì sao lại không phải bọn hắn tinh cắt trong người? Chiến sự trong sảnh, Tô Hoàng đạo ngồi ở trong đó, sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên đã ăn vào chữa thương đang lược. Đông đảo tiên cảnh đại năng, phân chủ khách ngồi xuống. Quý Thương Đông ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, hắn nhìn về phía Cố Tu cùng Tô Hoàng nói: "Tô huynh, ngươi đã hoàn hảo." Tô Hoàng biết chút một chút đầu nói ra, nhờ có quý huynh các ngươi dẫn quỷ dị chiến một trận, nếu không cũng không dễ dàng như vậy trở về, liền là để Ngọc Hư Thành tổn thất rất nhiều đệ tử, cái ngại. Quý Thương Đông khoát khoát tay, bất quá là trước thời hạn một chút mà thôi, Tô huynh không cần lo lắng. Ngược lại là các ngươi biết hơi thành thiếu đi Lý Văn Hãn Lý huynh, ngày sau sợ là có nhức đầu, vẫn phải từ Thư Sơn bên trong điều một người tới. Ai? Tô Hoàng chỉ nghe đến nơi này, không khỏi thở dài, trong thần sắc lộ ra có chút đau thương, ai có thể nghĩ tới cái kia quỷ dị lâm trận đột phá, như vậy, thiên bình lại lúc là nghiêng về. Bên trái có tinh tan đại năng ngắt lời nói ra hiện nay trận pháp lỏng, lực lượng của bọn hắn đều có thể thẩm thấu trận pháp mà đến, cứ tiếp như thế, cũng không biết chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu. Đúng vậy à, các loại cước bọn hắn phá vỡ trận pháp, có lẽ chính là chúng ta những người này tử kỳ. Chết ngược lại là không quan trọng, liền là thiên hạ thương sinh cũng muốn biến thành đồ ăn, cả viên tinh thần muốn hóa thành quỷ vực, thực sự trong lòng phẫn uất. Vậy cũng không có cách, đến lúc đó, vẫn là trực tiếp rời đi thế giới, đi hoàn vũ trung đẳng chết được rồi, dù sao cũng tốt hơn bị quỷ dị mướt. Nghe chiến sự trong sảnh đông đảo tiên cảnh đại năng đổi phế chi ngôn, Cố Tu trầm mặc không nói. Từ những nhân khẩu này bên trong ngữ có thể nghe được, áp lực của bọn hắn lớn bao nhiêu. Một đời điệu kiên trì ở bên góc chi cảnh, đem quỷ dị ngăn ở nơi này, cũng chỉ là đơn thuần là bảo vệ chủ thế giới an toàn. Phần này không ngừng nghỉ điệu kiên trì, giờ phút này rốt cục thấy được kết thúc khả năng. Nhưng là loại này kết thúc lại không phải mọi người muốn. Cũng khó trách đám người đổi phế, bởi vì thật sự là không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, nếu là phàm là có chút hy vọng, cũng không trở thành dạng này. Con đường phía trước không cửa, nhất làm cho người tuyệt vọng. Quý Thương Đông thấy mọi người cảm xúc có chút không đúng, lập tức rời đi chủ đề. Cố Tu, ngươi còn biết rời đi bên cạnh góc chi cảnh sao? Đám người nghe vậy, cũng đưa ánh mắt về phía Cố Tu. Cố Tu nói ra, trở về, thư viện sư trưởng lần này chỉ là để cho ta đến đây trợ giúp, cũng không tính để cho ta hiện tại liền lưu tại bên cạnh góc chi cảnh. Đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi lưu tại nơi này, đủ để chấn thủ một thành. Có người lắc đầu nói ra. Bất quá lập tức bị một người khác phản bác, ta nhớ được Cố Tu tuổi tác cũng không lớn, sớm tiến đến làm cái gì, có chúng ta những lao gia hỏa này như vậy đủ rồi, huống hồ nhiều tu hành, học một chút đồ vật cũng không tệ. Người kia lúc này nhếch miệng, còn có thể tăng lên tới chỗ nào? Trừ phi đột phá vào nửa bước tinh cảnh, nếu không đại nho chiến lực đối với nơi này có thể có ảnh hưởng gì? Quý Thương Đông gõ bàn một cái, cười nói với Cố Tu, ngươi rời đi bên cạnh góc chi cảnh có thể tiến về tinh cát, lấy ngươi tinh thần đạo thực lực, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, loại suy, thứ có thể tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, ở đây tinh cát rất nhiều đại năng nhất thời nhìn ra Quý Thương Đông tâm tư, đi theo cũng thuyết phục bắt đầu. Một cái nói, ngươi thực lực trước mắt lấy tinh thần đạo mới thôi, nên tăng cường tinh thần đạo tu luyện. Một cái nói, tinh thần đạo tu hành tinh cát nhất là quyền uy, bên trong có nhiều tinh thần chi lực phương thức vận dụng, không còn gì tốt hơn. Dù sao cho Cố Tu liệt ra tiến về tinh cát tu hành đủ loại chỗ tốt. Ta nói chư vị, các ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Tô Hoàng đạo bó tay rồi, những này đều người nào à? Ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy sáng loáng đảo người. Quý Thương Đông cười ha ha nói, Tô huynh chớ trách, nhân tài khó được, chúng ta cũng là hy vọng Cố Tu có thể tiến thêm một bước mà. Chính là, Tô huynh chớ có hẹn hỏi. Cố Tu nghe những này đại năng lời nói, có chút dở khóc dở cười, bận điệu ngăn cản, cảm tạ các vị tiền bối bảo vệ, văn bối nếu là rảnh rỗi, tất nhiên sẽ tiến về tinh cát. Tốt. Quý Thương Đông lập tức ứng thanh nói ra, ta sẽ chuyển thư cho tinh cát, đến lúc đó ngươi đi định lấy thượng tân đợi ngươi. Cố Tu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể không ở cảm tạ. Đúng lúc này, Ngọc Hư Thành có người đem lần này chiến tổn thống kê cầm tới. Quý Thương Đông nhìn thoáng qua, liền truyền đọc cho đám người. Các loại Cố Tu nhìn thấy thống kê bên trên chiến tổn số lượng, không khỏi có chút kinh hãi. Bỏ mình, 18 chỉ là một trận dạng này chính diện chiến đấu, liền xuất hiện 18 người tổn thất. Cái này 18 người có thể cũng không phải là người bình thường, mà là sách tra cứu viện Hồng Nho cấp độ người tu hành. Cái nào không phải người nổi bật, lại chỉ ở dạng này một trận chiến đấu bên trong, tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy Cố Tu thần sắc, Quý Thương Đông giải thích nói, cũng không phải là mỗi lần đều là như thế, ngày bình thường phần lớn là chúng ta thiên cảnh ở giữa chiến đấu, trong một năm cũng bất quá liền một hai lần chiến đấu như vậy. Dù sao thần cảnh tổn thất lại lớn, nếu là thiên cảnh giới không có tổn thất, kỳ thật chiến sự bên trên cũng sẽ không có biến hóa gì. Để thần cảnh tham dự các loại nhiệm vụ, các loại chiến đấu đơn giản là vì lấy chiến dưỡng chiến. Cố Tu nghe vậy, khẽ gật đầu. Tô Hoàng đạo đứng dậy, "Quý huynh, chúng ta nên trở về biết hơi thành." Quý Thương Đông gật đầu, "Ân, vậy liền đi pháp trận chỗ a." Nói xong, ba người ra chiến sự sảnh, trước khi đi, những này tinh các đại năng còn nhao nhao đối Cố Tu phát ra mời, để hắn nhanh chóng tiến về tinh các. Mở ra pháp trận trước đó, Quý Thương Đông cười đối hai người nhẹ gật đầu, sau đó hướng Cố Tu nói ra, "Cố Tu, nhớ kỹ đi tinh các." Không đợi Cố Tu đáp lại, pháp trận quang mang lấp lóe, lập tức bao phủ hai người. Chờ về qua thần đến, trước mắt đã là biết hơi thành chỗ. Phụ trách pháp trận truyền tống đệ tử nhìn thấy Tô Hoàng đạo cùng Cố Tu, lập tức tiến đến báo cáo. Không bao lâu, Cố Tu hai người liền gặp được biết hơi thành người phụ trách Doãn Văn Lan. Trong đó hắn còn chứng kiến Trương Hằng cùng Tề Uyển. "Tô sư đệ, vất vả." Doãn Văn Lan nhìn như trung niên, lại xưng Tô Hoàng đạo vì sư đệ, hiển nhiên có thuật chú nhan, không giống bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Lắc đầu, Tô Hoàng đạo thở dài, nếu không có cô tu, lần này cũng hẳn là không về được, vận khí mà thôi. Nói xong, hắn tại mọi người trên thân đảo qua, nghi ngờ nói, Đỗ Minh bọn hắn đâu? Bọn hắn mặt khác đi chấp hành một cái nhiệm vụ, không có việc gì, yên tâm đi. Doãn Văn Lan ánh mắt rơi vào một bên Cố Tu trên thân, trong mắt của hắn thần thái sáng láng, dường như thưởng thức dường như cảm thán. Cố Tu, lần này nhờ có ngươi. Cố Tu khiêm tốn nói, vận khí mà thôi, cũng là Tô đại nho mệnh không có đến tuyệt lộ. Doãn Văn Lan gật gật đầu, cũng hỏi Ngọc Hư Thành những người kia vấn đề, ngươi nhưng đánh tính lưu tại nơi này. Cố Tu nói ra, tạm thời không có quyết định này. Cũng tốt. Doãn Văn Lan đối với cái này không có ý kiến gì, tuy nói thiếu một cái Lý Văn Hãn, nhưng là không cần mấy ngày Thư Sơn bên kia tự sẽ bổ đủ đại nho. Cố Tu lưu không lưu cũng không có ảnh hưởng gì. Cùng đám người Hàn Huyên một hồi, cũng coi là lẫn nhau chân chính quen biết một cái. Cố Tu lúc này mới từ biết hơi trong thành đẳng không mà lên, lần nữa về tới trên núi. Chương 348, Đại Nho chương 348, Đại Nho tưởng rằng tuần sư Minh qua trường, chỉ là lần này có thể từ nửa bước tinh cảnh quỷ dị trong tay đem hoàng đạo cứu trở về, liền chứng minh ngươi không phải chỉ là hư danh. Cố Tu vừa dứt trên mặt đất, liền gặp được một cái bóng mờ từ trong hư vô đi tới, dần dần ngưng thực, hiện ra thân hình. Đây là một cái bao áo bát mang, tay áo rộng áo lão giả cao lớn. Thân hình thẳng tắp lại trắng kiện, tóc bạc trắng hạ mày kiếm mắt sáng, rất là sắc bén. Nhìn xem Cố Tu ánh mắt mang theo nồng đậm tán thưởng. Vạn bối Cố Tu, gặp qua bàn thánh. Cố Tu không dám thất lễ, vội vàng hành lễ. Ta là Thường Bí Miễn. Nghe vậy, Cố Tu không khỏi sửng sở, cái tên này hắn rất sớm đã nghe qua, hơn nữa còn là từ Nguyên Ly trong miệng biết. Hắn vẫn cho là đối phương đã không tại nhân thế, không nghĩ tới lại còn sống, đây chẳng phải là sống rất lâu, cái này cần có đã ngoài ngàn năm đi. Ngươi nghe qua ta? Nhìn thấy Cố Tu phản ứng, Thường Vi Miễn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Đông Phương tiểu tử này đã nói với ngươi? Cố Tu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, cũng không phải là Đông Phương tiền bối nói, mà là vãn bối tại cái khác địa phương biết được. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, Cố Tu nói, Thuận Linh Long Ngâm Hồ. Long Ngâm Hồ? Thường Vi Miễn sững sờ, chợt giật mình, ngươi gặp được Long Ngâm Hồ đầu kia giao long? Nhẹ gật đầu, Cố Tu nói ra, chính là từ Nguyên Ly tiền bối trong miệng biết được bản thánh tục danh của ngài. Nghĩ nghĩ, cũng không có dấu giếm, đem Nguyên Ly đã rời đi cái thế giới này sự tình nói ra. Vốn cho rằng Thường Vi Miễn sẽ trách tội, lại không nghĩ rằng hắn căn bản vốn không để ý không quan trọng, lúc trước hắn hỏa hoạn hại chết vô số thương sinh lê dân, ta cùng Thạch Thanh Tử, Phương Cử đem trấn áp ở tại hỏa hoạn chỗ, bất quá là tiểu trường đại giới thôi. Cho dù ngươi không thả hắn rời đi, không cần mấy năm trận pháp cũng liền tự mình băng tán. Cố Tu khỏe miệng co giật dưới, nói như vậy Nguyên Ly từ bỏ mình giao long thân thể, xem như mình đem mình hố. Nói xong, Thường Vi Miễn thở dài, lúc trước kỳ thật chúng ta cũng nghĩ qua cùng đầu này giao long làm giao dịch, để hắn mang bọn ta rời đi cái thế giới này, tiến về thế giới khác, chỉ cần có thể đột phá tinh cảnh là được. Thế nhưng là đầu này giao long căn bản vốn không đồng ý. Lắc đầu, hắn nhìn xem Cố Tu cười nói, có phải là kỳ quái hay không ta sống lâu như vậy? Chớ chối, lão phu nhìn thấy trong mắt ngươi nghi ngờ. Cố Tu dở khóc dở cười, nhưng vẫn là gật gật đầu, đúng là như thế, tiền bối mắt sáng như đuốc. Thường Vi Miễn đi đến Cố Tu bên cạnh, nhìn về phía phía dưới cảnh tượng. Văn gan 200, hồng nho 300, đại nho 500. Mặc dù bán thánh chiến lực viễn siêu đại nho, nhưng kỳ thực trên bản chất cùng đại nho cũng không khác biệt, bởi vậy thọ nguyên như cũ bất quá 500 mà thôi. Lão phu tu hành đến nay, 1800 trở, sớm đã vượt qua thọ hạn, theo lý thuyết tự nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá ta, Tuân Huống sư minh, Tạ Thanh Lúa sư minh, lợi dụng phương pháp đặc thù dung hợp trận cơ, lúc này mới sống tạm đến nay. Nói xong hắn nhìn một chút Cố Tu, một khi trận pháp phá diệt, cũng chính là ba người chúng ta chân chính bỏ mình thời điểm, mặc dù chúng ta tịnh không để ý thân thể của mình chết, nhưng là trận pháp phá diệt đem đối ứng liền là cước, yêu, thương một lần nữa trở lại chủ thế giới thời điểm. Cố Tu cũng không nghĩ tới, ở trong đó lại còn có loại này bí ẩn, trách không được Thường Vi Miễn có thể sống lâu như thế. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hơn 1000 năm đều vây nhốt tại trong trận pháp, loại này cô tịch, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Người bình thường, không có loại này kiên định ý chí sợ là đã sớm tự sát. Dạng này hoàn toàn chính xác được xưng tụng là sống tạm. Thường Vi Miễn cười khổ một tiếng, chúng ta mấy cái thư viện bán thánh thường xuyên thương lượng, nhưng thủy chung không bỏ ra nổi một cái phương pháp giải quyết, đơn giản liền là một cái tử cục. Lắc đầu, hắn tựa như nói một mình đồng dạng, cũng không đợi Cố Tu nói chuyện lại nói, thật hy vọng hiện tại có thế giới khác đại năng có thể đến thăm thế giới của chúng ta, dạng này cho dù không cách nào trợ giúp chúng ta, liền mang ít người rời đi cũng tốt. Nghe được câu này, Cố Tu đột nhiên sững sờ, lập tức liền nghĩ đến trong nhà Cố Mộ. Dựa theo Đông Phương Hành nói, Cố Mộ chính là tinh linh tộc nhân, nếu là tinh linh tộc đến đây tìm nàng, chẳng phải là liền. Nghĩ đến cái này, hắn chỗ nào vẫn không rõ lúc ấy Đông Phương Hành trên mặt biểu lộ là ý gì. Loại kia hưng phấn chờ mong lại dẫn sợ hai ý tứ. Bất quá Đông Phương Hành không cùng Thường Vi Miễn bọn hắn nói, hắn cũng liền không lắm miệng. Dạ, nói nhảm nhiều như vậy. Thường Vi Miễn hư không điểm xuống, từng đạo kim quang lóe ra bắt đầu ở không trung hiện hiện, rất nhanh quang mang đàn sen xuất hiện một đạo phức tạp trận pháp. Ta đưa ngươi rời đi. Cố Tu gật gật đầu, xong đối phương cung kính thi lễ, cái này thi lễ càng nhiều hơn chính là vì đó chịu đựng ngàn năm cô tịch nỗ lực. Hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, đã là nửa bước tinh cảnh. Vãn bối định cố gắng. Thường Vi Miễn gật gật đầu, vung tay lên, kim quang pháp trận bao phủ Cố Tu, chớp mắt một đạo cường đại sức lôi kéo truyền đến, đem hắn cả người đều kéo vào không gian bên trong. Cảm nhận được cỗ này to lớn sức lôi kéo, Cố Tu giờ mới hiểu được vì sao đến đây bên cạnh góc chi cảnh hồng nho có rất ít trở về. Cái này sức lôi kéo cũng quá lớn. Từ pháp trận khu vực đi ra, Cố Tu hoạt động một chút thân thể, đánh giá một chút trong đó lực lượng. sợ là thiên cương cảnh võ giả nhục thân mới có thể tùy tiện chịu nổi loại này không gian chi lực lôi kéo, mà Hồng Nho cảnh bên trong có thể có thiên cương cảnh võ giả nhục thân, vậy coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố Sư Minh, một đạo tiếng la đem Cố Tu bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy pháp trận khu vực bên ngoài, Tô Tường chờ ở nơi đó. Hắn hình dung tiểu tụy, tóc có chút rối bời, cả người hình tượng hoàn toàn không có. Nơi nào còn có nửa điểm nữ tử viện chuyển hàm xúc. Nhìn đối phương lo lắng thần thái, Cố Tu suy đoán Tô Hoàng đạo xem chừng còn không có truyền thư tới, liền trực tiếp nhẹ gật đầu, yên tâm, Tô đại nho không có việc gì. Tô Tường nghe vậy, lập tức cả người bừng lòng, hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Cố Tu đi đến bên người nàng, đem kéo bắt đầu. An ủi, Tô đại nho thụ điểm vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền thư cho ngươi. Cố Tu mặc dù biết Tô Hoàng đạo chính là đại nho, nhưng là Tô gia gia văn đạo nhân tài cũng không nhiều, chân chính được cho cũng liền Tô Tường một cái. Một khi Tô Hoàng đạo vẫn lạc, Hạo Nhiên thành Tô gia sợ là trong khoảnh khắc liền muốn từ đỉnh tiêm gia tộc luân lạc tới nhị lưu. Đây chính là một cái đại nho mặt bài. Trừ phi Tô Tường lần nữa bước vào đại nho cảnh. Cố Sư Minh, cảm ơn ngươi. Lắc đầu, Cố Tu ngẩng đầu nhìn chép sách phường phương hướng, chỉ là đáng tiếc Lý sư. Nghe vậy, Tô Tường lập tức sắc mặt mở đi. Cố Tu, đến phía sau núi một chuyến. Bên hai truyền đến Đông Phương Hành thanh âm, Cố Tu cúi đầu nói với Tô Tường, ta còn có chút sự tình muốn lên núi, ngươi lại trở về nghỉ ngơi thật tốt ta. Nói xong, Cố Tu quay người hướng trên núi đi đến. Cố Sư Minh. Cố Tu quay đầu nhìn về phía nàng. Tô Tường ngậm miệng, túi giật người, cái gì cũng không nói. Cố Tu cười cười, quay người tiếp tục hướng trên núi đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào phía sau núi. Chỉ gặp sơn trưởng Cổ Dương cũng tại. Ta đã nhận được truyền thư, chuyện này ngươi làm được phi thường tốt. Đông Phương Hành không tiếc tán dương. Cổ Dương cũng cười nói, trước kia bên cạnh góc chi cảnh còn chỉ biết là chiến thơ khách tên, hiện tại ngươi Cố Tu đại danh đã triệt để ở bên trong truyền ra, mọi người đã đem ngươi coi như cùng thế hệ đối đãi. Cố Tu khiêm tốn nói, đều là các tiền bối nâng đỡ, một chút chiến tích không đáng giá nhắc tới, nào có những này tiền bối nhiều năm tọa trấn trong đó tới vất vả. Lời tuy như thế, bất quá ngươi cũng đánh ra chúng ta thư viện phong thái. Đông Phương Hành cười ha ha, khoảng cách lần tiếp theo trận pháp mở ra còn có 17-18 năm, hy vọng ngươi có thể trong lúc này bên trong thuận lợi thành tiểu đại nho, như vậy ngươi lại vào bên cạnh góc chi cảnh, về mặt chiến lược mà nói, sợ là có thể tại thiên quân quét ngang, cho dù là qua tay nửa bước tinh cảnh sợ cũng có bảo mệnh cơ hội. Đại nho a, Cố Tu cảm thấy cũng là chờ mong không thôi. Nói đến, đại nho xem như thư viện cao nhất văn bằng. Kiếp trước mình bất quá là cái tam lưu đại học tốt nghiệp lưu mã, chỗ nào có thể nghĩ đến cái thế giới này, còn có thể lăn lộn cái đại nho văn bằng, nói ra ai mà tin a.